Chương 351, Tứ Vĩ Ngân Hồ trận, bắt giữ Cúc Nghĩa Tứ Vĩ Ngân Hồ trận, đây là quách gia bản mệnh trận pháp, sẽ làm trong trận pháp người tiến vào trong ảo cảnh. Vừa nãy cái kia một ánh hào quang, chính là hắn trận pháp trận bàn, bị hắn hòa vào lòng đất cũng khởi động. Bây giờ, mai phục điểm phần lớn mọi người rơi vào trong ảo cảnh, càng là chủ tướng. Hắn không có nằm ở trận pháp phạm vi, không có rơi vào trong ảo cảnh quân viên, không có được chủ tướng mệnh lệnh cũng không dám tùy tiện phát động công kích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thái sử Từ mang theo đại quân lục tục cầu tạm. Từ khi thu được pháp trận này năng lực, quách gia vẫn luôn chưa từng vận dụng quá, không chỉ có kẻ địch không biết hắn có như thế quỷ dị năng lực, mặc dù là thái sử Từ cũng không biết. Chờ đại quân vượt qua cầu đá, thái sử Từ ra lệnh một tiếng, lập tức hướng về quân viên chủ tướng vị trí mai phục bắn tỉa động tập kích. Rất nhiều quân viên tướng sĩ còn ở vào tốt đẹp trong ảo cảnh chưa có trở lại hiện thực liền bị một đao đánh chết, cũng coi như là nên chết không có thống khổ. Có điều, dung trời sát ý cùng binh khí nhập thể, thi thể ngã xuống đất âm thanh trùng quy vẫn là đem chủ tướng cho thất tỉnh. Hắn cấp tốc đứng dậy nhấc lên đại kích làm ra phòng bị tư thái, nhưng vào lúc này, một tên anh tuấn nam tử chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chính là Triệu Thành đại quân thống soái thái sử Tử. Nếu như ta là ngươi lời nói, hiện tại liền sẽ lựa chọn đầu hàng, bằng không giới trướng tướng sĩ liền muốn chết sạch. Thái sử Tử âm thanh rất bình thản, nhấc theo song kích, ánh mắt sắc bén. Quân viên chủ tướng ngắm nhìn bốn phía, nhất thời bị chu vi cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chính mình dưới trướng tướng sĩ, vậy cũng đều là quân viên bên trong tình nhuệ, lúc này lại từng cái mặt lộ vẻ dại ra, tùy ý Triệu Thành đại quân tàn sát mà thờ ơ không động lòng. Thậm chí đến chết đều không có hét thảm một tiếng, thực sự là vô cùng kỳ dị. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Quân viên chủ tướng quay đầu nhìn về phía trước mặt anh tuấn nam tử, trầm giọng gầm lên. Thái sử Tư lắc đầu một cái, nhún vai một cái nói, ta có thể không lớn như vậy năng lực, huống hồ ta cũng không biết hắn đối với bọn họ làm cái gì. Hắn? Quân viên chủ tướng dường như nhớ ra cái gì đó, cấp tốc bò đến sườn núi đỉnh nhìn xuống, một ánh mắt liền nhìn thấy dưới sườn núi cái kia sâu rượu, hai tay không ngừng có thần bí năng lượng chui vào lòng đất. Tất cả những thứ này, nhất định là sâu rượu kia tạo thành. Đáng trách trước hắn còn cho rằng chỉ là một người không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng không nghĩ thế cuộc bị này một người xoay chuyển. Đầu hàng đi, hà tất chỉ tăng thương vong. Thái sử Từ mở miệng lần nữa nói rằng, đồng thời giơ tay lên bên trong song kích. Chuyện bất quá tam, nếu như người này không nữa đầu hàng, vậy hắn cũng chỉ có thể đầu thủ. Quân viên chủ tướng sắc mặt tâm trầm, chậm rãi giơ tay lên bên trong đại kích. Ngươi cũng biết, chúng ta mai phục cũng không chỉ chút người này. Ta ra lệnh một tiếng, các ngươi chắc chắn rơi vào trong vòng đây. Thái sử Từ cười nhạt một tiếng, nói, ta có thể bảo đảm, ở tại bọn hắn đến trước hết giết sạch các ngươi những người này. Huống chi, ngươi cho rằng không có chủ tướng quân đội, có thể đỡ được ta Triệu Thành đại quân công kích. Tiếng nói vừa dứt, phía sau Chu Thương, Hoàng Tự, Lô Lang, Trương Yến dồn dập thả ra chính mình thú hồn lực, năng lượng khổng lồ gợn sóng nộn nạo lên, để quân viên chủ tướng cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong bốn người này, bất luận một hai thực lực đều mạnh hơn hắn, chớ đừng nói chi là cái kia vừa nhìn chính là chủ tướng anh tuấn nam tử. Một khi lựa chọn chiến đấu, chính mình e sợ cũng kiên trì không tới quân viên đến đi. Chính mình chết trận, đại quân mất đi chủ tướng, làm sao cùng Triệu Thành đại quân đối kháng? Quân viên chủ tướng sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc một lát sau, chán nản thả xuống đại kích. Ta, đầu hàng. Coi như hắn còn có thể phản kháng, còn có sức đánh một trận thì lại làm sao? Dưới trướng tướng sĩ rơi vào quỷ dị dại ra bên trong, đối mặt kẻ địch đồ đao đều không có bất kỳ phản ứng nào, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Chỉ hoan nữa xuống, chính mình dưới trướng này chỉ tinh nhuệ liền muốn bị tàn sát hết. Đây mới là cử chỉ sáng suốt. Thái sử Từ khẽ mỉm cười, đối với Chu Thương nói, đem trừ chủ tướng ở ngoài hắn tướng sĩ toàn bộ trói lại. Nặc. Chu Thương lĩnh mệnh, mang theo dưới trướng bộ binh hạng nhẹ tiến lên, từ quân viên tướng sĩ trên người kéo xuống một khối quần áo vải, đem tay của bọn họ trói ngược ở phía sau. Làm xong tất cả những thứ này, Thái sử Từ mới mang theo quân viên chủ tướng xuống sườn núi, đi đến Quách Gia bên người, nói: "Quân sư, có thể." Quách Gia nghe vậy, lập tức thu hồi trận bàn, triệt hồi trận pháp, gỡ xuống bên hông bầu rượu uống một hớp, lại biến thành như vậy lười biếng sâu rượu dáng vẻ. Nhưng lần này, quân viên chủ tướng cũng không dám có chút lòng khinh thường, thở dài nói: "Trước đây thường nghe Hán Vũ Vương dưới trướng thủ tịch quân sư Quách Phụng Hiếu làm sao lợi hại, vẫn không phản đối, hôm nay gặp mặt mới biết chính mình có điều là hết ngồi đáy giếng thôi." Quách Gia khẽ mỉm cười, nói: "Tướng quân quá khen, gia có như bây giờ thành tựu, dựa cả vào vương gia bồi dưỡng. Triệu Thành chúng tướng sĩ có thể có như bây giờ thành tựu, cũng dựa cả vào vương gia bồi dưỡng. Tướng quân như muốn trở nên càng mạnh hơn, muốn dưới trướng tướng sĩ trở nên càng mạnh hơn, có thể đi tìm vương gia. Không sai, chúng ta có thể có như bây giờ thành tựu, dựa cả vào vương gia bồi dưỡng. Vương gia năng lực là người thường không thể tưởng tượng." Thái sử Từ cũng mở miệng nói rằng. Chu Thương, Hoàng Tự, Lô Lang cùng Trương Yến dồn dập gật đầu phụ họa, vừa nhắc tới Hán Vũ Vương, trong mắt của bọn họ một cách tự nhiên mà liền toát ra vẻ sùng bái cùng tôn kính. Nhớ lúc đầu, bọn họ còn chỉ là một cái không biết tương lai làm sao tặc khăn vàng, chờ đợi tử vong giáng lâm bệnh ương tử, lưu lãng tư xứ, không có chỗ ở cố định, cơm đều ăn không nổi một trận lưu dân, lo lắng đề phòng, tự do ở thế gia đại tộc trong lúc đó sơn tặc đầu lĩnh. Mà bây giờ, bọn họ là Triệu Thành bộ binh hạng nhẹ tứ đại thống lĩnh, võ nghệ vượt qua lúc trước mấy chục hơn trăm lần, liền ngay cả tuổi thọ đều đại đại tăng lên. Tất cả những thứ này đều là Hán Vũ Vương ban tặng, bọn họ đem vĩnh viễn ghi khắc. Hán Vũ Vương bồi dưỡng. Quân viên chủ tướng tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Quách Gia thấy thế, trong lòng cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nói rằng, Cúc tướng quân khả năng vì chúng ta trá mở Nam Bỉ thành cửa phía tây. Quân viên chủ tướng lắc đầu nói, ta tài nghệ không bằng người, vì tam quân tướng sĩ tính mạng có thể hướng về các ngươi đầu hàng, nhưng muốn ta bán đi chúa công, chỉ có một con đường chết mà thôi. Cúc tướng quân trung nghĩa vô song, làm người khâm phục. Quách gia thở dài nói. Quân viên chủ tướng khẽ nhíu mày, nghỉ hoặc mà hỏi, Quách quân sư tựa hồ biết thân phận của ta. Chúng ta thật giống cũng chưa gặp qua diện chứ? Quách gia khẽ mỉm cười, nói, tướng quân dưới trướng này chỉ tinh nhuệ người người mang theo nhẹ nó, lại phân phối có hạng nặng xe bắn tên, nghĩ đến chính là ở giới kiểu cuộc chiến đánh bại Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng Tiên Đăng Tử Sĩ đi. Có thể thống lĩnh Tiên Đăng Tử Sĩ, chỉ có Cúc Nghĩa, tướng quân thân phận không cần nói cũng biết. Giới kiểu cuộc chiến, nguyên bản là Quách gia để Công Tôn Toàn giả bộ chiến bại lui lại, không nghĩ đến còn chưa bắt đầu lui lại liền gặp phải Tiên Đăng Tử Sĩ, để Bạch Mã Nghĩa Tổng tổn thất nặng nề. Có điều cũng chính là bởi vì có Quách gia mệnh lệnh, Công Tôn Toàn mới không có đem toàn bộ Bạch Mã Nghĩa Tổng mang tới, không phải vậy trận chiến đó Bạch Mã Nghĩa Tổng thật muốn toàn quân bị diệt. Nguyên bản yên lặng vô danh Cúc Nghĩa cùng Tiên Đăng Tử Sĩ, nhất chiến thành danh. Quách quân sư quan sát cẩn thận, Nghĩa, khâm phục. Cúc Nghĩa thở dài nói. Chương 352, Quách gia lập kế hoạch, hoàng tự đấu tướng theo Cúc Nghĩa đầu hàng, phụ cận mai phục điểm quân viên tướng sĩ phần lớn đều đi theo phó tướng đào tẩu, theo Cúc Nghĩa đầu hàng người, chỉ có hắn huấn luyện ra dòng chính quân đội, ước hơn vạn người, bên trong Tiên Đăng Tử Sĩ chỉ có hơn 3000 người. Quân sư, có hay không muốn thừa dịp bại quân còn chưa trốn về Nam Bỉ thành, xuất quân phát động tập kích cửa phía tây? Ở đại quân quét sạch chiến trường thời gian, thái sử tự hỏi. Quách gia lắc đầu một cái, nói, Viên Thiệu dưới trướng người có tài không ít, sao để chúng ta đánh lén các thủ? Ở Tào quân xuất hiện một khắc đó, bọn họ nên cũng đã ý thức được nguy hiểm, lúc này Nam Bỉ thành cửa phía tây nhất định phòng bị nghiêm ngặt, các loại trận pháp tất nhiên đã toàn bộ mở ra, tùy tiện tấn công cửa phía tây, không gặp tổn thất nặng nề. Quân sư nói có lý. Thái sử từ nghe vậy gật gù, lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Quách gia uống một hớp rượu, cười nói, bại quân trốn về Nam Bỉ thành, nhất định sẽ gây nên Viên Thiệu căng thẳng, gặp điều động hắn cổng thành binh lực đi cửa phía tây trấn thủ. Thêm vào trợ giúp cổng phía Nam binh lực, cổng phía Đông cùng cổng Bắc sức phòng ngự độ liền sẽ mức độ lớn hạ thấp, nếu là đi tấn công này hai đại cổng thành, phá thành liền dễ dàng hơn nhiều. Thái sử từ trầm tư một lát sau, nói, quân sư nói cho Viên Thiệu dưới trướng người có tài không ít, nên ngăn cản Viên Thiệu điều quá nhiều binh lực đi cửa phía tây trấn thủ chứ? Quách gia cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì cho bọn họ một điểm áp lực, lưu lại 3000 binh lực, ta sẽ đích thân đi đến Nam Bỉ thành cửa phía tây, tướng quân dẫn dắt còn lại đại quân nhiêu đi Nam Bỉ cửa thành đông phát động tập kích. Nếu như ta không đoán sai lời nói, cổng phía Nam chủ tướng bị tóm, Viên Thiệu nhất định sẽ phái cổng phía Đông chủ tướng đi vào cổng phía Nam trấn thủ, lúc này cổng phía Đông nên cũng không đại tướng, là dễ dàng nhất công phá. Vẫn bằng tính Cúc Nghĩa không nhịn được hỏi, Quách quân sư làm sao kết luận chúa công gặp điều cổng phía Đông thủ tướng đi cổng phía Nam trấn thủ? Quách gia uống một hớp rượu, giải thích, số 1, cổng phía Nam chủ tướng lĩnh binh ra khỏi thành tập kích bị nhốt, Tào quân nhân cơ hội tấn công cổng phía Nam, cổng phía Nam tình thế nguy cấp, cổng Bắc khoảng cách cổng phía Nam quá xa, chỉ có cổng phía Đông chủ tướng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi cổng phía Nam trợ giúp. Thứ hai, cổng Bắc khoảng cách cửa phía Tây gần nhất, một khi cửa phía Tây gặp phải nguy cơ, cổng Bắc có thể đúng lúc địa đến đây trợ giúp. Vì lẽ đó, Viên Thiệu đoạn sẽ không điều Bắc môn chủ sắp rời đi. Quách quân sư tâm tư kỳ não, thật là làm người thán phục. Cúc Nghĩa nghe xong phát sinh một tiếng cảm thán, không thẹn là Hán Vũ Vương dưới trướng thủ tịch nhu sĩ, thua vào tay hắn không an. Được, ta này liền dẫn quân xuất phát, đi đến Nam Bỉ cửa thành Đông. Thái sử từ trầm tư một lát sau, quyết định chọn dùng kế sách này, cho Quách gia lưu lại hoàng tử cùng với 3000 binh lực sau, mang theo còn lại thú võ giả đại quân, lặng yên hướng về Nam Bỉ cửa thành Đông mà đi. Mà Quách gia thì lại mang theo 3000 thú võ giả, cùng với hơn vạn tù binh, mênh mông quần quận địa hướng về Nam Bỉ thành cửa phía Tây mà đi. Hoàng thống lĩnh, ngươi đi bên dưới thành khiêu chiến, trước hết giết hắn mấy cái tướng lĩnh tỏa nhuệ khí. Cửa phía Tây ngoài trăm bước, Quách gia để đại quân dừng lại, đối với bên cạnh hoàng tử nói rằng: "Nặc." Hoàng tử lĩnh mệnh, thả ra chính mình bản mệnh thú hồn, ngũ giai gấu đâu. Ở Triệu thành, Triệu Phong đem bọn họ bản danh thú hồn toàn bộ lên cấp đến ngũ giai, Chu Thương bản danh thú hồn cũng bị thay thành gấu đâu, tất cả đều là lực lượng hình bộ chiến võ tướng. Hơn nữa bọn họ năng lực đặc thù vẫn như cũng là tăng lên cơ sở sức mạnh, cũng không có đản sinh ra lĩnh vực hình năng lực đặc thù. Ngũ giai gấu nâu, một cấp có thể đem dung hợp giả cơ sở sức mạnh tăng lên tới 300 cân, 10 cấp liền có thể đem cơ sở sức mạnh tăng lên tới 3000 cân, thêm vào con kiến lực lượng tăng cường, bọn họ thuần sức mạnh thân thể có thể đạt tới 3 vạn cân. Thêm vào bọ ngựa móng vuốt siêu tấn công nhanh tốc, báo săn lực bộc phát chờ năng lực đặc thù, cùng với thu hồn lực gia trì, lực công kích đạo tăng thêm sự kinh khủng. Thanh cựu chủ tướng thái sử tử, bản mệnh đại bàng vàng hồn cũng bị tiến hóa đến lục giai, uy lực tăng mạnh. Chuyện này Cúc Nghĩa nhìn cái kia khổng lồ gấu nâu, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Này gấu nâu bốn chân địa đều cao hơn hắn ra hai cái đầu, nếu là người lập mà lên, quả thực chính là một bức di động tường thành. Đây là vương gia ban tặng năng lực. Hoàng tử khẽ mỉm cười, vươn mình cưỡi lên gấu nâu, ở Cúc Nghĩa trong ánh mắt kinh hãi hướng về Nam Bỉ thành cửa phía tây phóng đi. Hán Vũ Vương, đến cùng có ra sao năng lực đáng sợ? Cúc Nghĩa trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Có thể biến rồng, đã là chân động cổ kim, câu chuyện đáng sợ, còn có thể ban tặng người khác thần kỳ năng lực. Ta chính là Triệu Thành bộ binh hạng nhẹ thống lĩnh hoàng tử. Người nào dám đánh với ta một trận? Hoàng tử cưỡi gấu nâu, với Nam Bỉ thành cửa phía tây 30 bộ dừng lại, cao giọng hô: "Hoàng tử!" Cổng phía Nam trên tường thành, chủ tướng Nhan Lương nghe được danh tự này nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với bên người phó tướng nói: người phương nào đi giết kẻ này?
Ta đi.
Vài tên phó tướng tranh nhau chen lẫn. Hoàng tự tuy rằng tùy tùng Triệu Thành đại quân chinh chiến quá rất nhiều lần, cũng có chút danh tiếng, nhưng cùng thái sử Từ như vậy chủ tướng lẫn nhau so sánh, tiếng tăm trung quy vẫn là quá nhỏ, chớ đừng nói chỉ là cùng Ngũ Hổ tướng lẫn nhau so sánh. Thêm vào hoàng tự nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, chúng phó tướng tự tin võ nghệ cao cường, tự nhiên không đem như vậy tuổi trẻ tướng lĩnh để ở trong lòng.
Chấm đã.
Lý Nho vội vã ngăn cản, Nhan tướng quân, người này dám một mình đến đây đấu tướng, nhất định võ nghệ bất phàm. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cửa phía tây, mượn dùng trận pháp tới đối phó Triệu Thành quân đội, cùng không biết ẩn giấu ở nơi nào Hán Vũ Vương, thiết không thể tùy tiện ra khỏi thành.
Nhan tướng quân, Văn Ưu nói thật là, cái kia Quách Phụng Hiếu nham hiểm giả dối, thiết không thể bất cần a.
Quách Đồ cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhan Lương thấy hai vị quân sư đều như vậy nói, khẽ nhíu mày địa trầm tư một lát sau, nói, hai vị quân sư nói có lý, mà không đi quản hắn. Ngoài thành, hoàng tự đợi nửa ngày cũng không gặp có người ra khỏi thành, không khỏi rêu cợt nói, to lớn Nam Bị thành, mà ngay cả ra khỏi thành đánh với ta một trận người đều không có, Viên Thiệu dưới trướng đã không người nào có thể dùng. Nếu như thế, là mau chóng thông báo Viên Thiệu ra khỏi thành quỳ xuống đất xin tha, hay là vương gia nhìn hắn đáng thương phần trên, còn có thể tha cho hắn một mạng.
Lẽ nào có lý đó?
Nhan Lương giận tím mặt, Thuần Vũ Quỳnh, ngươi ra khỏi thành cho ta chém kẻ này.
Có câu nói, chủ nhục thân chết.
Có mấy cái võ tướng có thể chịu đựng người khác ở trước mặt mình sỉ nhục bọn họ chúa công. Ngược lại Nhan Lương là nhẫn không được, Thuần Vũ Quỳnh cũng nhẫn không được, lập tức lĩnh mệnh ra khỏi thành, tùy ý Lý Nho cùng Quách Đồ làm sao khuyên bảo cũng vô dụng.
Tóc vàng tiểu nhị, nhà ngươi Thuần Vũ Quỳnh ra ở đây, đừng vội tùy tiện.
Thuần Vũ Quỳnh ưỡn thương phóng ngựa, trầm giọng hét lớn, nồng nặc chân khí gọn sóng biểu lộ ra hắn bất phàm.
Thuần Vũ Quỳnh,
ra áo túi cơm một cái. Hoàng tử cười lạnh một tiếng, từ gấu nâu trên người nhảy xuống, sau đó cái kia gấu nâu đứng thẳng người lên, dường như một bức tường thành đứng ở đó.
Thuần Vũ Quỳnh ngửa đầu nhìn gấu nâu, đầy mặt dại ra.
Đây cũng quá lớn hơn chứ.
Hống.
Gấu nâu gào thét, nâng lên quạt hương bổ đại tay gấu đập xuống.
Thuần Vũ Quỳnh bị sợ hết hồn, vội vã từ trên chiến mã nhảy xuống, lăn khỏi chỗ, rời xa ra.
Phu phu một tiếng, tay gấu hạ xuống, trên mã một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất, máu thịt bé bét.
Thuần Vũ Quỳnh khỏe miệng co giật, này cờ mở nở còn đánh như thế nào?
Hoàng tự nết miệng nở nụ cười, nhấc theo đại đao đi tới, ngươi chiến mã thừa không chịu được ta vật cưới một trường, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng ta một đao.
Nói, hắn đã vung vẩy đại đao chém vào mà đến, khủng bố sức mạnh ma sát không khí, phát sinh sắc bén chói tai tiếng vang.
Chương 353, Thuấn sát Thuần Vũ Quỳnh, Quách ra lại bảy trận Thuần Vũ Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, vội vã giơ lên cao trường thương chống đối, nồng nặc chân khí ở trường thương bên trên tràn ngập.
Cong.
Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, Thuần Vũ Quỳnh trường thương trong tay trong nháy mắt gãy bơ, càng có một luồng khủng bố sức mạnh đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, sau khi rơi xuống đất còn về phía sau trượt mấy trượng xa, phun mạnh mấy ngụm lớn máu tươi, trợn tròn mắt, kinh hãi địa nhìn hoàng tự một ánh mắt, liền khí tuyệt bỏ mình.
Một đao thuần sát, không có một chút nào hồi hộp.
Trên tường thành xem trận chiến Nhan Lương mọi người, hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới tiếng tăm này không thế nào lớn, lại trẻ tuổi như vậy hoàng tự, dĩ nhiên có như thế thực lực đáng sợ. Hán Vũ Vương dưới trướng thật sự là nhân tài đông đúc, bất cứ người nào cũng không thể khinh thường a còn có ai.
Hoàng tự gánh đại đao, ngẩng đầu nhìn hướng về tường thành, cao giọng hô.
Quân viên chúng tướng đều trầm mặc.
Thuần Vũ Quỳnh ở cổng phía nam chúng tướng bên trong không phải mạnh nhất, nhưng cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu, lại bị thiếu niên này một đao thuần sát, e sợ ngoại trừ chủ tướng Nhan Lương ở ngoài, không người là địch thủ.
Mà thân là chủ tướng Nhan Lương, lại sao lại dễ dàng ra khỏi thành đấu với người đem?
Tướng quân, đây là quân địch tâm mưu, chính là vì gây nên tướng quân phẫn nộ, do đó để tướng quân mất đi lý trí, kính xin tướng quân chớ đừng trúng gian kế của kẻ địch.
Lý Nho thấy Nhan Lương sắc mặt khó coi, rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm, vội vã mở miệng nói rằng:
thời khắc bây giờ, thân là chủ tướng Nhan Lương tuyệt không có thể tự loạn trận cước, bằng không cửa phía tây nguy rồi.
Nhan Lương hít sâu một cái, trầm giọng nói: bản tướng tổng quân hơn 10 năm, to nhỏ chỉnh chiến hơn trăm chẳng, sao lại không hiểu điểm ấy đạo lý?
Có điều, bản tướng xác thực là quá coi thường này hoàng tự.
To lớn Nam Bị thành không có người nào dám đánh với ta một trận sao?
Ngoài thành, hoàng tự âm thanh lại vang lên, liền chút thực lực này, còn dám tạo phản.
Trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng xem thường.
Khinh người quá đáng.
Chúng tướng giận không nhịn nổi, nhưng không người dám ra khỏi thành một trận chiến.
Chiến, hẳn phải chết.
Bất chiến, lại nhẫn không xuống trong lòng cái này phiền một khí.
Quách Đồ trầm giọng nói, tướng quân, không bằng trực tiếp phái một nhánh quân đội ra khỏi thành đem hắn giết lùi, bằng không kéo dài như thế, đại quân ta sĩ khí nhất định sẽ chịu đến rất lớn ảnh hưởng.
Ta nguyện lĩnh binh xuất chiến.
Chúng phó tướng tranh nhau chen lấn.
Đấu tướng bọn họ không dám, nhưng lĩnh binh xuất chiến nhưng cũng không sợ hãi.
Cái kia hoàng tự mạnh hơn, chung quy chỉ có một người, còn có thể chống lại một nhánh quân đội hay sao?
Nhan Lương nhìn về phía Lý Nho, hỏi, quân sư nghĩ như thế nào?
Lý Nho trầm tư một lát sau nói, như vậy cũng được, có thể giết bọn họ nhuệ khí.
Được.
Thấy hai vị quân sư đều đồng ý, Nhan Lương quay đầu đối với bên cạnh một tên phó tướng nói, Tưởng Kỳ, ngươi lĩnh binh 10.000 ra khỏi thành, đem đứa kia cho ta diệt.
Vì diệt một người điều động 10.000 đại quân, có thể thấy được Nhan Lương tức giận trong lòng.
Nặc.
Tưởng Kỳ lĩnh mệnh, mang theo đại quân giết ra thành đi.
Nguyên bản nhìn thấy cổng thành mở ra, hoàng tử còn tưởng rằng lại có người đến cùng hắn đấu tướng, chính hưng phấn đây, đột nhiên nhìn thấy lít nha lít nhít quân địch giết ra thành đến, bị sợ hết hồn.
Bọn ngươi càng như vậy không nói võ đức.
Hoàng tử cao giọng hét lớn, đem từ Triệu Phong cái kia học được từ đều cho dùng tới. Cung tiễn thủ, bắn cho ta. Đáp lại hắn, là lít nha lít nhít mưa tên phá không mà tới. Đây là Nhan Lương vì ngăn cản hoàng tử chạy trốn gây nên. Mưa tên chút xuống, lúc này nếu là xoay người chạy trốn, không khác nào đem phía sau lưng giao cho kẻ địch mũi tên nhọn, gặp càng thêm nguy hiểm. Hoàng tử vung vẩy đại đao, đem xông tới mặt mũi tên toàn bộ đánh nát. Gấu nâu đứng thẳng người lên, tay gấu liền đập, không một mũi tên có thể gần người. Có điều, mưa tên tuy rằng chặn lại rồi, nhưng quân địch cũng đã vọt tới trước mặt. Thú hồn hợp thể. Hoàng tử hét lớn một tiếng, ở tất cả mọi người kinh sợ trong ánh mắt, cùng gấu nâu hợp hai là một, biến thành một đầu càng thêm to lớn gấu nâu. Cong. Một cái đại đao bổ vào gấu nâu trên người, càng phát sinh tiếng vang lanh lảnh, đại đao cũng bị cao cao bắn lên, không cách nào phá phòng thủ. Xì xì. To lớn tay gấu hạ xuống, trực tiếp đem người binh sĩ kia đập thành thịt vụn. Hống. Gấu nâu đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bốn chân địa, ở trong đại quân đấu đá lung tung, nơi đi qua nơi người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết liên thiên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhan Lương mọi người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy làm người nghe kinh hãi năng lực, đều trợn mắt ngất ngụm. Cùng lúc đó, Quách Gia lưu lại 1000 thú võ giả trông coi Cúc Nghĩa cùng tù binh, tự mình mang theo 2000 thú võ giả xung phong mà tới. Đến chiến trường, hắn vung tay lên, trận bàn chui vào lòng đất, một lát sau từng đạo màn ánh sáng bốc lên, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt, sở hữu chính đang chiến đấu quân viên, từng cái mặt lộ vẻ dại ra, duy trì trước động tác không lúc nhích. 2000 thú võ giả nhảy vào chiến trường, vung vẩy trong tay binh khí, triển khai vô tình tàn sát. Thân hóa gấu nâu hoàng tử, vọt tới Tưởng Kỳ trước mặt, tay gấu vừa nhấc, đem đập thành thịt vụn. Bọn họ làm sao? Nhan Lương nhìn thấy trên chiến trường cục diện quỷ dị, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ảo cảnh trận pháp, ta quân tướng sĩ đã toàn bộ rơi vào trong ảo cảnh, nếu như không cách nào phá trận, hoặc là dựa vào bản thân ý chí đi ra, sẽ vĩnh viễn ở lại trong ảo cảnh. Lý Nho ánh mắt ngưng lại, tương tự mặt lộ vẻ kinh hãi. Ảo cảnh trận pháp không ngạc nhiên, chỉ là uy lực này so với tầm thường ảo cảnh trận pháp phải lớn hơn nhiều. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, ngoài thành cái kia chống trải khu vực hiển nhiên cũng không phù hợp bố trí ảo cảnh trận pháp điều kiện. Hơn nữa mặc dù phụ họa điều kiện, cũng không thể trong nháy mắt liền bố trí hoàn thành, hắn là làm thế nào đến? Quách Đồ nhìn chằm chằm Quách Gia trong tay vẫn kéo dài lưu động năng lượng, trầm tư một lát sau nói, người kia chính là Quách Gia, này trận pháp chính là hắn bố trí, chỉ cần giết hắn, trận pháp liền có thể tự sụp đổ. Nhan Lương đối với bên người một cái khác phó tướng trầm giọng nói, Chu Linh, ngươi lĩnh 10000 binh lực ra khỏi thành, giết cho ta cái kia Quách Gia. Không thể. Lý Nho vội vã ngăn cản, Quách Gia ở vào chính mình trong trận pháp, tùy tiện xông tới nhất định sẽ rơi vào ảo cảnh, đi vào Tưởng Kỳ góc chân, có thể mệnh cung tiễn thủ trực tiếp xạ kích. Nhan Lương gật gù, để sở hữu cung tiễn thủ đều tới Quách Gia vị trí bắn tên. Quách Gia duy trì trận pháp, hai tay không thể lộn xộn, chỉ có thể dựa vào không ngừng di động đến tránh né mưa tên công kích. Mà hắn bày ra tốc độ, để Nhan Lương cùng Lý Nho bọn người giật nảy cả mình. Một cái yếu đuổi mong manh nữ sĩ, tốc độ di động dĩ nhiên so với bình thường võ tướng còn nhanh hơn, đây cũng quá khó mà tin nổi. Một vòng mưa tên hạ xuống, vẫn cứ không có thương tổn được Quách Gia. Làm vòng thứ hai mưa tên bay lên không, thân hóa gấu nâu hoàng tử đã tới rồi, thế hắn đỡ sở hữu mũi tên. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, 10000 quân viên rơi vào ảo cảnh bên trong không lúc đích, tùy ý 2000 tên thú võ giả tàn sát, chẳng mấy chốc liền giết hơn nữa. Lúc này, Quách Gia nhưng triệt hồi trận pháp, liên tiếp triển khai hai lần tứ vị ngân hồ trận, trong cơ thể thú hồn lực đã còn lại không có mấy, nhất định phải bảo lưu một điểm đồ dự bị. Còn lại mấy ngàn quân viên từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo, nhìn bên cạnh lít nha lít nhít đồng bạn thi thể, sợ đến xoay người liền chạy. Quách Gia vẫn chưa hạ lệnh truy kích, đi lên trước nữa liền muốn tiến vào Nam Bỉ thành cửa phía tây trong trận pháp, nơi này có ra sao trận pháp cũng không ai biết, không thể tùy tiện xông vào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tường thành, cười nói, "Lý tiên sinh, tiểu đồ tử, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?" Chương 354, tính toán vô song Quách Phụng Hiếu, Lý Nho chúng kế Quách Gia. Lý Nho hơi hít mắt, lúc trước bọn họ đồng thời liên thủ phá tan Hà Đông Vệ gia hộ tộc trận pháp, toàn bộ vệ gia gốc gác ở hắn dưới mí mắt bị điều đi, đến nay hắn đều không nghĩ rõ ràng hắn Vũ Vương cùng Quách Gia là làm thế nào đến. Bây giờ, khi gặp lại nhau lần nữa, hai người đã hoàn toàn nằm ở đối địch quan hệ. Mà này đấu lần đầu, hắn xem như là thua một bước. Quách Phụng Hiếu, Quách Đồ nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn xem thường Quách Gia, hắn không nghĩ ra, lúc trước không hề có tiếng tăm sâu rượu, tại sao lại bị hắn Vũ Vương coi trọng, trở thành bây giờ dương danh thiên hạ đại mưu sĩ. Hắn muốn chứng minh cho Quách Gia, cho hắn Vũ Vương, cho khắp thiên hạ người xem, hắn không so với Quách Gia kém. Vì lẽ đó hắn nhờ vào Viên Thiệu. Nhưng mà, bởi vì xuất thân Quách Gia, cũng không được Viên Thiệu tín nhiệm, dù cho hắn cố gắng nữa, ở Viên Thiệu trong lòng địa vị vẫn như cũ không bằng hắn mấy vị mưu sĩ. Lần này, hắn nhất định phải đánh bại này Quách Gia, để chứng minh chính mình năng lực cùng chân thành. Nghe nói các ngươi tại đây nên tiếp ta cố ý tới xem một chút, có điều các ngươi đây cũng quá nhiệt tình điểm, lần sau đừng nha như vậy, ta có chút không chịu đựng nổi a. Quách Gia uống chút rượu, cười híp mắt nói rằng. Quách Đồ nhìn hắn dáng dấp kia liền nổi trận lôi đình, trầm giọng phẫn nộ quát, ngươi rượu này quỷ đừng đội càng rõ. Ta chắc chắn nhường ngươi thân bại danh liệt. Tiểu đồ tử, đã nhiều năm như vậy, bản lĩnh trướng không biết, nhưng này tính khí nhưng là tăng không ít ta. Quách Gia lay động một cái trong tay bầu rượu, có muốn hay không hạ xuống uống hai ly, tốt xấu chúng ta cũng là cùng tộc huynh đệ, mời ngươi uống chút rượu cũng là nên, ta đây chính là thượng hạng liệt diễm tửu, ngươi nên còn không uống qua chứ? Khinh người quá đáng. Quách Đồ giận không nhịn nổi, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể một mình sinh hờn dỗi. Này ôn chuyện cũng tự xong xuôi, ta cũng nên đi rồi, lần sau ta nhất định nhiều mang cho người, không phải vậy có lỗi với các ngươi nhiệt tình, đi trước. Quách Gia khẽ mỉm cười, một bên uống rượu, một bên mang theo đại quân rút đi. Nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít thi thể, Nhan Lương, Lý Nho cùng Quách Đồ vẻ mặt đều có chút phức tạp. Bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn bị này Quách Gia cho tính toán, chỉ dùng chỉ là hơn 2000 người liền chém giết bọn họ hơn 6000 người, tự thân nhưng không một thương vong. Cái này chiến tổn so với, thực sự là đáng sợ. Hiện tại Lý Nho mấy người cũng cuối cùng cũng coi như rõ ràng Trương Thủy phụ cận bố trí tầng tầng mai phục, vì sao vẫn để cho Triệu Thành đại quân dễ dàng vượt qua cầu đá, có như thế quỷ dị năng lực, mai phục nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp. Lý Nho chau mày, năng lực như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Dùng trong cơ thể năng lượng đến thay thế ẩn chứa năng lượng bảo vật, cái này cần nhiều năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Trước trận pháp đột nhiên tiêu tan, nói vậy là Quách Gia trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đã không đủ để chống đỡ trận pháp tiêu hao. Đắc thắng sau khi, Quách Gia nguyên bản có thể lập tức mang theo đại quân rời đi, nhưng cố ý ở cái kia chuyện trò vui vẻ, nhục nhã Quách Đồ, rõ ràng là ở giả bộ ung dung, hắn lúc này khẳng định không cách nào bố trí lại ra trận pháp. Nghĩ tới đây, Lý Nho con mắt nhất thời sáng ngời, nói: "Tướng quân, lúc này phái quân truy kích, có thể cứu vãn một điểm bộ mặt." Lúc này truy kích? Nhan Lương hơi sững sờ, trước quân sư không phải nói nhiệm vụ của chúng ta là thủ thành, không phải ra khỏi thành tác chiến sao? Trước khác nay khác. Lý Nho trầm giọng nói, Quách Gia lần này nên chỉ là tới thăm dò thực lực của chúng ta, cũng không có mang quá nhiều binh lực đến đây, chỗ dựa duy nhất chính là Quách Gia cái kia quỷ dị năng lực, nhưng bằng vào ta suy đoán, hắn đã không cách nào lại triển khai lần thứ hai, bằng không cái kia 10000 đại quân đã sớm chết hết. Lúc này đổi tới, có thể thủ thắng. Nhan Lương vừa nghe, cười to nói, được, chỉ cần không có cái kia quỷ dị năng lực, chỉ là 2000-3000 người, làm sao có thể chống đối ta mấy vạn đại quân. Lý Nho nói, tướng quân không dễ thân tự ra khỏi thành, vẫn như cũ muốn trấn thủ cửa phía tây, để ngừa Quách Gia đến vừa ra kế điệu hổ Lý Son. Rõ ràng. Nhan Lương gật gù, đối với bên người một tên phó tướng nói, Chu Linh, ngươi lĩnh 30000 đại quân ra khỏi thành truy kích. Nặc. Chu Linh lĩnh mệnh, mang theo đại quân liền đuổi theo. Cùng lúc đó, mang binh lui lại Quách Gia, đã cùng Cúc Nghĩa chờ tù binh hội hợp, đi chậm rãi. Đi tới một rừng cây bên, Quách Gia nói, đây là cái địa phương tốt, hoàng tử, ngươi mang theo quân đội tiên vào rừng cây nghỉ ngơi. Nặc. Hoàng tử không chần chờ, mang theo đại quân, áp tù binh liền tiến vào rừng cây. Cúc Nghĩa nghi hoặc mà hỏi, Quách quân sư đây là muốn làm chi? Quách Gia cười nói, Cúc tướng quân, quân viên chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nơi này chính là tuyệt hảo phục kích khu vực. Cúc Nghĩa vừa nghe, cau mày nói, nhan tướng quân nhiệm vụ là trấn thủ cửa phía tây, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì đều sẽ không dễ dàng ra khỏi thành, sao có truy binh? Cúc tướng quân đều nói rồi, sẽ không dễ dàng ra khỏi thành. Quách Gia khẽ mỉm cười, nói, nếu như bọn họ phát hiện có thể giết cơ hội của ta, sao lại bỏ qua? Cơ hội giết ngươi? Ta làm sao không phát hiện? Cúc Nghĩa kinh ngạc hỏi. Quách Gia uống một hớp rượu, trên mặt tỏa ra tự tin thần thái, chúng ta mặc dù có thể dễ dàng như thế địa chém giết quân viên mấy ngàn binh lực, là bởi vì ta năng lực đặc thủ. Trước ta cố ý sớm triệt hồi trận pháp, chính là vì cho bọn họ tạo nên một cái ta không cách nào chống đỡ cái kia năng lực đặc thủ giả tạo. Một khi bọn họ phát hiện điểm này, nhất định sẽ đuổi theo. Nhan Lương có thể hay không phát hiện ta không biết, nhưng Lý Nho nhất định có thể phát hiện. Cúc Nghĩa nửa tin nửa ngờ, đồ chơi này đối với một cái võ tướng tới nói, quá phí não. Quách Gia đem trận bàn chui vào lòng đất, nhưng vẫn chưa khởi động, để tránh khỏi bị người nhìn ra đầu mối. Đợi không bao lâu, một nhánh mấy vạn người đại quân liền cực tốc mà tới. Thấy cảnh này, Cúc Nghĩa kinh hãi địa nhìn Quách Gia một ánh mắt, người này thật sự là đáng sợ. Vui làm đại quân tiến vào trận pháp phạm vi, Quách Gia lập tức khởi động rồi trận pháp. Trong nháy mắt, phần lớn quân viên binh sĩ ánh mắt liền rơi vào dại ra bên trong. Chiến mã không có chủ nhân chỉ huy, từ từ ngừng lại. Không được, chúng kế. Chư Linh nhận ra được không đúng, muốn lui lại, có thể thành lúc đã muộn. Hắn rất nhanh cũng đi vào các binh sĩ gót chân, rơi vào trong ảo cảnh. Tốc độ giết. Quách Gia đối với hoàng tử nói. Trong cơ thể hắn năng lượng sát thực còn lại không nhiều, kiên trì không được bao lâu. Nặc. Hoàng tử lĩnh mệnh, mang theo thú võ giả đại quân từ trong rừng cây giết ra. Hoàng tử nhấc theo đại đao, thẳng đến đối phương chủ tướng Chu Linh mà đi, một đao liền đem rơi vào ảo cảnh bên trong Chu Linh đầu lâu chặt bỏ. Thú võ giả đại quân cũng vung vẩy trong tay binh khí, triển khai vô tình tàn sát. Này, mới thật sự là ở các cỏ. Rất nhanh, Quách Gia trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ, trận pháp tàn đi, quân viên lần lượt từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo, chờ nhìn thấy hết thảy trước mắt, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cháy mau. Dù cho bọn họ còn có 26,000-27000 binh lực, vượt xa thú võ giả đại quân số lượng, có thể chủ tướng đã chết, thêm vào tao ngộ quỷ dị như thế tình huống, cái nào còn có tâm tư lưu lại tiếp tục chiến đấu, như một làn khói toàn chạy. Ha ha, Văn Ưu quả nhiên chưa từng mất tin, giúp ta lại chém Viên Thiệu một thành viên đại tướng. Quách Gia hướng về phía chạy trốn bại quân cười to nói. Lý Nho. Chạy trốn phó tướng nghe vậy, trong mắt lộ ra sắc ý, hiển nhiên là bị lầm lõ. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bởi vì quá mức khiếp sợ mà đi tới rừng cây biên giới Cung Nghĩa. Cung Nghĩa, ngươi dám phản bội chúa công? Cái kia phó tướng nghiến răng nghiến lợi, cũng không quay đầu lại địa chạy trốn. Chương 355, Lý Nho bị tù, Quách Đồ khanh chủ quân viên đại bại mà về, phó tướng hướng về Nhan Lương khóc kể lể, tướng quân, chúng ta trúng kế. Xảy ra chuyện gì? Nhan Lương trầm giọng hỏi. Một bên Lý Nho sắc mặt có chút khó coi, chính mình suy tính phạm sai lầm. Phó tướng chỉ vào Lý Nho nói, tướng quân, kẻ này biết rõ Quách gia nắm giữ trận pháp, còn cố ý để chúng ta ra khỏi thành truy kích, kết quả đi nhầm vào Quách gia trận pháp, bị tàn sát mấy ngàn người, Chu tướng quân bị giết. Nhan Lương quay đầu nhìn về phía Lý Nho, trầm giọng hỏi, quân sư, có thể hay không cho bản tướng một hợp lý giải thích? Trước ngươi không phải lời thề son sắt địa nói Quách gia đã không cách nào tiếp tục triển khai trận pháp sao? Lý Nho trong lòng chìm xuống, thở dài nói, Nho coi khinh Quách gia, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cố ý sớm triệt đi trận pháp, dẫn ta mắc câu. Ta xem là ngươi cùng Quách gia cấu kết chứ? Phó tướng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Nhan Lương nói, tướng quân, thuộc hạ chạy trốn thời khắc, nghe được Quách gia nói cho Lý Nho quả nhiên chưa từng mất tin, trợ hắn lại chém một thành viên bên ta đại tướng. Mặt khác, ta còn ở Quách gia bên người nhìn thấy tiên đăng tử sĩ thống lĩnh cũng nghĩa, trên người cũng không dây thừng buộc chặt, không giống như là tù binh, hơn nửa từ lâu phản bội chúa công. Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm lời nói, lúc trước chính là Lý Nho đề nghị để Cúc Nghĩa đi Trường Thủy mai phục. Bởi vậy có thể thấy được, tất cả những thứ này đều là Lý Nho cùng Quách gia cấu kết gây nên. Nghe xong phó tướng lời nói, Nhan Lương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trầm giọng nói, người đến, tướng quân sư nắm lên đến. Tướng quân, đây là Quách Phụng Hiếu kế ly gián, chớ đừng trúng kế. Lý Nho gấp giọng biện giải, có lời gì đi nói với chúa công đi. Nhan Lương ngữ khí băng lạnh, đối với cái kia phó tướng nói, ngươi áp Lý Nho đi gặp chúa công, xử trí như thế nào Lý Nho do chúa công định đoạt. Nặc. Phó tướng lĩnh mệnh, mang theo Lý Nho rời đi. Tướng quân, xin mời tiếp tục nghe ta một lời. Trước khi đi, Lý Nho lớn tiếng nói, cái kia Quách gia hiện tại là thật sự không cách nào tiếp tục triển khai trận pháp, lúc này ra khỏi thành truy kích, định có thể đem một lần đánh tan, thỉnh tướng quân cân nhắc. Mang đi. Nhan Lương vừa nghe, tức giận mà cười, đều vào lúc này còn muốn lừa bọn họ ra khỏi thành chịu chết. Tướng quân. Lý Nho bị phó tướng mạnh mẽ mang đi, tùy ý hắn làm sao la lên cũng không có người nghe. Quách Đổ vẫn không nói gì, tuy rằng hắn cũng cảm thấy đây là Quách gia kế ly gián, nhưng cũng không có vì là Lý Nho cãi lại, bởi vì chỉ có Lý Nho xuống đài, hắn mới có đại triển thân thủ cơ hội. Có Lý Nho ở, hắn ở cửa phía tây mãi mãi cũng chỉ là đệ nhị quân sư, rất nhiều quyết sách căn bản là không làm chủ được. Tướng quân. Chờ Lý Nho rời đi sau khi, Quách Đổ mới mở miệng nói rằng, hay là Lý Nho nói không sai, cái kia Quách gia liên tiếp triển khai mấy lần trận pháp, nên thật sự không cách nào tiếp tục triển khai. Nhan Lương nhìn về phía Quách Đồ, trầm giọng nói, ngươi cũng muốn cho bản tướng phái binh ra khỏi thành truy kích. Quách Đồ lắc đầu một cái, nói, cũng không phải, lúc này Quách gia mọi người chẳng mấy chốc sẽ cùng đại quân chủ lực hội hợp, không nói có thể không đuổi kịp, mặc dù đuổi kịp cũng sẽ đối mặt Triệu Thành đại quân chủ lực, thắng bại không biết. Nhan Lương gật gù, nói, ngươi có đề nghị gì? Quách Đồ nói, ta quân lần này tổn thất nặng nề, quân tâm dao động, sĩ khí đê mê, nếu như Quách gia cùng thái sử từ xuất lĩnh đại quân giết trở về, không rất khó chống đối. Hơn nữa cái kia Quách gia nắm giữ bất cứ lúc nào bố trí trận pháp năng lực, nếu là hắn lại lần nữa triển khai trận pháp, chúng ta chắc chắn tái hiện trước bi kịch. Không bằng xin mời chúa công đem cổng bắc cùng cổng phía đông lại điều một phần binh lực gần nút ở cửa phía tây ngoài thành hai bên trái phải, chờ Quách gia triển khai trận pháp thời gian từ hai bên rất ra, tập kích phía sau, tất có thể loạn tâm trí, phá trận pháp. Nhan Lương trầm tư một lát sau nói, được, liền theo ngươi kế sách làm việc. Lúc này, hắn phái người quận phủ hướng về Viên Thiệu cầu viện. Cùng lúc đó, phó tướng đã đem Lý Nho áp đến quận phủ, đem cửa phía tây phát sinh tất cả rõ ràng mười mươi địa nói một lần. Viên Thiệu nghe xong giận tím mặt, chỉ vào Lý Nho nói, ngươi sao dám phản bội ta? Lý Nho vội vã giải thích, chúa công, đây là Quách gia kế ly gián, chớ đừng hắn đạo a, còn muốn nguy biện. Người đến, đem Lý Nho kéo ra ngoài chém. Viên Thiệu gào thét, nếu như vẹn vẹn một cái Lý Nho phản bội, nàng còn không đến mức tức giận như thế. Có thể Cúc Nghĩa cùng Tiên Đăng tử sĩ phản bội, cùng với vài tên đại tướng hy sinh, để hắn giận không nhịn nổi. Thấy thế, Lý Nho trầm mặc chốc lát, thật sâu thở dài một tiếng. Viên Thiệu, chúng không phải lương chủ, chính mình lại vẫn như toan dựa vào hắn đi đối phó Hán Vũ Vương. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Chúa công chấm đã. Tự thụ vội vã khuyên can nói, cái kia Quách gia nham hiểm giả dối, việc này vẫn cần điều tra rõ ràng làm tiếp định đoạn, chớ đừng trúng gian kế của kẻ địch. Ngươi cũng phải phản bội ta. Viên Thiệu chính đang nổi nóng, nghe vậy gầm lên một câu. Không dám. Tự thụ sợ hết hồn, vội vã xua tay lắc đầu. Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Nho, trầm tư một lát sau nói, trước đem hắn dẫn đi giam giữ lên, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho thả hắn ra. Nặc. Vài tên binh sĩ áp Lý Nho rời đi. Lý Nho không nói gì thêm. Hắn đã đối với Viên Thiệu thất vọng cực độ. Tự thụ cũng không dám nói thêm cái gì, có thể tạm thời bảo vệ Lý Nho tính mạng đã là vận hạnh. Báo. Đang lúc này, cửa phía tây lính liên lạc cấp tốc mà đến, nói, chúa công, cái kia Quách gia nắm giữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp năng lực, hơn nữa không cần ẩn chứa năng lượng bảo vật, dựa vào cửa phía tây bây giờ binh lực rất khó chống đối. Quách quân sư hy vọng chúa công có thể từ cổng phía đông cùng cổng bắc điều một phần binh lực đi đến cửa phía tây ngoài thành mai phục, chờ Quách gia triển khai trận pháp thời gian từ hai bên giết ra, tập kích Triệu Thành đại quân phía sau. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp. Viên Thiệu há to mồm, đầy mặt ngơ ngác. Xuất thân từ Viên thị, tuy rằng hắn cũng sẽ không bố trí trận pháp, nhưng đối với bố trí trận pháp yêu cầu cùng với trận pháp uy lực đều hiểu rất rõ. Bố trí trận pháp đều cần dựa vào ngoại giới hoàn cảnh cùng với ẩn chứa năng lượng bảo vật, xưa nay chưa từng nghe nói có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp còn chưa cần ẩn chứa năng lượng bảo vật. Như vậy năng lực, ở trên chiến trường tùy tâm bố trí, quả thực chính là bất kỳ một nhánh quân đội ác ngộng. Truyền lệnh. Mệnh cổng phía đông cùng cổng bắc các điều một nửa binh lực đi đến cửa phía tây ngoài thành mai phục. Viên Thiệu quả đoán địa lấy đề nghị này, cửa phía tây chính là trọng yếu nhất, tuyệt không cho phép có nửa điểm sơ suất. Chúa công chấm đã. Tự thụ lại lần nữa phản đối, cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực đã điều một phần đi tới cổng phía nam, lại điều một nửa binh lực, lưu thủ cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực liền còn lại không có mấy, như lại có thêm người tập kích này hai tòa cổng thành, đem không cách nào chống đối, kính xin chúa công cân nhắc. Lần nữa bị người phản đối, Viên Thiệu trong lòng rất là khó chịu, lạnh lùng nói, chúng ta phòng bị trọng tâm là Triệu Thành đại quân, cái kia Quách gia nắm giữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp năng lực, ngươi nên rõ ràng này gặp đối với cửa phía tây tạo thành bao lớn uy hiếp. Huống chỉ, ta còn chưa tới bốn phía đều địch mức độ, ngoại trừ Triệu Thành quân đội cùng Tào quân, còn có ai đến tấn công Nam Bị thành? Tự thụ vẫn như cũ phản đối, chúa công, người đến, đem hắn dẫn đi nhốt lại. Viên Thiệu không giống nhau, không chờ tự thụ nói hết lời, liền mạnh mẽ đánh gãy. Chúa công, cân nhắc a. Tự thụ rất nhanh bị người mang đi, trong đại sảnh còn để lại hắn cuồng loạn âm thanh. Chương 356, Quách gia, các ngươi kế sách này rất khó đoán sao? Nhìn thấy tự thụ hạ trạng, Hứa Du, Phùng Kỷ mọi người tự nhiên không dám nhiều lời. Không có ai phản đối, Viên Thiệu lúc này mới tâm tình khoan khoái điểm. Theo mệnh lệnh truyền đạt, cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực bị lại lần nữa điều đi rồi một nửa. Sau đó Viên Thiệu trầm giọng nói, Cúc Nghĩa phản bội, tịch thu tài sản và giết cả nhà, đem người nhà đầu người treo lơ lửng với cửa phía tây trên thành tường, lấy tiết ta mối hận trong lòng. Chúa công, này không hay lắm chứ? Hứa Du muốn khuyên can. Viên Thiệu trợn mắt chừng, nói, làm sao, ngươi cũng phải phản đối? Không dám, chúa công anh minh, giết tốt. Hứa Du vừa nghe, trong nháy mắt biến miệng, trái lương tâm tán thưởng. Sau đó mấy ngày, cổng phía nam ở ngoài Tào quân tiếp tục tấn công, cửa phía tây nhưng tường an vô sự. Mãi đến tận ngày thứ 7 sau chẳng vạng, Quách gia mới lại lần nữa mang theo 2000 thú võ giả xuất hiện ở cửa phía tây ở ngoài. Nhìn trên tường thành lít nha lít nhít đầu người, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hoàng tự đầy mặt mờ mịt, quân sư, bọn họ đây là cái gì con đường? Tập thể tự sát đầu hàng? Ta cũng không biết. Quách gia lắc đầu một cái, nguyên bản thần sắc tự tin cũng mang tới một tia nghi hoặc. Cũng như đây. Lúc này, trên tường thành, Quách Đồ mở miệng nói rằng, để hắn không muốn ẩn giấu, dám phản bội chúa công, không dám đi ra gặp người. Chúa công đã hạ lệnh, diệt cả nhà, đây chính là phản bội chúa công hạ tràng. Quách gia hơi thay đổi sắc mặt, này có thể không ở hắn nằm trong kế hoạch. Đồng nhiên, cổng thành mở ra, một nhánh quân viên dễ ra. Quách gia con mắt híp lại, thật sâu nhìn Quách Đồ một ánh mắt, mang theo đại quân xoay người rời đi. Quách Đồ thấy thế sửng sốt một chút, còn không đánh liền chạy. Nhan Lương cao mày nói, chẳng lẽ hắn nhận ra được kế hoạch của chúng ta? Quách Đồ trầm tư chốc lát lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, hắn lại không phải thần tiên, há có thể mọi chuyện đều liệu sự như thần, phỏng chừng là nhìn thấy Cúc Nghĩa cả nhà bị giết, nhân cơ hội này đi thu phục Cúc Nghĩa đi. Ý của ngươi là Cúc Nghĩa cũng không có phản bội chúa công? Nhan Lương con ngươi co rụt lại, trầm giọng hỏi. Quách Đồ thở dài một tiếng, nói, tuy rằng ta đến thời gian không có các ngươi trưởng, nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia Cúc Nghĩa đối với chúa công chân thành, nhưng những này cũng đã không trọng yếu. Bất luận hắn trước đây có hay không phản bội chúa công, sau đó nhất định sẽ trở thành chúa công kẻ địch. Nhan Lương cả giận nói, vậy ngươi vì sao không đi khuyên can chúa công? Quách Đồ liếc mắt nhìn hắn, nói, tướng quân nên so với ta càng hiểu rõ chúa công đi, khuyên bảo chúa công tự thụ đã bị bỏ tù, đông đảo mưu sĩ ai dám nói nhiều một câu. Nhan Lương môi giật giật, trung quy không hề nói gì. Thành tựu Viên Thiệu dưới trướng lao nhân, hắn lại há có thể không biết Viên Thiệu tính cách, mặc dù biết rõ là sai, cũng không cho phép người khác phản đối. Quách Đồ tiếp tục nói, chúng ta duy nhất có thể làm, liền đem sai liền sai, lợi dụng những người này đầu gây nên Cúc Nghĩa phẫn nộ. Quách gia như muốn thu phục Cúc Nghĩa, nhất định sẽ báo thù cho hắn, do đó đến đây công thành, này có lợi cho chúng ta hoàn thành kế hoạch. Chỉ cần một lần đem Quách gia cùng Cúc Nghĩa chu diệt, ai lại biết hoặc là quan tâm Cúc Nghĩa có phải là thật hay không phản bội chúa công. Nhan Lương gật gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc Cúc Nghĩa, đáng tiếc Tiên Đăng Tử Sĩ. Sau nửa canh giờ, Quách gia lại lần nữa mang theo thú võ giả, đồng hành còn có Cúc Nghĩa. Nhìn trên tường thành từng viên một đầu người, Cúc Nghĩa hai mắt đỏ đậm, dầm quy trên mặt đất, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt xẹt qua gò má, môi mở ra đóng lại, lại nói không ra nói đến. Giết. Quách gia ra lệnh một tiếng, thú võ giả đại quân xung phong mà ra. Quách Phụng Hiếu a Quách Phụng Hiếu, ngươi cũng có ngựa mất móng trước thời điểm. Quách Đồ thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Nhan Lương nói, tướng quân, phái quân ra khỏi thành nên chiến đi. Đối phương nếu muốn tới công thành, vì sao còn muốn ra khỏi thành nên chiến? Nhan Lương cao mày, biết rõ Quách gia có bố trí trận pháp năng lực, còn phái binh ra khỏi thành tác chiến, chẳng phải là cố ý để các tướng sĩ đi chịu chết? Tướng quân, chính là bởi vì Quách gia có bất cứ lúc nào bố trí trận pháp năng lực, nếu để cho hắn tới gần tường thành, cái kia trận pháp khủng sẽ ảnh hưởng đến trên tường thành thủ vệ, chẳng phải càng thêm nguy hiểm? Quách Đồ nói rằng. Nhan Lương vừa nghĩ cũng là, lúc này liền phái binh ra khỏi thành tác chiến. Chính như bọn họ chờ mong như vậy, nhìn thấy quân coi giữ ra khỏi thành, Quách gia lại lần nữa sử dụng tới trận pháp. Trải qua 7 ngày khôi phục, trong cơ thể thú hồn lực đã khôi phục rất nhiều, đầy đủ triển khai trận pháp. Lần này, hoàng tử vẫn chưa tiến lên giết địch, mà là mang theo 500 thú võ giả ở lại Quách gia bên người bảo vệ. Xong rồi. Quách Đồ vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Trận pháp bao phủ Quách gia cùng cổng thành trong lúc đó chiến trường, nhưng không có lan đến Quách gia phía sau. Mà lúc này Quách gia bên cạnh chỉ có mấy trăm người, chỉ cần phục binh từ hai bên vòng tới mặt sau, tất có thể đem Chu diệt. Nhan Lương lập tức để lính liên lạc đi vào truyền đạt tấn công mệnh lệnh, đón lấy chính là chờ đợi. Nay nhất đẳng chính là một cái canh giờ, ra khỏi thành nên chiến quân viên đã bị giết sạch, nhưng bọn họ phục binh còn chưa có xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Phục binh đây? Quách Đồ mặt lộ vẻ lo lắng, tâm tình bất an bắt đầu sinh sôi. Nhan Lương cũng nhíu mày, lại tìm đến hai tên lính liên lạc nói, nhanh đi kiểm tra.
Nặc.
Hai tên lính liên lạc cấp tốc rời đi. Các ngươi nhưng là đang đợi hai bên phục binh. Quách Gia lúc này triệt hồi trận pháp, ngẩng đầu nhìn hướng về trên tường thành hai người, cười nói, nếu như không đoán sai lời nói, vào lúc này bọn họ e sợ đã mất hết với Tiên Đăng Tử Sĩ bàn tay.
Tiên Đăng Tử Sĩ?
Nhan Lương cùng Quách Đồ cùng nhau con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên đêm này chỉ tỉnh nhuệ chỉ sư quên đi. Chúa công giết Cúc Nghĩa cả nhà, Cúc Nghĩa sao không đến đây báo thù, nhưng không có nhìn thấy dưới trướng hắn Tiên Đăng Tử Sĩ, trước bọn họ không có để ý, lúc này mới phản ứng lại, cái kia Tiên Đăng Tử Sĩ hiển nhiên mất đi phản phục kích hai bên phục binh.
Đáng chết.
Quách Đồ tức giận mắng một tiếng. Nhan Lương nhìn về phía Quách Gia, trầm giọng nói, ngươi sao biết hai bên có phục binh? Quách Gia cười nói, trước ta đến thời gian, các ngươi biết rõ ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp, còn dám phái binh ra khỏi thành nên chiến, hiển nhiên là có mưu đồ. Từ cổng thành đi ra liền sẽ rơi vào trong trận pháp, nếu muốn giết ta, tự nhiên không thể từ cổng thành đi ra, tất nhiên là sớm ở ngoài thành bố trí phục binh. Mà phía sau, ở ta quân tra xét trong phạm vi, không khả năng sẽ có phục binh tồn tại, vậy cũng chỉ có hai bên trái phải. Này rất khó đoán sao?
Rất khó đoán sao?
Bọn họ phí hết tâm tư mới nghĩ ra như thế cái kế sách, liền đổi lấy mấy chữ này. Quách Đồ sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, chính mình lại một lần nữa bị con sâu rượu này cho nhục nhã. Quách Gia lại nói, đúng rồi, tính toán thời gian, Viên Thiệu nên đến điều binh.
Điều binh?
Nhan Lương cùng Quách Đồ cùng nhau cao mày. Đông nhiên, Quách Đồ ngơ ngác hét lớn, không được, chúng ta chúng kế Nhan Lương đang muốn hỏi cho ra nhẽ, liền thấy một cái kim long lôi kéo long liễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quách Gia bên cạnh.
Hán Vũ Vương.
Nhan Lương cùng Quách Đồ cùng nhau con ngươi co rụt lại, trong lúc nhất thời lại đem chuyện vừa rồi quên đi. Một lát sau, Triệu Phong từ long liễn bên trong đi ra, phía sau theo một đám đẹp đến mức tận cùng nữ tử, bất luận cái nào đều nắm giữ họa quốc gương dân dung nhan. Bình thường một cái đều khó mà nhìn thấy, hôm nay dĩ nhiên tụ tập lớn như vậy một đám, người xem hoa cả mắt. Chương 357, Hán Vũ Vương đến rồi nhìn thấy vương gia. Quách Gia không người chào, cười nói, ta còn tưởng rằng vương gia phải đợi chúng ta phá thành sau khi mới xuất hiện đây. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục, bản vương chính là tới xem một chút náo nhiệt. Sau đó hắn nhìn về phía Cúc Nghĩa, nói rằng, ngươi huấn luyện ra Tiên Đăng Tử Sĩ rất tốt, đáng tiếc cùng sai rồi người. Cúc Nghĩa hai mắt vẫn như cũ đỏ đậm, nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện, không người cúi xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói, xin mời vương gia báo thù cho ta, ngày sau ta tất làm trâu làm ngựa để. Triệu Phong khoát tay áo một cái, nói, đứng lên đi, chờ thanh phá, Viên Thiệu mệnh liền giao cho ngươi.
Đà tạ vương gia.
Cúc Nghĩa nói cảm ơn, đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về tường thành. Triệu Phong cười cợt, nhìn về phía Nhan Lương nói, bản vương đến rồi, nhanh để Viên Thiệu tới gặp bản vương. Nhan Lương khe khẽ thở dài, đối với bên cạnh lính liên lạc nói, nhanh đi thông báo chúa công, Hán Vũ Vương xuất hiện ở cửa phía tây.
Nặc.
Lính liên lạc cấp tốc rời đi. Nhìn bên ngoài thành cái kia bị chúng mỹ quay chung quanh nam tử, Nhan Lương cùng Quách Đồ trong lòng có loại không nói ra được cảm giác ngột ngạt. Vì đối phó Hán Vũ Vương, bọn họ ở cửa phía tây bày xuống tầng tầng trận pháp. Mà khi Hán Vũ Vương chân chính xuất hiện, trong lòng bọn họ nhưng tràn ngập không thể giải thích được bất an cùng hoảng sợ. Phải biết từ Hán Vũ Vương chân áp tặc khăn vàng tới nay, chưa bao giờ bị bại. Nói hắn là chiến thần, không hề quá đáng. Huống chỉ vẫn là một cái có thể biến rồng, vượt qua người thường nhận thức nhân vật đáng sợ. Cùng lúc đó, quân trong phủ, Viên Thiệu sắc mặt âm trầm giận dữ hét, cổng phía đông ở ngoài quân địch khi nào xuất hiện, vì sao không có thám báo đến bẩm báo? Ngay ở vừa nãy, cổng phía đông lính liên lạc đến báo, Triệu Thành đại quân thống soái thái sử từ lĩnh binh gần 5 vạn mạnh mẽ tấn công cổng phía đông không có chủ tướng trấn thủ, ngàn cân treo sợi tóc, thỉnh cầu trợ giúp. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở cửa phía tây cùng cổng phía nam, lại không người phát hiện thái sử từ là gì lúc vòng tới cổng phía đông ở ngoài. Nguyên lai cửa phía tây ở ngoài Quách Gia chỉ có điều là đang hư trương thanh thế, cái kia hơn 3.000 triệu thành quân đội chính là hắn toàn bộ binh lực. Sớm biết như vậy, nên để Nhan Lương trực tiếp mang theo đại quân giết ra ngoài, chỉ cần chờ Quách Gia trận pháp biến mất, liền có thể đem Quách Gia kể cả cái kia mấy ngàn triệu thành quân đội toàn bộ chu diệt. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ quá muộn.
Chúa công, Thẩm Phối trầm giọng nói, kế sách hiện nay chỉ có thể đem cổng Bắc Văn Sửu tướng quân điều đi trợ giúp cổng phía đông,
lại từ cửa phía tây điều một phần binh lực đi vào. Nếu thái sử từ ở cổng phía đông, cửa phía tây ở ngoài thì sẽ không có quá nhiều binh lực, càng không có quá to lớn uy hiếp. Viên Thiệu gật gù, đang muốn hạ lệnh, cửa phía tây lính liên lạc đống nhiên chạy tới, gấp gáp hỏi, chúa công, Hán Vũ Vương xuất hiện ở cửa phía tây ở ngoài.
Hán Vũ Vương đến rồi.
Viên Thiệu cả kinh từ chỗ ngồi nhảy lên, biểu cảm trên gương mặt vừa hưng phấn lại sợ sợ. Hưng phấn chính là, chỉ cần giết Hán Vũ Vương, liền có thể triệt để thoát khỏi cảnh khốn khó, thậm chí vừa bay lên trời, trở thành vô thượng chí tôn. Hoảng sợ đương nhiên là Hán Vũ Vương cái kia thực lực khủng bố. Hứa Du nhìn Viên Thiệu một ánh mắt, đối với cái kia lính liên lạc hỏi, Hán Vũ Vương đến rồi bao nhiêu người?
Lính liên lạc như thực chất trả lời, Hán Vũ Vương liền dẫn theo một đám mỹ nữ đến đây, nghĩ đến nên đều là Hán Vũ Vương thế tử.
Này Hán Vũ Vương cũng thật là gặp hưởng thụ.
Viên Thiệu có chút ước ao đố kỵ, đi tới chỗ nào đều quần mỹ vòng quanh, quả thực chính là tất cả nam nhân giấc mơ. Chúa công, Hứa Du trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, Hán Vũ Vương độc thân đến đây, nghĩ đến chính là hấp dẫn chúng ta chú ý, để Thái Sử Tử có thể công phá cổng phía đông. Lúc này cửa phía tây ở ngoài, Triệu Thành quân đội có điều mấy ngàn, mặc dù thêm vào Cúc Nghĩa phản quân cũng không đủ vạn. Mà cổng phía đông, hiện tại đi trợ giúp e sợ cũng không kịp. Nếu như thế, sao không tập trung sở hữu binh lực với cửa phía tây, cùng Hán Vũ Vương quyết một trận tử chiến? Nếu có thể thành công, chúa công tất có thể một bước lên trời. Phùng Kỳ gật gật đầu nói, chúa công, bây giờ chỉ có liều mạng một trận chiến. Cửa phía tây nắm giữ cấm không, phong cấm năng lượng chờ nhiều tầng trận pháp, cái kia Hán Vũ Vương chỉ cần dám bước vào cửa phía tây, thì có cơ hội giết hắn. Còn cổng phía đông cùng cổng phía nam quân địch, mặc dù công phá cổng thành, từ trong thành đến cửa phía tây, cũng nhất định sẽ chịu đến trận pháp ảnh hưởng, thực lực mất giá rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, thực lực của chúng ta sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, phần thắng càng to lớn hơn. Nếu như bọn họ từ ngoài thành trợ giúp Hán Vũ Vương, vậy bọn họ vì công phá cổng thành mà trả giá sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Viên Thiệu nghe vậy, trong mắt tinh quang hung bạo thiểm, cười to nói, kế này rất diệu, mau chóng truyền lệnh các cửa thành lớn thủ tướng, lưu lại mấy ngàn binh lực trấn thủ liền có thể, còn lại binh lực toàn bộ tập trung đến cửa phía tây. Chư vị, thành bại ở đây giơ lên, chớ lười biếng. Rõ ràng. Mọi người linh mệnh, sau đó tất cả mọi người đều tới cửa phía tây mà đi. Viên Thiệu ở mọi người chen chúc dưới, leo lên tường thành, nhìn bên ngoài thành cái kia bị chúng mỹ vòn quanh anh tuấn nam tử, trầm giọng nói, Triệu Bá Hổ, ngươi rốt cục xuất hiện. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, Viên bản sơ, như nam tử biệt mấy năm, có hay không ngày đêm nhớ nhung bản vương. Viên Thiệu trong đầu hồi tưởng lại Viên thị bộ tộc bị diệt môn cảnh tượng, nhất thời hai mắt đỏ chót, lạnh lùng nói, Triệu Bá Hổ, không muốn quá đắc ý, có bản lĩnh ngươi liền giết đi vào. Ở bên cạnh hắn, võ tướng Nhan Lương, Văn Sửu cùng Trương Cáp, Nưu Sĩ Dương Tu, Quách Đổ, Hứa Du, Thẩm Phối, Phùng Kỷ các loại, ngược lại cũng có thể xưng tụng nhân tài đông đúc. Xem ra ngươi tại đây tưởng thành phụ cận bày xuống tầng tầng trận pháp. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, không sai. Viên Thiệu lạnh lùng nói, ngươi không phải tự tin vô địch sao, làm sao không dám vào thành thử một lần? Bản vương đương nhiên phải vào thành, có điều không phải hiện tại. Triệu Phong cũng không để ý, từ Long Liễn bên trong chuyển ra một cái ghế ngồi xuống, ăn chúng tiểu thê này đến hoa quả, nhàn nhã lại tự tại. Viên Thiệu khẽ nhíu mày, đột nhiên mở miệng hỏi, Quách gia đây? Nhan Lương nói, từ khi Hán Vũ Vương sau khi đến, cái kia Quách gia liền mang theo Cúc Nghĩa rời đi, không biết đi nơi nào. Viên Thiệu gật gù, không có quá mức lưu ý Triệu Phong không vào thành, trận pháp liền ảnh hưởng không được hắn, mà Viên Thiệu cũng không dám phái đại quân ra khỏi thành tắt chiên, tình cảnh rơi vào giằng co. Cùng lúc đó, vốn là vô lực chống đối cổng phía đông, ở bỏ chạy phần lón binh lực sau, hầu như trong nháy mắt liền bị Thái Sử Tử mọi người công phá. Mà Quách gia cũng mang theo Cúc Nghĩa cùng Tiên Đăng Tử Sĩ chạy tới cổng phía đông. Viên Thiệu đem sở hữu binh lực đều tập trung vào cửa phía tây, Tử Nghĩa ngươi mang theo quân đội đi cửa phía tây, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nhớ kỹ, không nên tới gần tường thành 30 bộ trong vòng. Chu Thương mang 300 bộ binh hạng nhẹ theo ta đi phá trận. Được. Thái Sử Tử gật gù, mang theo đại quân hướng tây môn mà đi. Chu Thương thì lại mang theo 300 bộ binh hạng nhẹ bảo vệ Quách gia an toàn, hiệp trợ hắn phá trận. Tại đây trong trận pháp, Quách gia cũng không thể vận dụng năng lượng, tự nhiên cũng là không cách nào triển khai trận pháp năng lực. Nhưng Triệu Phong liên tiếp diệt vệ gia, Viên gia cùng Dương gia, ba của cải bao hàm đều bị hắn bỏ vào trong túi, bên trong liên quan với trận pháp thư tịch, tự nhiên đều cho Quách gia nghiên tập. Những này trận pháp, nên chính là Dương Tu mang đến. Lấy Quách gia đối với Dương gia trận pháp hiểu rõ, tự nhiên là phá trận người được chọn tốt nhất. Chương 358, Quách gia phá trận, Thái Sử bắt Văn Sửu chúa công, cổng phía đông phá, Thái Sử Từ chính mang theo đại quân đánh tới. Cửa phía tây trên thành tường, một tên lính liên lạc mang đến cổng phía đông mới nhất tình hình trận chiến. Viên Thiệu liếc nhìn ngoài thành nhàn nhã Hán Vũ Vương, trầm giọng nói, để cho bọn họ tới đi, ta ngược lại muốn xem ở ta này trong trận pháp, bọn họ còn có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Thúc ác, người lính binh đi vào gặp gỡ Thái Sử Tử. Nặc. Văn Sửu lĩnh mệnh rời đi. Nhưng mà, khi hắn mang theo đại quân đi vào, lại phát hiện Thái Sử Tử đại quân ở khoảng cách tường thành 30 bộ đỉnh chỉ thời gian rơi xuống. Nơi đó vừa vặn là trận pháp biên giới. Bọn họ biết trận pháp phạm vi. Viên Thị cùng Dương Thị gốc gác bị Triệu Phong mang đi. Viên Thiệu trong tay cũng không ẩn chứa năng lượng bảo vật, Dương Tu tuy rằng mang theo bộ phận Dương gia gốc gác sớm đào tẩu, nhưng này chút bảo vật cũng không đủ chống đỡ nhiều như vậy lặp lại hợp pháp trận quá to lớn phạm vi. Ngoại trừ cấm không trận pháp bao phủ toàn thành ở ngoài, còn lại trận pháp đều chỉ bao phủ cửa phía tây trước tường thành sau 30 bộ khoảng trường, trái phải khoảng cách. Thái Sử Từ cùng Triệu Thành đại quân không vào trận, Văn Sửu vẫn đúng là không biện pháp gì. Giết ra ngoài, chính mình điểm ấy binh lực e sợ vẫn đúng là không phải Triệu Thành đại quân đối thủ. Hắn con mắt hơi chuyển động, trầm trọng nói, làm sao? Đường đường Triệu Thành thống soái cũng sẽ sợ sệt. Thái Sử Từ cười nhạt một tiếng không nói gì, này phép khích tướng dùng cũng quá đông cứng. Văn Sửu lại thử rất nhiều loại phương pháp, đều không thể làm tức giận Thái Sử Từ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không biết quá bao lâu, Quách gia cùng Chu Thương mang theo 300 thú võ giả chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, cửa phía tây trên tường thành Dương Tu, cùng bị giam ở nhà tù bên trong Lý Nho, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Văn Ưu, ngươi đây là? Nhốt tại sát vách tự thụ thấy thế kinh hãi, đây là sinh hồn rỗi, tức hộc máu. Lý Nho lau đi khóe miệng máu tươi, cười to nói, trận pháp bị phá, được lắm Quách Phụng Hiếu. Nay trận pháp là hắn cùng Dương Tu đồng thời bố trí, trận pháp bị phá, bọn họ tự nhiên sẽ gặp phản vệ. Dưới cái nhìn của hắn, có thể phá tan này hợp lại trận pháp chỉ có Quách gia. Trận pháp bị phá, Tự Thụ hơi thay đổi sắc mặt, sau đó cụt hứng nở nụ cười. Trung quy vẫn là thất bại. Mà lúc này, cửa phía tây bên trong tường trên đường phố, Văn Sửu nhìn đột nhiên xuất hiện Quách gia, trong lòng đột nhiên có một luồng dự cảm không tốt, lại lần nữa thúc giục, các ngươi đến cùng còn đánh nữa thôi đánh. Từ Nghĩa, có thể tấn công. Quách gia đi đến Thái Sử Từ bên người, thấp giọng nói rằng. Thái Sử Từ khẽ gật đầu, nhìn về phía Văn Sửu cười nói, đánh, vì sao không đánh? Nói xong, hắn vung tay lên, Trương Yến, Lô Lang cùng Chu Thương lập tức mang theo thú võ giả đại quân hướng về quân viên xung phong mà đi. Văn Sửu thấy thế đại hi, rốt cục không nhịn được, đang muốn hạ lệnh tấn công, bỗng nhiên nhìn thấy Thái Sử Từ và mấy ngàn tên lính cưỡi con ưng lón bay lên trời. Bọn họ làm sao chả có thể bay được? Văn Sửu giật nảy cả mình, còn đến không kịp phản ứng, lít nha lít nhít mưa tên đã từ trời cao chút xuống. Giết! Mặc kệ phát sinh cái gì, chiến đấu hay là muốn tiếp tục, tuyệt không có thể để Thái Sử Từ quân đội xung kích đến dưới tường thành. Nhưng mà đại quân mới vừa lao ra, liền thấy một màn ánh sáng bốc lên, sở hữu quân viên lần lượt đều rơi vào trong ảo cảnh. Chỉ có Văn Sửu dựa vào mạnh mẽ ý chí, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Quách gia, hắn nhìn về phía Quách gia, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, một tia tức giận. Trường thương vẫy một cái, trực tiếp đánh tới. Hắn biết rõ, nếu như không giết Quách gia, trận chiến này không có cách nào đánh. Không chung, Thái Sử Từ vẫn quan tâm Văn Sửu, thấy hắn hơi động, liền biết hắn đang có ý đồ gì, đột nhiên từ con đường lớn bên trên nhảy xuống, rơi vào Quách gia trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Thái Sử Từ cười nhạt một tiếng, đem lại cung thu vào thú hồn không gian, rút ra trên lưng song kích liền giết tới. Văn Sửu đỡ thương đón lấy, chiến đến mười mấy tập hợp liền bị hoàn toàn áp chế. Trong lịch sử Văn Sửu cùng Thái Sử Từ ai mạnh hơn không biết được, nhưng lúc này Thái Sử Từ rõ ràng mạnh hơn Văn Sửu ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Miễn cưỡng chống đối hơn 50 tập hợp sau khi bị Thái Sử Từ một kích đánh bay, còn không chờ hắn đứng dậy, mấy cái đại đao liền gác ở trên cổ. Theo Văn Sửu bị bắt, nơi này chiến đấu trên căn bản liền tuyên cáo kết thúc. Cùng lúc đó, cửa phía tây trên tường thành, Viên Thiệu cũng đã từ Dương Tu trong miệng biết được trận pháp bị phá, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn bên ngoài thành nhàn nhã Hán Vũ Vương, hắn chỉ có thể không tiếng động mà cầu khẩn đối phương không biết trận pháp đã bị phá. Nhưng mà, ương kỳ phi đến cao như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Triệu Phong quay đầu đối với chúng nữ nói, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tốt. Triệu Vũ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nha đầu này nhưng là cái bạo lực phần tử. Sau đó Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Mã Vân Lộc, Hoàng Vũ Điệp bốn nữ cũng lần lượt đứng dậy. Hắn chúng nữ rất không thích chiến đấu, trước đây chỉ là bởi vì Triệu Thành thiếu hụt nhân thủ, không thể không lâm thời đứng ra ổn định cục diện. Hiện tại Hán Vũ Vương uy chân thiên hạ, dưới trướng người có tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên không cần các nàng ra tay rồi, ngoan ngoãn làm một cái thuộc nữ không thâm sao? Được, đi thôi, cũng làm cho ta xem các ngươi một chút những năm này cả ngày mê mội với chơi mặt trược, có hay không hoang phế năng lực. Triệu Phong cười gọn, nói, mới không có đây. Triệu Vũ mềm mại rên rỉ một tiếng, trực tiếp xông ra ngoài, ở trong quá trình chạy trốn, trực tiếp hóa thân làm hổ, tốc độ đống nhiên tăng lên trên diện rộng. Lữ Linh Khỉ bốn nữ thì lại thả ra ưng hồn bay lên trời, dương cung cài tên, trực tiếp hướng về trên tường thành quân viên vào tới. Các nàng nhìn qua vóc người kiểu tiểu, nhưng khí lực nhưng vượt xa phổ thông nam tử, không chỉ có tầm bắn xa, ở mắt ương gia chỉ dưới, độ chính xác cũng phi thường đáng sợ. Không ngừng có lợi tiễn nhập thể, cùng binh sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sa kích, sa kích. Viên Thiệu ở Nhan Lương cùng Trương Cấp dưới sự che chở, phát sinh cuồng loạn gào thét. Nhưng mà dưới trường hắn cung tiễn thủ căn bản là với không đến mấy nữ, tầm bắn quá ngắn. Mà Triệu Vũ hóa thân làm hổ, tốc độ thật nhanh vô cùng, dễ như ăn cháo địa liền né tránh bắn nhanh mà đến mưa tên, hướng về tường thành tới gần. Tiên đăng tử sĩ đây, xe bắn tên đây, bắn cho ta chết bọn họ. Viên Thiệu tức đến nổ phổi. Chúa công, Tiên đăng tử sĩ ở ngoài thành đây. Nhan Lương nhắc nhỏ. Viên Thiệu lúc này mới nhớ tới, Tiên đăng tử sĩ đã tùy tùng Cúc Nghĩa làm phản, nhất thời chửi ầm lên, chết tiệt Cúc Nghĩa, ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Chúa công, Cúc Nghĩa đã bị diệt môn. Bên cạnh cùng tránh né mũi tên nhọn công kích Quách Đồ nhắc nhỏ. Viên Thiệu nhất thời nghẹn lời, quay đầu đối với Dương Tu mọi người nói, không có tác dụng biện pháp gì, đưa các nàng cho ta đánh xuống. Dương Tu mạo cái túi đầu muốn xem một ánh mắt tình hình trận chiến, một nhánh mũi tên nhọn cấp tốc mà đến, sợ đến vội vã lại rút đầu về đi. Dù cho hắn có đầy bụng thao lược, vào lúc này giờ khắc này nhưng không một ứng đối phương pháp. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu lược đều có vẻ trắng xám vô lực, không dùng được. Hống. Đang lúc này, hóa thân làm hổ Triệu Vũ đã vọt tới bên dưới thành, bay lên không nhảy lên, bốn chân ở trên tường thành giẫm một cái, hai lần bay lên không, xuất hiện ở trên tường thành không. Viên Thiệu mọi người ngơ ngác mà nhìn cái kia to lớn hổ, đầu óc trống rỗng. Chương 359, Cúc Nghĩa báo thủ, hành hạ đến chết Viên Thiệu cự hổ rơi vào trên tường thành, khổng lồ hổ trưởng hướng về Viên Thiệu lập tới. Chúa công cẩn thận. Bên cạnh Trương Cấp quát to một tiếng lao ra, che ở Viên Thiệu trước mặt, trường thương đột nhiên đâm ra. Dâm một tiếng, Trương Cấp liền người mang súng bị đánh bay, càng không có cách nào phá tan hổ trưởng phòng ngự. Vụ. Một đòn qua đi, cự hổ một lần nữa hóa thành Triệu Vũ, cầm trong tay trường thương lại lần nữa hướng về Viên Thiệu đâm tới. Chúa công, cẩn thận. Nhan Lương múa đao tiến lên, ngăn lại Triệu Vũ công kích. Đao thương giao kích, trong chớp mắt liền giao chiến hơn 10 tập hợp, chưa phân thắng bại. Trở lại, Triệu Vũ hưng phấn không thôi, vung vậy trường thương càng đánh càng hăng. Nhan Lương tuy là Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất dũng tướng, có thể ở Triệu Vũ công kích dưới,
nhưng cũng chiếm không tới chút tiện nghỉ nào. Mấy chục hiệp sau, thậm chí từ từ rơi vào hạ phong. Một bên Trương Cáp thấy thế, vung vậy trường thương muốn gia nhập chiến trường. Có thể lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Lữ Linh khi cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, ăn mặc nữ sĩ khôi giáp, mũ giáp còn có một cái sắc bén đứng miệng, uy phong lẫm lẫm. Trương Cáp không dám kinh thường, toàn lực ứng phó cùng Lữ Linh khi giao chiến mây chục hiệp chưa phân thắng bại. Mà lúc này, Triệu Vũ đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đối diện Nhan Lương chỉ có sức lực chống đỡ, không có lực phản kích. Lại quá mười mấy tập hợp, Nhan Lương nhân thể lực cùng chân khí kịch liệt tiêu hao mà sơ hở trong chỗ, bị Triệu Vũ nắm lấy cơ hội một thương quét bay, không chờ hắn đứng dậy, Triệu Vũ đã nghiêng người mà tới, dùng trường thương chặn lại cổ họng của hắn. Một bên khác, Lữ Linh Khỉ đột nhiên bay lên trời, từ trời cao cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích đáp xuống. Trời chu. Đây là Lữ Bố chiêu thức, hiển nhiên đã sớm chuyển cho Lữ Linh Khỉ, uy lực tuy rằng không bằng phụ, nhưng dùng để đối phó Trương Cáp thừa sức. Trương Cáp tuy rằng cực lực chống đối, vẫn như cũ lực bất tòng tâm. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, hướng về ngoài thành rơi đi. Vốn là bị thương, thêm vào chân khí dùng để chống đối trời chu, đã còn lại không có mấy, này nếu như ngã xuống đất, không chết cũng tàn phế. Triệu Phong vung tay lên, to lớn nuốt rồng phá không mà đi, đem Trương Cáp nắm lấy, mang đến trước mặt hắn. Trương Cáp nhìn Triệu Phong một mặt ngộng, không hiểu Hán Vũ Vương vì sao phải cứu mình. Triệu Phong khẽ nói, ngươi là cái không sai xuất tài, chết ở chỗ này có chút đáng tiếc, ngươi nên nắm giữ càng to lớn hơn chiến trường. Viên Thiệu không thể cứu vãn, nhường ngươi dưới trướng đại kích sĩ đầu hàng đi, bọn họ đều là tinh nhuệ chi sư, không nên tổn hại ở đây, huống chi chính là một cái có thể loạn sát dưới trướng gia thuộc ngu ngốc chi chủ. Trương Cáp nghe vậy, nhìn một chút cửa phía tây trên vẫn như cũ treo lơ lửng lít nha lít nhít đầu người, lại nhìn một chút ngày xưa bạn tốt đỏ chót hai mắt, hắn trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một viên binh phù đưa cho Triệu Phong, nói, đại kích sĩ chỉ xem binh phù. Triệu Phong gật gù, binh tướng phù đưa cho Cung Nghĩa, nói, đi thôi, Viên Thiệu giao cho ngươi. Đà tạ vương gia. Cung Nghĩa ôm quyền túi người hành lễ, sau đó rồi hướng Trương Cáp ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, vừa mới mang theo tiên đăng tử sĩ chậm rãi vào thành. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, Viên Thiệu trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Tu, Quách Đồ chờ chúng lưu sĩ trên mặt cũng lộ ra cụ hứng vẻ, nguyên lai không có trận pháp, to lớn Nam Bị thành thậm chí ngay cả mấy cái nữ tử đều đối phó không được, còn nói thế nào đối phó Hán Vũ Vương. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Triệu Vũ cùng Lữ Linh khi đánh bại Nhan Lương cùng Trương Cáp sau khi, vẫn chưa lại đối với Viên Thiệu động thủ, các nàng biết cái tên này là để cho Cúc Nghĩa. Một lát sau, Cúc Nghĩa mang theo tiên đăng tử sĩ leo lên tường thành, chậm rãi hướng về Viên Thiệu mọi người đi đến, hai mắt đỏ ngầu như một đầu nuốt sống người ta dã thú, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Dưới trướng tiên đăng tử sĩ, người người cầm nhẹ nỏ, cả người tỏa ra một luồng khí tức sơ sát. Ngăn cản hắn, Viên Thiệu gầm lên một tiếng, một đám cầm trong tay đại kích binh lính cấp tốc tiến lên, che ở trung gian. Những này đại kích sĩ không chỉ có nhân thủ một cái đại kích, còn có một mặt tấm khiên, vốn là Viên Thiệu vì cân bằng tiên đăng tử sĩ mà để Trương Cáp huấn luyện ra. Cúc Nghĩa đi tới đại kích sĩ trước mặt, lấy ra Trương Cáp cho hắn binh phủ, tránh ra. Đại kích sĩ nhìn thấy binh phủ, do dự một lát sau, vẫn là hướng về hai bên tránh ra. Từ bọn họ tiếp thu huấn luyện bắt đầu từ ngày đó, liền bị truyền vào chỉ nghe mệnh với binh phủ tư tưởng. Thời gian dài như vậy tới nay, này tư tưởng từ lâu sâu tận xương thủy. Nếu như không có nhìn thấy binh phủ, bọn họ gặp nghe lệnh của Viên Thiệu, nhưng thấy đến binh phủ, Viên Thiệu mệnh lệnh cũng không dễ xài. Các ngươi muốn tạo phản sao? Viên Thiệu thấy thế, phát sinh cuồng loạn gào thét. Dương Tu mọi người hơi thở dài, không thể cứu vãn, bọn họ thất bại thảm hại. Viên Bản Sơ, Cúc Nghĩa đi tới Viên Thiệu trước mặt, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, mặc dù bị bắt làm tù binh, ta cũng chưa từng nghĩ tới phản bội ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên diệt ta cả nhà. Cha mẹ ta, thê tử của ta, còn có ta cái kia không đủ 6 tuổi nhi tử, ngươi thật là ác độc trái tim. Viên Thiệu thân vệ muốn tiến lên ngăn cản, lại bị tiên đăng tử sĩ nọ tiền bắn thành con nhím. Viên Thiệu nhìn cặp kia đỏ như máu trỗi trống con mắt, sợ sệt, chỉ vào Quách Đồ cùng Nhan Lương nói, là bọn họ nói ngươi làm phản, ngươi muốn giết đi giết bọn họ, ta Viên thị bộ tộc cửu vẫn không có báo, ta không thể chết được. Quách Đồ cũng còn tốt, dù sao đến thời gian không có dài như thế. Nhưng Nhan Lương nội tâm lại sâu bị thương tổn, hắn nhưng là sớm nhất tùy tùng Viên Thiệu người một trong, vẫn đối với Viên Thiệu trung thành tuyệt đối, không nghĩ đến lại bị Viên Thiệu đem ra coi như bia đỡ đạn. Hắn hít sâu một cái, trầm giọng nói, hắn nói không sai, xác thực là ta nói ngươi làm phản, muốn đánh tới giết ta đi. Đây là hắn một lần cuối cùng giúp Viên Thiệu, cũng coi như là trả lại Viên Thiệu ơn tri ngộ. Cúc Nghĩa xoay người, chậm rãi đi tới Nhan Lương trước người, cầm trong tay trường kích đâm vào bờ vai của hắn, nói, này một kích, là bởi vì ngươi giả truyền tin tức. Đều là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, hắn biết Nhan Lương tâm tư, đơn giản sẽ giúp đỡ hắn. Sau đó, hắn rút ra trường kích, lại lần nữa đi tới Viên Thiệu trước người, ra lệnh diệt ta cả nhà người vẫn như cũng là ngươi, giết một cái Nhan Lương há có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Nói xong, trong tay trường kích đột nhiên đâm ra. Viên Thiệu rút ra bội kiếm phản kháng, rồi lại ở đâu là Cúc Nghĩa đối thủ, miễn cưỡng chống đối hơn 10 tập hợp liền bị Cúc Nghĩa đâm trúng rồi vai phải. Này một kích, chính là phụ thân ta báo thủ. Dứt lời, dùng sức vung lên, mạnh mẽ đem Viên Thiệu cánh tay phải sóng vai chặt đứt, máu tươi phun ra tung tóe. Viên Thiệu bưng cụt tay kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cúc Nghĩa lại lần nữa một kích bổ ra, chặt đứt Viên Thiệu cánh tay trái. Này một kích chính là mẹ của ta báo thủ. Nói xong, Cúc Nghĩa lại một kích chém đứt Viên Thiệu chân trái. Này một kích chính là thê tử của ta báo thủ. Sau đó, lại một kích chém đứt Viên Thiệu chân phải, này một kích chính là con trai của ta báo thủ. Viên Thiệu tứ chi bị đánh đoạn, vẫn chưa có chết đi, chỉ là sắc mặt đã hoàn toàn không có một chút hồng hào, há to mồm nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Chương 360, ngươi bại bởi ta không phải mưu lược, là chúa công này một kích, chính là cúc nhà cả nhà báo thủ. Cúc Nghĩa vung lên trường kích, theo Viên Thiệu cái cổ xẻ qua. Một cái đầu người ngủ cùng ngục địa trên đất lăn, con mắt vẫn như cũ tròn tròn, đầy dây hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giết Viên Thiệu, Cúc Nghĩa ở lại, sững sờ chốc lát mới đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên. Tâm tình của hắn rốt cục được phong thích, khóc một lúc sau, hắn tự mình đem cúc nhà đầu người từng viên một địa thu lại lên, chờ tìm tới thi thể của bọn họ sau khi lại để bọn họ mồ yên mà đẹp. Nhìn Viên Thiệu tàn chi, Dương Tu mọi người im lặng không nói gì. Bọn họ muốn dựa vào Viên Thiệu tới đối phó Hán Vũ Vương kế hoạch chúng quy hay là đã thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, không có chút hồi hộp nào. Theo thái sử từ mọi người đến, cửa phía tây trên tường thành sở hữu Nam Bỉ thành văn võ cao tầng đều bị bắt làm tù binh, Nam Bỉ thành đại quân cũng tuyên bố đầu hàng. Cũng không lâu lắm, Hạ Hầu huynh đệ, Tư Mã Ý cùng Trình Dục mang theo đại quân cũng từ cổng phía nam mà tới. Nhìn thấy vương gia, mọi người đến đây chào. Triệu Phong nhìn mấy người một ánh mắt, nói, bản vương sau khi trở lại, nghe có người nói Mạnh Đức muốn phản bản vương. Lời vừa nói ra, Hạ Hầu huynh đệ, Tư Mã Ý cùng Trình Dục đều nội tâm căng thẳng, chẳng lẽ muốn bại lộ. Lúc này, Triệu Phong bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nhưng mà, bây giờ nhìn lại đều là đồn đại, trở lại nói cho Mạnh Đức, hắn lần này làm rất tốt, nhìn hắn tiếp tục cố gắng, không nên phụ lòng bản vương tín nhiệm. Xin mời vương gia yên tâm, sau khi trở về chắc chắn đem vương gia lời nói như thực chất truyền đạt. Hạ Hầu Huyên ôm quyền nói rằng. Triệu Phong gật gù, nhìn về phía Tư Mã Ý cùng Trình Dục, tò mò hỏi, hai vị này là Mạnh Đức tân chiêu mộ. Hạ Hầu Huyên giới thiệu, vương gia, hai vị này là Tư Mã Ý cùng Trình Dục, đều lực có thao lược, lần này có thể dễ dàng tù binh Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Cao Lãm, đều trượng hai vị quân sư công lao. Tư Mã Ý. Triệu Phong quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia văn sĩ một ánh mắt, mặc dù đối phương cực lực cẩn giấu, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ có thể nhìn ra trong mắt đối phương dạ tâm. Cái tên này như thế đã sớm xuống núi. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Tư Mã Ý, hắn trong nháy mắt liền đem cái kia thần bí thế lực cùng Tư Mã gia liên hệ tới. Nắm giữ hậu thế ký ức hắn, tự nhiên biết Tư Mã gia tuyệt đối là đại hán cao cấp nhất thế gia một trong, chỉ có điều ở Tào Tháo trước khi chết vẫn luôn khá là khiêm tốn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hoài nghi, vẫn chưa đánh rắn động cỏ, cười gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tiếp tục cố gắng. Tư Mã Ý cúi người hành lễ, biểu hiện cung kính dị thường, cùng vương gia so ra, ý việc làm không đáng nhắc tới. Triệu Phong cười cợt, không hề nói gì. Sau đó, chính là xử lý tù binh vấn đề. Dương Tu, Lý Nho hai người này Dương Nghiệt khẳng định là phải xử tử, Điền Phong, Tự Thụ, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Cấp cùng Cao Lãng có thể chiêu mộ, còn Quách Đồ, Thẩm Phối mọi người liền thuộc về có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Đem Dương Tu cùng Lý Nho dẫn tới. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, lập tức có thú võ giả áp Dương Tu cùng Lý Nho đến đây. Dương Tu ánh mắt nhìn quét một vòng, rơi vào Tư Mã Ý trên người, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Khi nhìn thấy Tư Mã Ý dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ niệp tay trái trên ngón cái nhẫn lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn. Dương Tu trẻ môi một cái, rồi lại chẳng biết vì sao đột nhiên câm miệng. Lúc trước cái kia trợ giúp hắn người bí ẩn tuy rằng mặc áo bào đen, nhưng cũng yêu thích làm động tác giống nhau, hắn phi thường xác định, người này nhất định chính là người bí ẩn kia. Hắn một bên trợ giúp chính mình, còn dạy chính mình trận pháp, rồi lại một bên trợ giúp Hán Vũ Vương, mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, mình đã thất bại, chắc chắn phải chết, nhưng hắn hy vọng có nhiều người hơn đứng ra đối phó Hán Vũ Vương. Người bí ẩn này, hay là có thể hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Lý Nho thì lại nhìn chằm chằm Quách Gia, trên mặt lộ ra than thở vẻ, được lắm tính toán vô song Quách Phục Hiếu, không thẹn là Hán Vũ Vương dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, ta thua không an. Quách Gia uống một hớp rượu, cười nói, ngươi bại bởi ta không phải mưu lược, là chủ công. Nếu như ngươi ta đổi thành, ta cũng sẽ không so với kết cục của ngươi càng tốt hơn. Lý Nho nhìn Viên Thiệu đầu lâu, khe khẽ thở dài. Lúc trước nhờ vào Viên Thiệu, là muốn mượn Viên gia thực lực tới đối phó Hán Vũ Vương, nhưng không nghĩ đến Viên gia lại bị Hán Vũ Vương diệt. Nhưng dù cho như thế, vào lúc ấy Viên Thiệu vẫn như cũng là có hy vọng nhất đối phó Hán Vũ Vương chư hầu, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn ở lại Viên Thiệu bên người. Đáng tiếc, tìm cách lâu như vậy, chung quy hay là đã thất bại. Triệu Phong nhìn một chút Dương Tu cùng Lý Nho, phất phất tay, nói, giết đi. Theo mệnh lệnh truyền đạt, hai tên thú võ giả giơ tay chém xuống, chặt bỏ hai người đầu người. Sau đó, chính là Quách Đồ, Thần Phối, Phùng Kỷ, Hứa Du tứ đại mưu sĩ. Triệu Phong nhìn về phía Quách Gia, hỏi, Phùng Hiếu, có thể muốn thả Quách Đồ một mạng. Quách Gia uống một hớp rượu, nói, vương gia, từ lựa chọn khác nhờ và Viên Thiệu bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã không còn là Quách Gia con cháu, huống chi cái tên này ngoại trừ gặp khanh chủ, cái gì cũng sẽ không, giữ lại cũng không có gì dùng. Lý Nho bị ly gián bỏ tù sau khi, cửa phía tây bảy mưu tính kế khẳng định chính là Quách Đồ. Có thể dễ dàng điều đi cổng phía đông binh lực, hiển nhiên cũng là Quách Đồ xuất lực, như vậy khanh chủ ngoạn ý giữ lại làm gì? Quách Phùng Hiếu, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Quách Đồ gào thét, nhưng Quách Gia nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Hứa Du nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, gấp gáp hỏi, Hạ Hầu tướng quân, ta cùng Mạnh Đức chính là bạn thân, tướng quân xem ở Mạnh Đức trên mặt xin mời cứu ta một mạng. Hạ Hầu Uyên liếc mắt nhìn hắn, quả đoán cự tuyệt nói, ta có thể chưa từng nghe nói Mạnh Đức có người như thế cái bạn thân, chớ loạn bấu víu quan hệ. Đùa giỡn, bọn họ suýt chút nữa liền bị Hán Vũ Vương hoài nghi, có thể nào ở đây khắc cứu người, đồ gây chuyện. Hắn quay đầu đối với Triệu Phong ôm quyền nói rằng, vương gia, chiến sự đã định, chúng ta đi về trước phục mệnh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ở tại Hán Vũ Vương bên người áp lực quá to lớn, thời gian lâu dài khó bảo toàn sẽ không lộ ra kẽ hở, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Đi thôi. Triệu Phong khoát tay áo một cái, nói rằng, chúng ta cáo tử. Mọi người cùng nhau chào, sau đó mang theo đại quân cấp tốc rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Triệu Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn Quách Đồ mọi người một ánh mắt, khẽ nói, giết đi. Đối với này bốn cái mưu sĩ vốn là không có cảm tình gì, năng lực không nhiều lắm, tâm nhãn lại nhỏ, còn yêu thích khanh chủ, vẫn là giết tốt. Mệnh lệnh một hồi, bốn tên thú võ giả giơ tay chém xuống, chặt bỏ bốn người đầu lâu. Sau đó, chính là Nhan Lương chờ bốn vị đại tướng, cùng với Tự Thụ cùng Điển Phong hai đại mưu sĩ. Triệu Phong nhìn sáu người, nói, các ngươi võ nghệ cao cường, thống binh năng lực cũng không sai, chết rồi đáng tiếc. Bản vương sắp tây trình, vẫn còn thiếu nhân thủ, các ngươi có thể nguyện theo bản vương chinh chiến phương tây các nước, có thể nguyện theo bản vương đồng thời đem đại hán cờ xí cắm vào khắp thế giới mỗi một góc. Phương tây các nước. Nhan Lương mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, tuy rằng phong ấn phá nát sau bọn họ cũng biết đại hán ở ngoài có mảnh trời khác, nhưng cũng không hiểu rõ. Chương 361, Triệu Vân trở về. Phương Bắc nhất thống Triệu Phong cười nói, đại hán chi tây vẫn còn có tam đại đế quốc, tên là đế quốc Hạt Thị Ạ, Quý Xương đế quốc, La Mã đế quốc. Ngoại trừ này tam đại đế quốc ở ngoài, còn có vô số nước nhỏ, bộ lạc nhỏ. Nơi đó mới là ta đại hán binh sĩ nên đi chinh chiến, đi chinh phục địa phương. Nhan Lương mọi người trong mắt lập loè tinh quang, nhưng chúa công Viên Thiệu vừa mới chết, liền để bọn họ hướng về giết chết Viên Thiệu người đầu hàng, thực sự là có chút quá không được trong lòng cửa ải này. Triệu Phong nhìn ra bọn họ tâm tư, khẽ mỉm cười, nói, Viên Thiệu tốt xấu cũng là các ngươi chúa công, bản vương liền để cho các ngươi an bài cho hắn một hồi hậu sự, khoảng thời gian này các ngươi cố gắng suy tính một chút, suy nghĩ kỹ càng bất cứ lúc nào có thể cùng thái sử từ cùng Quách gia nói, bản vương chờ các ngươi. Đa tạ vương gia. Nhan Lương mọi người dồn dập nói cảm ơn. Triệu Phong gật gù, nhìn về phía Quách gia cùng thái sử từ nói, Tử Nghĩa, Phục Hiếu, Ký Châu cùng Ú Châu đến tiếp sau công việc liền giao cho các ngươi, bản vương muốn đi một chuyến Ích Châu. Nặng. Thái sử từ cùng Quách gia cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó, Triệu Phong mang theo chúng nữ một lần nữa cưỡi long liễn, bay lên không, trước về một chuyến Triệu Thành. Dựa theo thời gian suy tính, Triệu Vân nên đã trở về. Lấy kim long hồn tốc độ, rất nhanh liền Triệu Thành. Chân Cương mang theo chúng nữ về vương phủ nghỉ ngơi, Triệu Phong cùng Triệu Vũ thì lại đi tới phòng nghị sự, nhìn thấy đang cùng lao thôn trưởng đàm tiếu Triệu Vân. Đại ca, Tiểu Vũ. Nhìn thấy Triệu Phong hai người, Triệu Vân liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mấy năm không thấy, càng ngày càng đẹp trai. Nhị ca, người biến hóa này có chút lớn a. Triệu Vũ vòng quanh Triệu Vân xoay chuyển hai vòng, trong miệng trà trà tán thưởng. Không chỉ có người trở nên càng xoái, liền ngay cả trên người khí thế kia cũng như trước kia rất khác nhau, tựa hồ càng thêm thành thục thận trọng, rồi lại ẩn giấu đi một luồng khí thế ác liệt. Không sai, đột phá đến vô song chiến tướng cảnh giới. Triệu Phong cười tán dương. Võ tướng chia làm không đủ tư cách, tam lưu, nhị lưu, nhật lưu, siêu cấp cùng tuyệt thế. Lần thứ nhất gặp mặt Lữ Bố chính là tuyệt thế võ tướng, mà tuyệt thế võ tướng bên trên chính là vô song chiến tướng. Mấy năm trước, Triệu Vân tuy rằng thực lực tổng hợp có thể so với siêu cấp võ tướng, nhưng cảnh giới vẫn như cũ chỉ là nhất lưu mà thôi. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã đạt đến vô song chiến tướng cấp bậc, thực lực tổng hợp tự nhiên càng mạnh hơn. Triệu Vân cũng đang quan sát đại ca, một lúc lâu than thở, nhưng dù cho như thế, Vân vẫn như cũ nhìn không thấu đại ca cảnh giới. Ai nha, nhị ca ngươi cùng đại ca so với cái gì, hắn lại không phải người. Triệu Vũ lòng tốt an ủi nói. Có điều này an ủi người phương thức thực sự là có chút không lọt vào tai. Cái gì gọi là ta không phải người? Triệu Phong rất là không nói gì. Càng làm cho hắn không nói gì chính là, Triệu Vân lại còn tán thành địa điểm gật đầu. Nhìn cười đùa ba huynh muội, lão thôn trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ba huynh muội tụ hội, đây là mấy năm qua vui vẻ nhất thời khắc. Một lát sau, hắn đối với Triệu Vân nói rằng, "A Vân, có hay không chọn chúng nhà ai khuê nữ, ra ra cho ngươi cầu hôn đi." Lời vừa nói ra, Triệu Vân nhất thời trở nên hơi nhăn nhó lên. Thanh cửu vô số lần người từng trải Triệu Phong thấy thế, nhất thời cười to nói, xem ra Tử Long đã có vừa lòng người, có thể có mang về. Nàng gọi Phiên Ngọc, Lương Châu người Hán, lần này đi gấp, vẫn chưa dẫn nàng trở về. Triệu Vân có chút đỏ mặt nói rằng, này có cái gì thật không tiện. Triệu Vũ chỉ vào Triệu Phong nói, ngươi xem đại ca, đều cưới 10 môn thế tử, ngươi thấy hắn cái nào một lần thật không tiện sao? Lần sau nhó tới mang về cho gia gia nhìn, sớm ngày thành hôn, miễn cho gia gia luôn thúc hôn. Đúng rồi, đại ca tạm thời không muốn sinh con, nhị ca các ngươi làm nhanh lên một chút, ta còn muốn sớm một chút ôm cháu ngoại cháu gái đây, gia gia cũng muốn sớm một chút ôm chắc trai đây. Triệu Vân mặt càng ngày càng đỏ, chuyện như vậy hắn lại là lần đầu tiên a, sao có thể cùng đại ca so với? Một mình ngươi cô gái đừng cả ngày sao gào to hô, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Triệu Phong tức giận nói rằng. Triệu Vũ bĩu môi, những nam nhân xấu kia, ta còn chưa muốn gả đây. Triệu Phong lắc lắc đầu, cùng Triệu Vân nhìn nhau nở nụ cười, sau đó lại nói, Tử Long, ngươi đi một chuyến Kinh Châu, đem Lý Dắc cùng Lưu Biểu tiêu diệt, ta đã khiến người ta truyền lệnh cho Trương Liêu cùng Cao Thuận, bọn họ gặp giúp ngươi một tay. Lý Dắc dưới trướng có cái đỉnh cấp mưu sĩ tên Giả Hủ, chính là Lương Châu Vũ Uy của người. Tuy rằng mưu lược không thua hiện tại Phụng Hiếu, thậm chí khả năng còn cao hơn Phụng Hiếu ra một bậc, nhưng làm người cẩn thận, thích nhất ẩn giấu ở sau lưng, bảo toàn tự thân, chỉ cần quyết định hắn, diệt Lý Giác có thể không hưởng một binh một tốt.
Được. Triệu Vân gật gù. Mỗi ngày trấn thủ vùng phía Tây Đô Bí phủ, vốn cho là một cái có thể bất cứ lúc nào địa phương chiến đấu, có thể từ khi Tổ Long mang theo đại tần duệ sĩ Tây Trinh sau khi, liền không còn có người uy hiếp vùng phía Tây Đô Bí phủ, hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là tu luyện, huấn luyện quân đội. Hắn đã lâu không có thống binh tác chiến, ngẫm lại thật là có chút chờ mong đây. Triệu Phong vừa nhìn về phía Triệu Vũ, nói: "Tiểu Vũ, ngươi cùng Tử Long cùng đi Kinh Châu, giúp hắn một tay."
"Được." Triệu Vũ gật gù, hướng về phía Triệu Vân giơ quả đấm nhỏ: "Nhị ca, ta hiện tại cũng rất lợi hại nha."
"Biết, nhà chúng ta Tiểu Vũ vẫn luôn rất lợi hại."
Triệu Vân cười nói.
"Đó là..."
Triệu Vũ ngẩng đầu, dường như kiêu ngạo tiểu khổng tước.
Triệu Phong khẽ mỉm cười, đối với lão thôn trưởng nói: "Ra ra, ta muốn đi một chuyến Lích Châu, liền không ở thêm.
Chú ý an toàn."
Lão thôn trưởng dặn dò:
"Yên tâm đi ra ra, có thể giết ta người còn không sinh ra đây."
Triệu Phong cười cợt, xoay người rời đi, mang theo chúng nữ, ngồi long liễn bay lên không.
Cùng lúc đó, ở Nam Bỉ thành quét sạch xong chiến trường sau, Thái sử Từ dẫn dắt đại quân, cùng Tôn Cẩn cùng Lâm Phi ba đường chạy xuống dòng, quét ngang Ký Châu quân viên Dương Nghiệt, một lần nữa khống chế Ký Châu, cũng mang theo đại quân lên phía bắc tấn công U Châu. Mà Công Tôn Toản cùng Công Tôn Độ mang theo đại quân từ Liêu Đông một đường công thành thoáng qua, không thể cản phá. Lang Kỳ cùng Triệu Thành Thiết Kỳ sao, ở Hạ Hầu Lan cùng Trương Tú thống lĩnh dưới càng là không gì cả nổi, không người nào có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ, trợ Công Tôn Toản hai người một đường thế như trẻ tre. Trấn thủ U Châu chính là Điền Chủ, từ khi Công Tôn Toản giết Lưu Ngu sau khi, hắn liền nương nhờ vào Viên Thiệu. Người này rất có mưu lược, nhưng ở quách gia mưu tình dưới, ở Thái Sử Từ cùng Công Tôn mọi người hai mặt vây công bên dưới, không kiên trì bao lâu liền bị công phá, mà Điền Chủ cũng đã trở thành Thái Sử Từ tù binh.
Đến đây, Triệu Phong xem như là chân chính thống nhất Đại Hán phương Bắc. Triệu Phong sai người hướng về Tiểu Hoàng Đế muốn tam phong thánh chỉ, phong Công Tôn Độ vì là U Châu mục, Công Tôn Toản vì là Tịnh Châu mục, nhận lệnh Tôn Cẩn vì là Ký Châu mục, Tào Tháo vì là Thành Châu mục, trấn thủ bốn châu. Mà Hạ Hầu Lan, Thái Sử Từ, Trương Tú cùng quách gia mọi người thì lại mang theo thú võ giả đại quân, cùng với Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Cát, Cao Lãm, Tự Thụ cùng Điển Phong 6 người trở lại Triệu Thành. Đến nơi này, bọn họ nhìn thấy bách tính trên mặt tràn trề xuất phát từ nội tâm hạnh phúc nụ cười, cũng nhìn thấy nơi này có thể đêm không cần đóng cửa, tất cả mọi người vui vẻ ấm áp dường như người một nhà. Một khắc đó, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Trên đời sao có như thế hài hòa địa phương? Điều này làm cho trong lòng bọn họ lại lần nữa thiên hướng Hán Vũ Vương. Hay là, thiên hạ này giao cho Hán Vũ Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 362, Hán Vũ Vương ra tay, một chảo phá thành Lích Châu, Nghiêm Hán quận Lạc huyện quận phủ, Mã Đẳng cùng Chu Du chính đang trong đại sảnh thương nghị quân sự, đột nghe một tiếng rồng gầm vang lên, hai người liền vội vàng đứng lên chạy ra phòng khách lên tiếp. Một lát sau, Kim Long hạ xuống, Triệu Phong mang theo chúng nữ từ Long Liễn bên trong đi ra. Nhìn thấy vương gia, nhìn thấy chúng vương phi, hai người không người chào.
Không cần đa lễ.
Triệu Phong khoát tay áo một cái, để cho hai người đứng dậy, sau đó cùng tiến vào phòng khách ngồi xuống, còn chúng nữ thì lại ở Lạc huyện trong thành đi dạo. Bây giờ Hích Châu thế cuộc làm sao? Ngồi ở chủ vị, Triệu Phong bưng lên hầu gái pha trà ngon uống một hớp hỏi. Mã Đằng mở miệng nói rằng, vương gia từng nói thời gian không nhiều, vì lẽ đó chúng ta cũng không có lựa chọn vững vàng sách lược, mà là lựa chọn một cái thẳng tới thuộc quận thành đô chiến tuyến. Trải qua Công Cẩn bày mưu tính kế, cùng chúng tướng sĩ nỗ lực, chúng ta đã đánh hạ rộng rãi Hán nước phụ thuộc cùng Nghiệm Hán quận trừ Tân Đều ở ngoài địa bàn. Bây giờ Mạnh Khởi chính đang xuất binh tấn công Tân Đều, chỉ cần phá Tân Đều, liền có thể tiến quân thần tốc, binh lâm thành đô. Nhưng Lưu Bị ở Tân Đều bố trí trọng binh, lại có trận pháp bảo vệ, một chốc e sợ rất khó đánh hạ. Mặt khác, Bang Đức trấn thủ với Nghiệm Hán quận phương Bắc Bạch Thủy Quan, chống đối Hán Trung quận binh lực. Tôn Ba phủ trấn thủ với Nghiêm Hán quận phía Đông Nam rộng rãi Seoul, chống đối ba quận binh lực. Chúng ta dù sao cũng là một mình thâm nhập, đất khách tác chiến, hiện nay tình thế đối với chúng ta tới nói cũng không có quá to lớn ưu thế. Nếu như thời gian dài không cách nào công phá Tân Đều, chúng ta tình thế liền sẽ trở nên phi thường nguy cấp.
Triệu Phong gật gù, nói, Tân Đều sau khi liền có thể tiên quân thần tốc đến thẳng thủ quận thành đô, đây là Ích Châu châu chỉ vị trí, cũng là Lưu Bị đại bản doanh. Đối với Tân Đều cái cửa này hộ, bọn họ tự nhiên trọng điểm phòng thủ. Chu Du cũng mở miệng nói rằng, cái kia Lưu Bị bên người có cao nhân tương trợ, ở Tân Đều bố trí trận pháp, này trận pháp tựa hồ có thể hô mưa gọi gió. Nhưng kỳ quái chính là, ta từng cùng Mã tướng quân cùng vào trận, nhưng không có tìm tới trận pháp trận tâm vị trí, không tìm được trận tâm liền không cách nào phá trận.
Triệu Phong kỳ quái hỏi, Công Cẩn nắm giữ phần thiên trận vì sao không cần?
Chu Du lắc lắc đầu, vương ra, phần thiên trận uy lực quá khổng lồ, không cẩn thận liền sẽ kể cả Tân trong đô thành bách tính toàn bộ tiêu chết, bọn họ đều là ta Đại Hán con dân, há có thể dường như đối xử dị tộc bình thường chém tận giết tuyệt.
Ngươi nói không sai, đối xử Đại Hán con dân, tự nhiên không thể dường như đối xử dị tộc như vậy liều lĩnh.
Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, có điều, thời gian của chúng ta thật không nhiều. Khoảng cách 5 năm ước hẹn chỉ có 1 năm 3 tháng, ngoại trừ chạy đi thời gian, thật không còn lại bao nhiêu thời gian.
Tập kết đại quân, theo bản vương đi đến Tân Đều.
Triệu Phong đứng dậy, nặn nặn nắm đấm, trong mắt lập loè chiến ý, bản vương đã rất lâu không có tự mình ra tay rồi.
Có vương gia tự mình ra tay, bắt Tân Đều, đánh tan Lưu Bị tự nhiên là điều chắc chắn.
Mã Đằng cười nói.
Sau đó, hắn cấp tốc tập kết đại quân, mênh mông quần quần hướng về Tân Đều mà đi.
Triệu Phong thì lại mang theo chúng nữ, cưỡi long liên ở trên không đi chậm rãi. Sau 7 ngày, đại quân đến Tân Đều, cùng Mã Siêu hội hợp. Mã Siêu đã tấn công Tân Đều 2 tháng, vẫn như cũ không có mặc cho Hà tiến triển. Tân Đô thành có trận pháp bảo vệ, bọn họ căn bản là giết không vào được. Có thể có phong cấm năng lượng trận pháp? Triệu Phong dò hỏi. Không có, vào trận pháp ta còn có thể sử dụng trong cơ thể năng lượng. Mã Siêu đáp lại nói. Có thể sử dụng năng lượng, ngươi cũng không cách nào đánh vào thành đi. Triệu Phong có chút ngạc nhiên, lấy Mã Siêu thực lực hôm nay, phóng tầm mắt thiên hạ, trừ mình ra dưới trướng hắn thú võ giả danh tướng ở ngoài, nên hiếm có người là đối thủ của hắn đi. Mã Siêu cười khổ nói, vương gia, Tân Đô thành có cái người man, thân cao 1 trượng 2 khoảng chừng, trái phải, trên người mọc ra vảy, lực lớn vô cùng, chả đao thương không vào, quả thực chính là cái quái vật. Dưới trướng có một nhánh từ thịt bên trong mọc ra đằng giáp quân đội, với hắn như thế đạo thương bất nhập, mặc dù là ta dưới trướng thú võ giả kỳ binh cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Mọc ra vảy, đao thương bất nhập người man, chẳng lẽ là nội độc cốt? Triệu Phong hơi kinh ngạc, người này là diễn nghệ bên trong hư cấu nhân vật, Tân Đô thành người này mặc kệ có phải là nội độc cốt, tuyệt đối so với diễn nghệ bên trong nội độc cốt còn lợi hại hơn. Có chút ý nghĩa, đi, theo bản vương đi phá thành. Triệu Phong nhưng không có để ý nhiều, mang theo mọi người hướng về Tân Đều cổng bắc mà đi. Mặc cho người kia lợi hại đến đâu, lại há có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Không có phong cấm năng lượng trận pháp, thiên hạ này không người nào có thể ngăn trở bây giờ Triệu Phong công kích. Đến cổng bắc, nhìn trên tường thành cái kia to con, Triệu Phong cũng bị kinh đến. Nguyên tưởng rằng Điển Vi đã đầy đủ cường tráng khổng lồ khôi ngô, nhưng cùng người này so ra quả thực lại như cái học sinh tiểu học. Thần kỳ nhất chính là, trên người hắn dĩ nhiên mọc ra lơ là vậy, thật sự dường như trong truyền thuyết quái vật giống như. Mã Mạnh khởi, ngươi tại sao lại tới nữa rồi, không muốn mơ háo, có ta ngột đột quất ở, ngươi không công phá được Tân Đô thành. Người khổng lồ kia cao giọng nói rằng, giọng nói như trung đồng, vang vọng chiến trường, chuyển khắp mỗi người trong thai. Mã Siêu tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cất cao giọng nói, ta không công phá được Tân Đô thành có quan hệ gì tới ngươi? Nếu không có Tân Đô thành trận pháp, ngươi có thể bảo vệ Tân Đô thành? Hừ, phép khích tướng vô dụng, quân sư nói rồi, mặc kệ các ngươi nói cái gì cũng không cần để ý tới. Lại nói, coi như ta nghĩ đóng kín trận pháp cũng không làm được. Nột đột cốt giọng ồm ồm mà nói rằng. Mã Siêu nhìn về phía Triệu Phong, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Cái tên này nhìn qua khổ người lón, đầu óc mất linh hoạt, nhưng đem trong miệng hắn quân sư lời nói nhớ tới rất chết. Triệu Phong khẽ mỉm cười, chậm rãi hướng về cổng thành đi đến. Nột đột cốt thấy đến rồi cái người mới, dài đến rất đẹp, thân thể cũng không sai, chính là không biết thực lực làm sao. Đang muốn dưới thành đến cái một mình đấu, liền thấy cái kia anh tuấn nam tử giơ tay cách không một chảo. Trong nháy mắt một con vô cùng to lớn màu vàng đuốt rồng đột nhiên xuất hiện, che kín bầu trời, nhìn qua liền tê cả da đầu. Hán Vũ Vương. Nột đột cốt con ngươi co rụt lại, trong thiên hạ có thể tạo thành kinh khủng như thế công kích, chỉ có Hán Vũ Vương. Không nghĩ đến truyền thuyết này bên trong nhân vật dĩ nhiên tự mình đến rồi. Hán vung vẩy trong tay to lớn Lang Nha Bổng, muốn dựa vào chính mình sức mạnh to lớn đem đuốt rồng đánh nát. Dầm một tiếng, Lang Nha Bổng nện ở đuốt rồng bên trên, dường như đánh ở một bức trăm trượng dày tường thép bên trên. Cái kia vướt rồng vẫn không nhúc nhích, ngược lại là trong tay hắn Lang Nha Bổng trong nháy mắt nát tan. Không. Nột đột cốt con ngươi kịch liệt co rút lại, phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Ầm ầm. Vướt rồng nghiền ép mà xuống, đem tường thành kể cả cổng thành nổ đến nát tan, nột đột cốt âm thanh cũng im bặt đi. Trên tường thành chưa kịp đào tẩu thủ vệ, trực tiếp bị đập thành thịt vụn. May mắn còn sống sót người, nhìn cái kia tường thành chỗ hổng, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đây là người có thể làm được? Hán Vũ Vương chẳng lẽ thực sự là thần tiên? Bọn họ lại muốn cùng nhân vật như vậy là địch, quả thực là chê mệnh quá dài chứ. Đòn đánh này không chỉ có phá hủy cổng thành, càng phá hủy Tân Đô thành thủ vệ quân tâm. Chương 363, Hán Vũ Vương lực uy hiếp giết. Cổng thành phá nát, Mã Đằng lập tức mang theo đại quân xung phong mà tới. Chạy, chạy mau. May mắn còn sống sót thủ vệ đã sớm bị sợ vỡ mật, dù cho trong thành trận pháp vẫn còn, vẫn như cũ không nhắc lên được chút nào chiến ý thêm vào chủ tướng nột đột cốt bị đập thành thịt vụn, Tân Đô thành quân đội không người chỉ huy, nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít quân đội xung phong mà đến, sợ đến xoay người liền chạy. Chỉ có một nhánh trên người mọc đầy đằng giáp, ước 3000 người quân đội dũng mãnh không sợ chết điệu giết ra, hẳn là muốn vì là ngột đột cốt báo thủ. Công cẩn, những người này liền giao cho ngươi. Mã Đằng để đại quân dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Du nói. Chu Du gật gù, nhìn lao ra thành đằng giáp quân, vung tay lên, trận bàn trôi về giữa không trung, xoay tròn xoay tròn. Từng đạo màn ánh sáng buông xuống, hình thành một cái loại nhỏ trận pháp không gian, đem đằng giáp quân bao phủ bên trong. Trên trận bàn một đầu đỏ đậm hồ ly ngửa mặt lên trời rít gào, từng viên một hỏa cầu thật lớn từ nó trong miệng phun ra, rơi rụng mà xuống. Trong khoảnh khắc, trận pháp bên trong không gian liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Thân hãm bên trong đằng giáp quân bị biển lửa nuốt hết, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong trận pháp tràn ngập. Dù cho bọn họ đau thương bất nhập, có thể đối mặt này vô cùng vô tận biển lửa, trên người cái kia đằng giáp nhưng không có chút nào sức đề kháng, dễ dàng liền bị nhen lửa. Đại khái một phút thời gian, trong trận pháp lại không tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 3000 đằng giáp quân toàn bộ hóa thành cho tàn. Chủ Du vung tay lên, thu hồi trận pháp, ngoại trừ sắc mặt hơi hơi trắng bệch ở ngoài, thật không có hắn không khỏe. Trận pháp phạm vi hắn có thể tùy tâm điều tiết, bố trí một cái bao phủ 3000 người trận pháp, cùng một cái bao phủ mấy trăm ngàn người trận pháp, đối với thú hồn lực tiêu hao tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Vòng qua Tân Đô thành, đi đến thành đô. Triệu Phong mở miệng nói rằng, trong thành trận pháp không có phá giải, đại quân vào thành tác dụng không lớn. Mục đích của hắn chỉ là chặn đánh hội Tân Đô thành quân đội, bảo đảm đại quân phía sau không bị người cắt đứt. Bây giờ Tân Đô thành tướng sĩ bị hắn cái kia một chảo sợ vỡ mật, đều bỏ thành mà chạy, bên trong phần lớn binh lực đều tới thành đô mà đi. Triệu Phong để chúng nữ cưỡi long liễn phi hành trên không trung, không nhanh không chậm theo sát lại bại quân bầu trời, mà hắn thì lại lẫn vào bại quân bên trong, tùy tung bại quân cùng hướng về thành đô mà đi. Mã Đằng thì lại mang theo đại quân, theo long liễn phương hướng truy kích. Mà hai bên một đuổi một chạy, sau 3 ngày liền đến thành đô cảnh nội. Chúa công, Tân Đô thành mấy vạn đại quân chính hướng về cổng Bắc hốt hoảng mà đến, sau còn có mười mấy vạn quân địch chính đuổi sát không ngừng, ngụy tướng quân hỏi có hay không mở cửa thành thả bọn họ đi vào. Châu bên trong phủ, một tên lính liên lạc cực tốc mà đến, hướng về Lưu Bị dò hỏi. Làm sao sẽ? Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, quân sư, Tân Đô thành chẳng lẽ là mất đi? Gia Cát Lượng nhìn về phía trong tay trận đồ, khẽ nhíu mày, mấy vạn đại quân hốt hoảng trốn đến thành đô, lại có quân địch truy kích, Tân Đô thành hẳn là mất rồi, kỳ quái chính là Tân trong đô thành trận pháp vẫn chưa bị phá, bọn họ là làm sao làm được? Nay trận đồ là hắn ngẫu nhiên đoạt được, đến từ chính thời kỳ nào không biết được, nhưng từ trong trận đồ, hắn tìm hiểu ra một chút trận pháp, đồng thời thông qua cái trận đồ này có thể đối với trận pháp tiến hành viễn trình điều khiển. Chúa công, quân sư, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, có hay không muốn mở cửa thành ra, thả cái kia mấy vạn Tân Đô thành đại quân vào thành? Giản Ung nhắc nhỏ. Không thể. Gia Cát Lượng kiên quyết từ chối, nếu Tân Đô thành thất lạc, này chỉ bại quân bên trong rất khả năng lẫn vào quân địch tướng sĩ, nếu là để vào thành, hậu quả khó mà lường được. Lưu Bị cau mày nói, bọn họ hướng về thành đô mà đến, chính là hy vọng được tiếp viện của chúng ta, không tha bọn họ vào thành, chẳng lẽ muốn tùy ý quân địch đối với bọn họ tiến hành tàn sát? Nếu là như vậy mà vì là, chẳng phải để Ích Châu tướng sĩ thất vọng, để hắn từ bỏ cái kia mấy vạn tướng sĩ, thực sự là không làm được. Không chỉ là không muốn để cho nhân nghĩa nhân vật giả thiết đổ nát, càng không muốn gặp nội tâm khiển trách. Gia Cát Lượng trầm tư một lát sau nói, chúa công, có thể mệnh Trần Giáo Úy cùng Sa Ma Kha lĩnh binh ra khỏi thành trợ giúp, chờ đẩy lùi quân địch sau khi, để Sa Ma Kha thu nạp bại quân, đóng quân với ngoài thành. Như vậy, cũng không gặp lạnh lẽo tướng sĩ tâm, cũng sẽ không uy hiếp đến thành đô. Được, liền ý quân sư kế sách làm việc. Lưu Bị gật gù, đây là biện pháp duy nhất. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Trần Đáo cùng Sa Ma Kha mang theo mấy vạn đại quân ra khỏi thành, đem bại quân ngăn ở cổng thành bên ngoài 10 dặm. Trần Đáo nhìn quét bại quân, muốn từ bên trong tìm ra ẩn dấu quân địch, nhưng bại quân nhiều như vậy, hắn lại không thể toàn bộ nhận thức, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cất cao giọng nói, ta chính là thuộc quận giáo úy Trần Đáo, nô đột cốt ở nơi nào? Đi ra trả lời. Một lúc sau, một tên thiên tướng mới mở miệng nói rằng, Trần Giáo Úy, tướng quân bị Hán Vũ Vương một trào đập chết. Chết rồi. Hán Vũ Vương tự mình đến rồi. Trần Đáo hơi thay đổi sắc mặt, này có thể ở tại bọn hắn dự liệu ở ngoài a, nhưng nếu đã nhận chúa công mệnh lệnh, mặc kệ đối mặt kẻ địch là ai, đều phải đón đầu mà trên. Hắn hít sâu một cái, trầm giọng nói, tình huống của các ngươi chúa công đã hiểu rõ, đặc phái bản giáo úy đến trợ giúp các ngươi. Hiện tại, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, nắm lấy các ngươi binh khí trong tay, theo bản giáo úy đẩy lùi quân địch, vì là ngột đột cốt tướng quân báo thù rửa hận. Nghe nói lời ấy, làm lại đô thành mà đến chúng tướng sĩ đều có chút chần chờ. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Hán Vũ Vương khủng bố, để bọn họ lại đi đối mặt kẻ địch như vậy, thực sự là không nhấc lên được dũng khí. Làm sao? Các ngươi muốn cãi lời chúa công mệnh lệnh? Trần Đáo thấy thế, không khỏi gầm lên một tiếng. Nặng. Chúng tướng sĩ trung quy vẫn là đồng ý sau đó, Trần Đáo bắt đầu ở phụ cận mai phục, chuẩn bị phục kích. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, Mã Đằng mọi người mang theo đại quân đuổi theo. Đang muốn tiếp cận phục kích khu vực lúc, Triệu Phong hơi suy nghĩ, để không trung kim long phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm cảnh cáo Mã Đằng mọi người. Mã Đằng mọi người nghe được tiếng rồng ngâm, theo bản năng mà để đại quân dừng lại, nhưng cũng không biết bên trong tâm ý Chu Du trầm tư một lát sau, nói: "Mã Châu Mục, hay là phía trước có biến cố gì, vương gia để Kim Long cảnh cáo chúng ta, trước tiên tạm thời ở đây đóng trại, phái ra thám báo tìm hiểu rõ ràng phía trước tình hình sau ra quyết định sau đi." "Như vậy cũng tốt." Mã Đằng gật gù, để đại quân ngay tại chỗ đóng trại. Trần Đáo mấy người cũng nghe được tiếng rồng ngâm, đợi lâu không đến quân địch, suy đoán khả năng đã bại lộ, liền dẫn đại quân hướng về thành đô thành lui lại, cũng dựa theo nguyên kế hoạch, lưu lại Sa Ma Kha thống tính Tân Điều quân. Chính mình thì lại mang theo 3 vạn thành đô quân thành đô thành phục mệnh. Hán Vũ Vương tự mình đến rồi. Nghe Trần Đáo báo cáo, Lưu Bị có vẻ hơi căng thẳng. Hắn ở loạn khăn vàng tức thì nhận thức Hán Vũ Vương, vẫn quan tâm hắn đến hiện tại, bất kể là trước trận một mình đấu, vẫn là thống binh tác chiến, chưa từng có nhìn thấy Hán Vũ Vương bị bại một lần. Đối mặt như vậy chiến thần bình thường nhân vật, ai có thể không sốt sắng? Mặc dù là lòng dạ thao lược, tự tin có thể ứng phó bất cứ kẻ địch nào ra cát lượng, nghe được Hán Vũ Vương ba chữ này cũng không khỏi biểu hiện căng thẳng, hô hấp hơi ngưng lại. Chương 364. Này dao động năng lực thật không tệ chúa công, thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy Hán Vũ Vương bản thân, nhưng nghe đến tiếng rồng ngâm. Hơn nữa, căn cứ bại quân bên trong một tên phó tướng từng nói, nột đột cốt đã bị Hán Vũ Vương giết chết. Trần Đáo ngữ khí ngưng trọng nói, liên nột đột cốt người như vậy cũng không ngăn nổi Hán Vũ Vương công kích. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, hắn chưa từng thấy Hán Vũ Vương, đối với Hán Vũ Vương hiểu rõ đều chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Nhưng nột đột cốt hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, trên người mọc đầy vảy, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, nói hắn là quái vật cũng không có chút nào không quá đáng. Lúc trước nhìn thấy một đột cốt đầu tiên nhìn, hắn liền quyết định muốn dùng người này tới đối phó Hán Vũ Vương, đồng thời tiêu tốn không ít công phu mới đưa thu phục. Để hắn một mình chấn thủ Tân Đô thành, chính là muốn mượn hắn thực lực khủng bố, phối hợp trận pháp, đem quân địch che ở Tân Đô thành ở ngoài. Không nghĩ đến như vậy một cái quái vật, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hán Vũ Vương. Này Hán Vũ Vương thực lực cá nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thêm vào cái kia khủng bố nhu lực, văn võ song toàn đến nước này, quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Nên làm gì đối phó Hán Vũ Vương? Lưu Bị cũng có vẻ hơi cột hứng, mỗi lần đối mặt Triệu Phong, hắn đều có một loại tự nhiên mà sinh ra cảm giác vô lực. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, muốn đối phó Hán Vũ Vương, chỉ có thể mượn trận pháp. Thành đô trong thành đã bố trí tầng 3 trận pháp, cấm không, phong cấm năng lượng, bất quá chúng ta cơ hội là cái cuối cùng trận pháp, sức mạnh phục chế. Sức mạnh phục chế trận pháp sao? Lưu Bị tự lẩm bẩm, hy vọng pháp trận này có thể lập công đi. Đáng tiếc, pháp trận này ta cũng là mới vừa tìm hiểu không lâu, lại cho ta thời gian mấy năm, nhất định có thể đem hoàn toàn tìm hiểu, đến lúc đó liền không chỉ là phục chế sức mạnh, cũng không chỉ phục chế một người. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng. Mấy năm? Lưu Bị lắc đầu một cái, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy. Cùng lúc đó, ngoài thành Tân Đều quân doanh địa bên trong, ẩn náu bên trong Triệu Phong mở miệng nói, "Chư vị, Trần Giáo Úy để chúng ta ở lại nơi này, chính mình nhưng mang theo thành đô quân rút đi, rõ ràng là muốn dùng chúng ta làm con cờ thí, để ngăn cản quân Tây Lương." Nguyên bản ổn định quân tâm, lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Triệu Phong tiếp tục nói, "Cái kia Hán Vũ Vương thực lực kinh khủng như thế, ở lại chỗ này chúng ta chắc chắn phải chết, sao không đi đến thành đô, xin mời chúa công thả chúng ta vào thành, mượn thành đô trong thành trận pháp tới đối phó Hán Vũ Vương." Nói không sai, chúng ta muốn vào thành đô thành. Rất nhiều tướng sĩ đều chống đỡ đề nghị này, đồng thời cấp tốc hướng về cả nhánh quân đội lan tràn. Sa Ma Kha nghe vậy, vội vã mang theo thân vệ mà đến, trầm giọng hét lớn, ai đang tản lời đồn, đứng ra cho ta, bản tướng cũng chân thủ ở đây, chẳng lẽ chúa công để ta cũng tới làm con cờ thí. Nhìn thấy chủ tướng, nghe thấy lời ấy, chúng tướng sĩ từ từ lại khôi phục yên tĩnh. Triệu Phong chậm rãi hướng đi Sa Ma Kha, hắn mang mũ giáp, càng không có ai nhận ra hắn. Mà Sa Ma Kha, căn bản cũng không có nhìn thấy Hán Vũ Vương, tự nhiên không nhận ra người trước mặt thân phận. Tướng quân võ nghệ cao cường, chờ Hán Vũ Vương vừa đến liền có thể chạy mất dép, chúng ta những này binh lính bình thường làm sao thoát được. Triệu Phong từng bước ép sát, chờ tới gần Sa Ma Kha sau, đột nhiên một đao đâm thủng trái tim của hắn. Cây đao này vẫn là hắn ở Tân Đô thành ở ngoài nhặt được. Ngươi! Sa Ma Kha trợn mắt lên, kinh hãi không ngớt. Vừa nãy trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được sát ý, muốn phản kháng, nhưng căn bản không kịp. Một tên lính quèn, sao có như thế khủng bố tốc độ xuất thủ, người này đến tuột cùng là ai? Đáng tiếc, sự nghi ngờ này hắn nhất định phải mang đi gặp Diêm Vương. Hán Vũ Vương cùng quân Tây Lương liền muốn đến rồi, mau chóng đi đến thành đô thành, chỉ có vào thành, chúng ta mới có thể an toàn. Giết Sa Ma Kha, nhánh đại quân này lại lần nữa rơi vào không người chỉ huy hoàn cảnh. Nghe được Triệu Phong âm thanh, mọi người tựa như cùng tìm tới người tâm phúc, dồn dập phụ họa. Mây vạn đại quân, mênh mông quần quận địa hướng về thành đô thành cổng bắc mà đi. Thả chúng ta vào thành. Các binh sĩ gào thét, khí thế hùng hổ. Cổng bắc thủ tướng Ngụy Duyên thấy thế, một bên ổn định cục diện, một bên để bên cạnh lính liên lạc đi thông bẩm. Cái gì? Tân Đều quân đã đến cổng bắc ở ngoài. Sa Ma Kha đây. Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc, không có nhìn thấy Sa Ma Kha tướng quân. Lính liên lạc lắc đầu nói. Gia Cát Lượng trầm giọng nói, rất hiển nhiên, nhánh quân đội này bên trong có quân địch lẫn vào, tuyệt không có thể thả bọn họ vào thành, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lưu Bị nhíu mày, lúc này nếu không thả bọn họ vào thành, e sợ sẽ khiến cho binh biến a. Tiếng nói vừa dứt, lại có một tên lính liên lạc cực tốc mà đến, chúa công, Tân Đều quân đã mất khống chế, liều lĩnh địa xung kích cổng bắc, có hay không muốn công kích? Chúa công, không thể để cho bọn họ tới gần cổng bắc, chỉ có thể giết. Gia Cát Lượng mang đầy sát ý mà nói rằng, Lưu Bị do dự một chút, trung quy không có truyền đạt mệnh lệnh công kích, mà là đứng dậy đi ra ngoài, ta tự mình đi thử xem. Hắn hy vọng dùng nhân cách của chính mình mị lực tới nói phục Tân Đều quân. Thấy thế, Gia Cát Lượng lắc đầu thở dài một tiếng, vội vã cùng Giả Đúng, Trần Đáo cùng đi theo. Đến cổng bắc, nhìn đã xuất hiện ở dưới thành Tân Đều quân, Lưu Bị lớn tiếng nói, chúng tướng sĩ, bị vẫn chưa từ bỏ các ngươi, sở dĩ để cho các ngươi đóng quân ở ngoài thành, là bởi vì các ngươi bên trong lẫn vào quân địch gian tế, một khi để cho các ngươi vào thành, thành đô liền ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi rất nhiều đều là thành đô người, người nhà của các ngươi, bằng hữu cũng có rất nhiều ở thành đô trong thành. Một khi thành đô thành phá, bọn họ cũng đem rơi vào trong nguy hiểm, đây không phải các ngươi muốn xem đến. Xin mời chư vị đều trước tiên tỉnh táo lại, chớ đừng bị kẻ địch lợi dụng. Cũng xin mời chư vị yên tâm, bị chắc chắn sẽ không từ bỏ các ngươi, bị đã an bài xong tất cả, các ngươi phía sau quân địch không ý hiếp được các ngươi, bị cũng quyết sẽ không để cho các ngươi đi đối mặt bọn họ, đi đối mặt Hán Vũ Vương, càng sẽ không để cho các ngươi đi làm bia đỡ đạn. Lại cho bị một chút thời gian, tìm ra gian tế, đến lúc đó thì sẽ tha các ngươi vào thành, xin mời tin tưởng bị. Nói xong, hắn hướng về ngoài thành chúng tướng sĩ sâu sắc thi lễ. Chúa công, chúng ta tin tưởng ngươi. Hắn chân thành thái độ đánh động ngoài thành Tân Đều quân, lúc này tỉnh táo lại, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện không đúng. Được lắm Lưu Huyền Đức, này dao động năng lực thực là không tồi. Ấn nó ở Tân Đều trong quân Triệu Phong, tự đáy lòng mà thở dài nói. Nguyên bản đã tâm thái tan vỡ Tân Đều quân, lại bị Lưu Bị dăm ba câu liền ổn định, thật sự lợi hại. Có điều, đã chậm. Triệu Phong từ trong đám người lao ra, hướng về cổng thành tới gần. Nơi này đã nằm ở trận pháp phạm vi, không cách nào phi hành, cũng không cách nào ngưng tụ năng lượng, nhưng hắn sức mạnh của thân thể cùng tốc độ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Cung tiễn thủ, ngăn cản hắn. Gia Cát Lượng hét lớn. Trên tường thành cung tiễn thủ môn lập tức dương cung cài tên, phát động công kích. Nhưng mà, Triệu Phong trường thương trong tay múa, đem sở hữu xông tới mặt mũi tên đánh nát, sau đó trực tiếp nhảy vào sông hộ thành bên trong. Lưu bị mọi người vô cùng ngạc nhiên, không hiểu người này nhảy xuống sông muốn làm gì. Đang lúc này, sông hộ thành nước sông đống nhiên bắt đầu bốc lên, hình thành một đạo cùng tường thành bình thường cao sóng lớn. Sóng lớn xông về phía trước động, liên tiếp đến tường thành, hình thành một cái nước tiểu. Chương 365, dâu cờ hết toa nở lư cờ, không thể ngăn cản Hán Vũ Vương. Một lát sau, Triệu Phong từ sông hộ thành bên trong theo sóng lớn mà lên, đứng ở nước tiểu bên trên, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lưu bị mọi người, khẽ nói, nếu không có không muốn nguy hiểm cho dân chúng vô tội, phá ngươi này thành đô không cần bản vương hao phí khổ tâm như vậy. Hán Vũ Vương. Lưu bị con ngươi co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ đến gặp lấy phương thức này gặp lại Hán Vũ Vương. Này ra trận phương thức, thực sự là quá chấn động lòng người. Hắn làm sao chả có thể vận dụng năng lượng. Gia Cát Lượng thì lại đầy mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Trong tường thành ở ngoài sớm đã bị phong cấm năng lượng trận pháp bao phủ, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể tại đây trong trận pháp vận dụng năng lượng, này Hán Vũ Vương đến cùng là làm thế nào đến. Nhưng mà, hắn làm sao biết, điều khiển nước có điều là long ẩn giấu năng lực một trong, căn bản không cần vận dụng năng lượng, có thể nói là thuộc về bản năng. Triệu Phong đạp lên nước tiểu, chậm rãi leo lên tường thành, trường thương múa, đem cầu treo dây thừng chém nước, cầu treo một tiếng vang ầm ầm hạ xuống. Có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế Ích Châu, đặt xuống mảnh này cơ nghiệp, ngươi cũng coi như là không uổng công đời này. Hắn nhìn về phía Lưu Bị, không thể không nói cái tên này vẫn rất có khí vận, tuy rằng bị chính mình chặn ngang Quan Trương hai người, nhưng tìm đến rồi Ngụy Duyên cùng Quản Hợi, vẫn như cũ bắt Ích Châu. Ngăn cản hắn, Gia Cát Lượng gầm lên. Trần Đáo cùng Ngụy Duyên cùng nhau tiến lên, phía sau theo Ích Châu tỉnh nhuệ chỉ sư, hai trắng tỉnh binh. Người là Gia Cát Lượng. Triệu Phong bước chân liên tục, cũng không để ý tới che ở phía trước Trần Đáo cùng Ngụy Duyên mọi người, mà là nhìn về phía phát hiệu lệnh cái kia tuổi trẻ văn sĩ. Không sai. Gia Cát Lượng sửng sốt một chút, gật đầu trả lời. Rất tốt, sau đó cùng bản vương đi Tây Trình đi, nơi đó mới là ngươi triển khai sở học sân khẩu. Triệu Phong khẽ mỉm cười, thái độ đúng là khá là ôn hòa. Gia Cát Lượng khỏe miệng hơi co giật, đại ca, chúng ta hiện tại là kẻ địch có được hay không, có thể hay không nghiêm túc một chút. Hán Vũ Vương, ta biết thực lực ngươi cao cường, nhưng ở nơi này, ngươi không thể vận dụng năng lượng, càng còn ngông cuồng như thế. Ngụy Duyên hừ lạnh một tiếng, nhấc theo đại đao liền giết tới, ngươi thân vệ thống lĩnh giết ta tam đệ, hôm nay ta liền giết ngươi vì là tam đệ báo thù. Không thể vận dụng năng lượng, xác thực là hạn chế bản vương phần lớn thực lực. Triệu Phong ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có điều, đối phó các ngươi, căn bản cũng không cần năng lượng. Dứt lời, Long Hồn Thương vung lên, trực tiếp hướng về Ngụy Duyên đập tới. Không thể vận dụng năng lượng, thú hồn kỹ dĩ nhiên là không cách nào triển khai, muốn phát huy ma lực, đánh là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Ngụy Duyên tuy rằng cũng thân ở trong trận pháp, nhưng hiển nhiên cũng không bị trận pháp ảnh hưởng. Nồng nặc chân khí gợn sóng nộn nhạo lên, sử dụng tới mạnh nhất võ kỹ, chém vào mà ra. Ở bên ngoài, hắn vẫn đúng là không dám nên tiếp Hán Vũ Vương công kích, nhưng ở này trận pháp trong phạm vi, hắn không có gì lo sợ. Hán Vũ Vương mạnh hơn, không có năng lượng, không cách nào triển khai những người mạnh mẽ võ kỹ, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể lại há có thể cùng một cái đạt đến siêu cấp cảnh giới võ tướng đối kháng. Long Hồn Thương cùng đại đao va chạm, phát sinh một tiếng chói hai tiếng. Vang. Một luồng có 102 sức mạnh từ Long Hồn Thương dâng lên ra, nát tan đại đao bên trên chân khí, cùng theo đại đao lan truyền đến Ngụy Duyên trên tay. Ngụy Duyên sắc mặt đột nhiên biến, muốn bỏ rơi trong tay đại đao, nhưng đã quá muộn. Sức mạnh kinh khủng đã tác dụng ở trên người hắn, đem hắn cả người lẫn đao đánh bay đi ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, cũng đã liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi. Dầm một tiếng, nặng nề ngã tại vài chục trượng ở ngoài tường thành trên lối đi, thật lâu không thể bỏ lên. Nhị đệ, Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc, một bên lo lắng Ngụy Duyên tình hình, một bên vừa sợ khủng với Hán Vũ Vương thực lực đáng sợ. Cũng đã phong cấm năng lượng, lại vẫn có thể một chiêu đánh bay siêu cấp võ tướng Ngụy Duyên, để không rõ sống chết. Gia Cát Lượng, Giản Ung mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Hán Vũ Vương sao? Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Triệu Phong nhấc theo Long Hồn Thương, chậm rãi hướng về Lưu Bị đi đến. Trần Đáo thấy thế, cắn răng giơ tay lên bên trong trường thương chỉ về Triệu Phong, dù cho biết rõ không địch lại cũng phải ra sức một trận chiến. Nếu muốn thương tổn chúa công, trừ phi bước qua hắn thân thể. Triệu Phong ngừng lại, nhìn mặt trước cái này áo bào trắng tiểu tướng, khẽ nói, ngươi tên là gì? Trần Đáo, Trần thúc cháu. Trần Đáo trả lời. Trần Đáo. Triệu Phong mắt sáng lên, đây chính là trong lịch sử hai trắng tinh binh thống soái. Đánh ra hắn hai mắt, Triệu Phong khẽ nói, ngươi không sợ chết? Sợ, nhưng cũng không thể nhìn người khác thương tổn chúa công mà thờ ơ không động lòng. Trần Đáo ngữ khí kiên định, không thối lui chút nào. Ngược lại cũng đúng là cái trung dũng người. Triệu Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước. Trần Đáo hét lớn một tiếng, vung vẩy trường thương công kích mà tới. Thực lực của hắn so với Ngụy Duyên còn muốn yếu hơn một ít, chỉ có nhất lưu trung thượng cảnh giới. Hắn am hiểu không phải binh sĩ cô lập tác chiến, mà là huấn luyện quân đội. Bây giờ Lưu Bị dưới trướng tỉnh nhuệ hai trắng tỉnh binh chính là hắn huấn luyện ra. Triệu Phong cầm trong tay Long Hồn Thương vung lên, liền đem Trần Đáo đánh bay ra ngoài. Có điều lần này vẫn chưa dùng quá to lớn lực, thương thế cũng không nặng. Trương Nhậm, Trương Linh Bù, xin mời vương gia chỉ giáo. Lại có một người cầm súng đi ra, ánh mắt kiên định. Trương Nhậm, Thương Thần Đồng Nguyên nhị đệ tứ. Triệu Phong quan sát tỉ mỉ cái kia võ tướng một ánh mắt, nói, thường xuyên nghe Hữu Duy cùng Tử Long nhắc lên ngươi, ngươi lui ra đi, bản vương không muốn thương tổn ngươi. Trương Nhậm lắc đầu một cái, chúa công gặp nạn, ta lại há có thể làm như không thấy. Vương gia xin mời chỉ giáo. Trong lịch sử, hắn là Lưu Trương dưới trướng,
ở Lưu Bị tấn công Lưu Trương thời gian xuất quân chống đối bị bắt sau khi thả chết không hàng, bị giết. Nhưng ở thế giới này, Lưu Trương chết vào Trương Lỗ bàn tay, Trương Nhậm tự nhiên không có như trong lịch sử như vậy thả chết không hàng Lưu Bị. Chỉ thấy hắn cầm trong tay trường thương run lên, từng đóa trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh mà ra. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Phong còn tưởng rằng là ở cùng Triệu Vân giao thủ. Khe khẽ thở dài, trong tay Long Hồn thương vung lên, nện ở đối phương trường thương bên trên, nhất thời đem liền người mang súng đều đẩy lui vài bước, này vẫn là Triệu Phong hạ thủ lưu tình, không phải vậy đã sớm dường như Ngụy Duyên cùng Trần Đáo bình thường bị thương. Nhưng mà, Trương Nhậm vẫn như cũ không hề từ bỏ. Trường thương run lên, một con phượng hoàng bóng mờ đột nhiên xuất hiện, dương cánh bay tới. Ý lạnh thấu xương lan tràn ra, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Bách điểu triều phượng thương, đây là đồng nguyên tuyệt kỹ. Sư huynh đệ trong ba người, đối với này một chiêu thức lĩnh ngộ sâu nhất trái lại là tam sư đệ Triệu Vân. Trương Nhậm chiêu thức này thương pháp tuy rằng khí thế không sai, nhưng cùng Triệu Vân so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Triệu Phong khẽ lắc đầu, lại lần nữa một thương đập ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem vượng hoàng bóng mờ đập nát, cũng rơi vào Trương Nhậm trường thương bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường thương gãy vỡ, Trương Nhậm cả người cũng bay ngược mà ra, rơi vào mười trượng ở ngoài tường thành trên lối đi, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhìn từng bước một đi tới Triệu Phong, Lưu Bị mọi người im lặng không nói gì. Lần này bọn họ xem như là chân chính đã được kiến thức cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Bây giờ, không còn người đứng ra ngăn cản, Triệu Phong từng bước một hướng về Lưu Bị đi đến. Giản Đung muốn tiến lên, lại bị Lưu Bị ngăn cản. Một cái văn sĩ, mặc dù che ở phía trước cũng không làm nên chuyện gì. Ngay ở Triệu Phong sắp tiếp cận Lưu Bị lúc, một bóng người từ Lưu Bị phía sau bay lên trời, một tiếng vang ầm ầm rơi vào giữa hai người. Chương 366, phục chế trận pháp, mình cùng chính mình chiến đấu. Đây là? Triệu Phong định thần nhìn lại, nhất thời đầy mặt kinh ngạc, đối phương dài đến cùng chính mình giống như lúc, dường như soi gương bình thường, liền ngay cả trong tay Long Hồn Thương ngoại hình đều giống như lúc. Năng lực như vậy Triệu Phong vẫn là lần thứ nhất gặp phải, chính là không biết thực lực làm sao. Nghĩ tới đây, Triệu Phong vung vẩy Long Hồn Thương đập tới. Mà đối diện nhân bản cũng như thế, vung vẩy trường thương không chút nào yếu thế địa công kích mà tới. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, hai người đều thối lui hai bước. Có chút ý nghĩa. Triệu Phong hơi hơi kinh ngạc, vừa nãy đòn đánh này, hắn nhưng là dùng 5 phần 10 sức mạnh, không nghĩ đến sức mạnh của đối phương cũng không có chút nào không kém. Trở lại, hắn lại lần nữa tiến lên công kích. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt liền giao chiến hơn 10 tập hợp, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Cái kia nhân bản sức mạnh, với hắn như thế, nếu muốn lấy thuần sức mạnh thủ thắng rất khó. Quân sư này phục chế trận pháp quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy ngông cuồng tự đại Hán Vũ Vương bị đỡ, Lưu Bị không khỏi cười to lên. Chính mình dưới trướng Ngụy Duyên, Trần Đáo cùng Trương Nhậm ba tên đại tướng, liên tiếp bại trận, hắn đều đã tuyệt vọng. Quân sư nói không sai, muốn đối phó Hán Vũ Vương chỉ có thể dựa vào trận pháp. Giản Đung con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hai người không hề rời đi quá, thành bại ở đây một lần. Nhưng Gia Cát Lượng trên mặt nhưng không có vẻ hưng phấn, trái lại mơ hồ có chút lo lắng. Hắn bây giờ bố trí đi ra phục chế trận pháp chỉ có thể phục chế sức mạnh, nhưng từ vừa nãy Hán Vũ Vương ra trận đến xem, tại đây hợp lại trong trận pháp, Hán Vũ Vương hiển nhiên không chỉ là chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể, còn có một chút hắn năng lực. Này nhân bản có thể ngăn cản Hán Vũ Vương một quãng thời gian, nhưng không nhất định có thể đánh bại Hán Vũ Vương. Giết. Đang lúc này, ngoài thành vang lên rung trời tiếng la giết. Lưu Bị mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Mã Đằng xuất lĩnh 10 vạn quân Tây Lương mênh mông quần quận địa đánh tới. Chúng tướng sĩ, Lưu Bị nhìn về phía ngoài thành mấy vạn tân điều quân, cất cao giọng nói, ngoài thành 50 bộ trong vòng đều nằm ở trận pháp phạm vi ba phủ, quân địch tiến vào trận pháp sẽ cấm không, cùng với phong cấm năng lượng, mà các ngươi sẽ không. Chỉ cần không rời đi phạm vi này, các ngươi thì có ưu thế tuyệt đối, thỏa thích chiến đấu đi. Nặng. Tân điều quân quần tình xúc động, xoay người một lần nữa đối mặt quân Tây Lương. Lần này, bọn họ không còn sợ hãi. Nghiêm Nhan ở đâu? Lưu Bị trầm giọng hét lớn. Thuộc hạ ở. Một tên lão tướng từ phía sau đi ra. Hắn võ nghệ không tính là cao cường, nhưng thống binh tác chiến năng lực cũng không tệ lắm. Bây giờ Ngụy Duyên, Trần Đáo cùng Trương Nhậm đều bị trọng thương, không sức tái chiến, chỉ có thể đem thống binh tác chiến nhiệm vụ giao cho lão tướng Nghiêm Nhan. Tại đây trong trận pháp, Nghiêm Nhan có thể vận dụng chân khí, mà quân Tây Lương võ tướng không thể, ở rất lớn trình độ trên rút ngắn hai bên thực lực cá nhân chênh lệch. Người lĩnh binh 5 vạn ra khỏi thành, thêm vào này mấy vạn tân điều quân, cộng đồng chống đối quân Tây Lương. Lưu Bị trầm giọng nói rằng, cầu treo dây thường bị Hán Vũ Vương chém đứt, bọn họ chỉ có thể ra khỏi thành tác chiến, đem quân Tây Lương che ở ngoài thành, không cho tới gần cầu treo. Nặng. Nghiêm Nhan lĩnh mệnh, xoay người rời đi, rất nhanh liền dẫn đại quân lục tục ra khỏi thành. Ầm. Đang lúc này, một tảng đá lớn ầm ầm hạ xuống, nện ở Lưu Bị bên cạnh cách đó không xa, đem bọn họ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vô tận trên không có một cái kim long xoay quanh. Kim long trên, bên cạnh tựa hồ còn có rất nhiều con ưng lớn. Lít nha lít nhít đá tảng bắt đầu từ trên không ném. Cấm không trận pháp cấm chỉ bất luận người nào hoặc là vật phẩm bay lên không, mặc kệ là cái gì đồ vật chỉ cần trên không trung liền sẽ rơi dụng. Nhưng những này đá tảng vốn là muốn mượn rơi dụng bên dưới đến công kích, cấm không trận pháp trái lại đối với chúng nó không có tác dụng. Cho tới phong cấm năng lượng trận pháp, đối với chúng nó càng không có bất kỳ tác dụng gì. Những tảng đá này không phải là năng lượng, cũng không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng. Chúa công, đi mau. Gia Cát Lượng quát to một tiếng, lôi kéo Lưu Bị liền chạy. Không ngừng có đá tảng rơi dụng, nện ở trên tường thành, ầm ầm không ngừng bên hai. Một ít xui xẻo thủ vệ càng bị đá tảng tại chỗ đập cho không thành hình người.
Mới ra thành thủ vệ quân cũng gặp nhân tạo thiên thạch tập kích, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường, nguyên bản dày đặc trận hình cũng trong nháy mắt tan vỡ, quân tâm cũng đại loạn. Vẫn không có cùng quân Tây Lương giao chiến, tinh thần của bọn họ cũng đã ngã vào đáy vực. Giết. Mã Siêu một hổ trước tiên, vung vẩy bạc hổ bạch ngọc thương trực tiếp hướng về Nghiêm Nhan xung phong mà đi. Dù cho không cách nào vận dụng thú hồn lực, hắn cũng nắm giữ nghìn cân trở lên sức mạnh, đồng thời ở bạc hổ lĩnh vực ra chỉ dưới, lực công kích của hắn được tăng lên trên diện rộng. Nghiêm Nhan múa đao đón lấy, cùng Mã Siêu đại chiến mấy chục hiệp chưa phân thắng bại. Này chính là ai? Lưu Bị nhìn bên ngoài thành trên chiến trường, cùng Nghiêm Nhan giao chiến không rơi xuống hạ phong thiếu niên vũ tướng, kinh ngạc hỏi. Một tên làm lại đô thành trở về lính liên lạc trả lời, chúa công, người này là Hán Vũ Vương dưới trướng Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân đồ đệ, cũng là Lương Châu Mục con trai của Mã Đẳng, Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi. Mã Siêu, Bạch Hổ thượng tướng đồ đệ. Lưu Bị con mắt híp lại, này Hán Vũ Vương dưới trướng tướng sĩ đều không đơn giản à, bị phong cấm năng lượng lại vẫn đáng sợ như thế. Không chỉ có là cái kia Mã Siêu, liền ngay cả dưới trướng hắn cái kia chi kỵ binh, cũng như thế mạnh đến nỗi đáng sợ. Binh khí vung lên, liền có thể đem chính mình binh lính dưới quyền đập bay 2-3 trượng, sức mạnh lớn đến đáng sợ. Gia Cát Lượng vẫn chưa quan tâm ngoài thành chiến đấu, nơi đó xưa nay đều không đúng quyết định thắng bại chiến trường. Chỉ có Hán Vũ Vương cùng nhân bản trong lúc đó chiến đấu, mới là quyết định cuối cùng thắng bại then chốt. Nếu như Hán Vũ Vương thắng, dù cho ngoài thành quân Tây Lương đều chết sạch, vẫn như cũ sẽ không đối với kết cục có bất luận ảnh hưởng gì. Một cái Hán Vũ Vương, liền đủ để vượt qua 100 vạn đại quân. Theo không ngừng chiến đấu, Triệu Phong đã gần như thăm dò rõ ràng cái này cùng chính mình giống như lúc giá hỏa có năng lực. Ngoại trừ sức mạnh cùng chính mình như thế ở ngoài, kinh nghiệm chiến đấu, năng lực đặc thù đều không có. Vừa bắt đầu hai người còn có thể cân sức ngang tài, nhưng rất nhanh Triệu Phong liền dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú đem đối phương áp chế. Nên kết thúc. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, một thương đem đối phương đẩy lui, sau đó tay trái cách không một chảo, một con vuốt rồng phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu nhân bản trái tim. Vuốt rồng chính là Kim Long Hồn giao cho năng lực đặc thù một trong, cũng không cần năng lượng đến triển khai. Đương nhiên, năng lực đặc thù triển khai ra vuốt rồng, so với hắn ở Tân Đô thành dùng Long Hồn lực ngưng tụ ra vuốt rồng nhỏ quá nhiều, uy lực cũng kém rất nhiều, nhưng dùng để tập kích đánh chết nhân bản, đầy đủ. Xong xuôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Gia Cát Lượng mặt xám như cho tàn. Hết thảy đều kết thúc. Ngoài thành chiến đấu thắng bại làm sao đã không trọng yếu, bọn họ thất bại, bị bại không có chút hồi hộp nào. Lưu Bị, ngươi còn có chiêu thức gì? Triệu Phong nhấc theo Long Hồn thương chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói thật, cái kia nhân bản xác thực cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Nếu như có thể nắm giữ cùng chính mình như thế kinh nghiệm chiến đấu, như thế năng lực đặc thủ, muốn đánh bại đối phương thật là có chút độ khó. Chương 367, Lưu Bị tự vẫn, Ích Châu chiến sự trầm mặc nửa ngày, Lưu Bị thở dài một tiếng, nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, chỉ hy vọng Hán Vũ Vương có thể đối xử tử tế ta dưới trướng những này nhân tài, để bọn họ vì ta Đại Hán Dương gia có khả năng. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần bọn họ chân tâm thần phục, bản vương thì sẽ đối xử tử tế. Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Trần Đáo cùng Trương Nhậm võ tướng, nói, thúc cháu, Linh Bù, các ngươi đều là nhân tài hiếm thấy, sau đó theo Hán Vũ Vương làm rất tốt, hắn gặp thực hiện giấc mơ của các ngươi. Chúa công. Trần Đáo cùng Trương Nhậm muốn nói điều gì, lại bị Lưu Bị ngăn cản, đây là ta cho các ngươi cái cuối cùng mệnh lệnh. Hai người nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Lưu Bị cười cợt, vừa nhìn về phía bị thương nặng, cần người đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững ngụy duyên, thở dài nói, nhị đệ, chúng ta chung quy vẫn thua, đầu hàng đi, lấy ngươi năng lực định có thể ở Hán Vũ Vương dưới trướng chịu đến trọng yếu. Ngụy Duyên lắc đầu một cái, hắn nói liên tục khí lực đều không có. Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Giản Đúng, hai vị quân sư, bởi vì có các ngươi bảy mưu tinh kế, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Đáng tiếc, bị vô năng, không thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Các ngươi đầu hàng đi, Hán Vũ Vương lòng dạ rộng lượng, hải nạp bách xuyên, định có thể cho các ngươi năng lực phát huy đến cực hạn. Chúa công. Giản Đúng không tự chủ được mà kêu một tiếng. Gia Cát Lượng nhưng hơi thở dài, dưới cái nhìn của hắn Lưu Bị đã là hiếm thấy minh chủ, làm sao có cái Hán Vũ Vương? Bất kể là thực lực cá nhân, vẫn là thống binh tác chiến, hoặc là tính toán lòng người, cũng không có thể ngang hàng. Hắn ép tới thiên hạ võ tướng không có ngày nổi danh, để thiên hạ mưu sĩ đều cảm thấy không bằng, thực sự là thật đáng sợ. Lưu Bị khoát tay áo một cái, nhìn quanh trong thành ở ngoài tướng sĩ, cất cao giọng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Ta, Lưu Bị, hôm nay cho các ngươi truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, tất cả mọi người thả tay xuống bên trong binh khí, hướng về Hán Vũ Vương đầu hàng, sau đó cần phải nghe theo Hán Vũ Vương mệnh lệnh, không được sai lầm. Nghe vậy, ngoài thành chiến đấu Nghiêm Nhan ngừng lại, tân đều quân dừng lại chiến đấu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn tường thành phương hướng. Chúa công, đầu hàng. Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ còn có chút không cách nào tiêu hóa tin tức này. Lúc này, Lưu Bị nhìn về phía Triệu Phong, đột nhiên cảm thấy hay là để Hán Vũ Vương thống nhất Đại Hán mới là lựa chọn tốt nhất, vì vậy hắn mở miệng nhắc nhỏ nói, vương gia làm cẩn thận cái kia Tào Mạnh Đức. Tuy rằng những năm này hắn vẫn ở lại Kinh Châu, phụ thuộc vào Lưu Biểu, nhưng vẫn quan tâm thiên hạ đại thế, Tào Tháo làm cái kia tất cả, tự nhiên cũng chạy không thoát con mắt của hắn. Hắn biết Tào Tháo có vấn đề, nhưng ở này trước hắn nhạc thấy thành. Ước gì Tào Tháo cùng Triệu Phong liều cái lưỡng bại câu thương, không nghĩ đến Triệu Phong sắp tới, Tào Tháo lập tức phản bội, trợ giúp Triệu Phong diệt Viên Thiệu, này nhưng càng làm cho hắn cảm thấy đến thảo sát có vấn đề lớn. Đa tạ nhắc nhở. Triệu Phong gật gù, trên mặt cũng không cố ý ở ngoài vẻ mặt. Lưu Bị thật sâu liếc mắt nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy đến người này sâu không lường được, hít sâu một cái, rút ra chính mình song cổ kiếm một cái, hy vọng vương gia có thể thực hiện giấc mộng của ngươi.
Ta hiểu rồi. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Lưu Bị nhìn chung quanh mọi người, nói, chư vị, bảo trọng.
Dứt lời, hắn đem bảo kiếm hướng về trên cổ vạch một cái, tự vẫn chết.
Đại ca.
Nguyên bản không có khí lực nói chuyện Ngụy Duyên, chợt buộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ.
Vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên thần kỳ giống như đột phá, trở thành một tên tuyệt thế võ tướng.
Tuyệt thế võ tướng là sở hữu võ tướng nỗ lực mục tiêu, nhưng giờ khắc này Ngụy Duyên nhưng không có một tia hưng phấn.
Hắn đột nhiên vọt tới Lưu Bị trước thi thể, ngã quỵ ở mặt đất.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Phong, nói, hy vọng vương gia có thể tin thủ chính mình hứa hẹn.
Nói xong, hắn rút ra Lưu Bị khắc một cái bảo kiếm, tự vẫn chết.
Ai cũng có thể đầu hàng, chỉ có hắn không được.
Hắn cùng Lưu Bị chính là huynh đệ kết nghĩa, há có thể phản bội đại ca cải đầu người khác.
Huống chỉ, hắn Vũ Vương dưới trướng thân vệ thống lĩnh còn giết hắn kết nghĩa đệ đệ, bất luận làm sao cũng không thể đầu hàng.
Hắn càng rõ ràng, mặc dù chính mình đột phá đến tuyệt thế võ tướng cảnh giới, cũng không phải là đối thủ của hắn Vũ Vương, đi theo đại ca mà đi chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhìn huynh đệ hai người thi thể, Triệu Phong thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Đáo cùng Gia Cát Lượng mọi người, nói, đem bọn họ an táng tốt lành, cho các ngươi thời gian 7 ngày cân nhắc.
Sau 7 ngày, bản vương đem đi đến Kinh Châu. Hy vọng trước lúc này các ngươi có thể cho bản vương một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn.
Đa tạ vương gia.
Gia Cát Lượng túi người hành lễ, sau đó cùng Giản Đung, Trần Đáo mọi người cùng thu lại Lưu Bị cùng Ngụy Duyên thi thể.
Triệu Phong rơi xuống tường thành, để Mã Đằng cùng Mã Siêu phụ tử mang theo đại quân đi tấn công Lích Châu địa phương khác, để Chu Du Lưu lại quét sạch chiến trường, bắt giữ tù binh.
Theo Lưu Bị tin qua đời truyền ra, Lích Châu các quận quận trưởng lần lượt đưa lên đầu hàng thư, không tới 7 ngày thời gian liền trên danh nghĩa khống chế Lích Châu.
Đương nhiên, cũng không ai dám bảo đảm những người này là chân tâm đầu hàng. Nếu muốn triệt để khống chế Lích Châu, còn cần một chút thời gian.
Đảo mắt 7 ngày trôi qua, Triệu Phong mang tới Tôn Sách cùng Chu Du, chuẩn bị khởi hành đi đến Kinh Châu.
Đồng hành còn có Trần Áo, Trương Nhậm cùng Gia Cát Lượng.
Bọn họ mai táng Lưu Bị cùng Ngụy Duyên sau khi, cuối cùng vẫn là quyết định đầu hàng.
Này không chỉ chính là hoàn thành Lưu Bị cái cuối cùng mệnh lệnh, bọn họ càng muốn cùng Hán Vũ Vương đi xem, cái gọi là phương Tây các nước đến cùng là cái hình dáng gì, cũng muốn nhìn một chút Hán Vũ Vương trong miệng người như rồng đại hán là cái hình dáng gì.
Kinh Châu là Triệu Phong thống nhất đại hán trận chiến cuối cùng.
Cho tới giao Châu Sĩ Nhiếp, liền giao cho Mã Đảng phụ tử, cùng với Dương Châu Tôn Kiên.
Lúc này Kinh Châu thế cuộc cũng phát sinh ra biến hóa.
Triệu Vân cùng Trương Liêu cùng Cao Thuận hội họp sau, mang theo đại quân xuôi nam, đóng quân ở Nam Dương quận biên giới, nửa đêm hắn độc thân đi đến huyện thành.
Giả phủ, Giả Hủ chính dựa vào ghế tựa, nhìn trăng sáng, nhàn nhã uống chút rượu, giữa hai lông mày có mấy phần ưu sầu.
Nâng chén yêu nguyệt, chung có gặp gỡ chi kỷ.
Đột nhiên, phía sau vang lên một thanh âm, so đến hắn đột nhiên nhảy lên đến, rượu trong chén tung một chỗ.
Ai?
Giả Hủ biểu hiện đề phòng. Nội tâm tràn ngập căng thẳng.
Người này có thể tách ra chính mình bố trí tầng tầng trạm gác ngầm, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở sau lưng mình, thực lực sâu không lường được.
Triệu Vân.
Triệu Vân từ trong bóng tôi chậm rãi đi ra, khuôn mặt anh tuấn tắm rửa ở dưới ánh trăng, tăng thêm mấy phần mị lực.
Bạch Hồ thượng tướng.
Giả Hủ con ngươi co rụt lại, sau đó khôi phục bình thường, một lần nữa ngồi xuống rót chén rượu, cười nói, Ngũ Hổ thượng tướng vẫn trấn thủ biên cương, không nghĩ đến vì ta cái này chỉ là thư sinh dĩ nhiên tự mình đến rồi, ta thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh a.
Triệu Vân ngồi ở Giả Hủ đối diện, chính mình rót cho mình chén rượu, màu đỏ tím rượu tỏa ra đặc biệt hương vị, túi đầu ngửi một cái, nếm thử một miếng, gật đầu nói, không sai, mùi vị thuần khiết, chính tông Triệu Thành rượu vang.
Theo Triệu Thành rượu ngon nóng này, tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều ngụy liệt giả sản phẩm, có điều Giả Hủ uống xác thực là chính tông nhất Triệu Thành rượu vang.
Chương 368, Triệu Vân thấy Giả Hủ, từ hoàng chém ly rác rượu là không sai, chỉ là có chút quý.
Giả Hủ nhấp một miếng, cảm thán mà nói rằng,
này chính tông rượu vang cũng bị người coi là quý tộc rượu, giá cả đắt kinh khủng, chỉ có quý tộc mới uống nổi.
Triệu Vân thả xuống ly rượu, nhìn Đàm Tiếu như thường, đã hoàn toàn không sốt sáng Giả Hủ, tò mò hỏi, ngươi liền không sợ ta giết ngươi?
Giả Hủ nghe vậy nở nụ cười, nói, Bạch Hổ thượng tướng muốn giết người, ngoại trừ Hán Vũ Vương, ai có thể ngăn được?
Huống hồ, tướng quân như muốn giết ta, ta lúc này còn có thể này uống rượu.
Nói xong, hắn lại uống một hớp, đầy mặt hưởng thụ.
Giả tiên sinh quả nhiên khác với tất cả mọi người.
Triệu Vân trên mặt nở một nụ cười, vậy ta lần này đến đây mục đích, nói vậy Giả tiên sinh cũng biết, không biết Giả tiên sinh ý như thế nào.
Giả Hủ lung lay rượu trong tay ly, cười híp mắt nói, tướng quân làm rõ ràng, trung thần không sự hai chủ.
Trung thần?
Đối với người nào trung?
Triệu Vân nhấp ngụm rượu, thản nhiên nói, chúng ta đều vì bệ hạ chỉ thần, đối với bệ hạ tận trung chuyện đương nhiên.
Tin tưởng lấy Giả tiên sinh trí tuệ, đã sớm rõ ràng điểm này.
Giả Hủ đánh giá Triệu Vân hai mắt, khen, tướng quân văn võ song toàn, làm người thán phục.
Triệu Vân cười nói, chúa công từng nói Giả tiên sinh là hiểu rõ nhất sinh tồn chỉ đạo người, mặc kệ ở ra sao tình cảnh, đều sẽ chính xác địa lựa chọn ra đối với mình có lợi nhất một con đường, hy vọng lần này Giả tiên sinh cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác.
Hán Vũ Vương tựa hồ hiểu rất rõ ta.
Giả Hủ sừng sốt một chút cười nói, xem ra ngày hôm nay ta nếu là không làm ra các ngươi cho rằng chính xác lựa chọn, là không nhìn thấy ngày mai mặt trời.
Triệu Vân túi đầu uống rượu, khẽ nói, từ Lương Châu trở về trước, ta đi qua Vũ Huy quận Cô Tăng Huyền.
Giả Hủ con ngươi co rụt lại, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, nói, Bạch Hổ thượng tướng thủ đoạn cao cường, ngày mai giờ dần ba khắc, Hủ mang theo Nam Dương lấy trở. ta tin tưởng tiên sinh chắc chắn làm ra lựa chọn chính xác, ngày mai giờ dần ba khắc thấy. Triệu Vân gật gù, sau đó đứng dậy rời đi. Theo dõi hắn rời đi phương hướng, Giả Hủ bưng ly rượu, ngón tay gõ bàn, rơi vào trầm tư. Viên Thiệu bị diệt, cái kia Lưu bị phòng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu, cái kế tiếp chính là Kinh Châu. Lý Giác kẹp ở Hán Vũ Vương cùng Lưu Biểu trong lúc đó, khoảng trừng, trái phải không phải người, nhất định phải dựa vào một phương mới có thể sinh tồn. Thủ thành có thừa, đi vào không đủ Lưu Biểu, cùng không gì không đánh được đánh đâu thắng đó Hán Vũ Vương hai tuyển một lời nói, không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ tuyển Hán Vũ Vương. Nghĩ tới đây, hắn thả xuống ly rượu, đứng dậy rời đi, suốt đêm đi tới Dương phủ, mật thấy Dương phụ. Muốn đầu Hán Vũ Vương, nhất định phải lấy Lý Giác đầu người vì là đầu nhận dạng. Muốn giết Lý Giác, dựa vào hắn một cái mưu sĩ tự nhiên không thể, việc này vẫn cần Dương Phụng hỗ trợ mới được. Ở Dương phủ đầy đủ ở một cái canh giờ, Giả Hủ mới dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Dương Phụng, mang theo một tên cong lấy búa lớn tướng quân trẻ tuổi hướng về quận phủ đi đến. Mà Dương Phụng thì lại hướng về quân doanh mà đi. "Quân sư, muốn như vậy có chuyện gì tìm ta?" Lý Giác chính ôm hầu gái làm đại sự, bị người đánh thức trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, nói chuyện ngữ khí cũng có chút đông cứng. Giả Hủ cúi người hành lễ, nói: "Tướng quân, thiên hạ các châu tận quy Hán Vũ Vương bàn tay, chúng ta cũng nên sớm tính toán." Lý Giác vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Quân sư có gì diệu kế?" Giả Hủ cười nói: "Việc này vẫn cần Kỷ tướng quân xuất lực." Lý Giác gật gù, la lớn: "Người đến, đi đem Kỷ Linh tướng quân tìm đến." Lính liên lạc lập tức xoay người rời đi, rất nhanh liền dẫn Kỷ Linh đi đến phòng khách. "Chúa công, nhưng là phải tập kích quân địch." Kỷ Linh không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Triệu Vân mang theo đại quân đóng quân ở Nam Dương quận biên giới, tự nhiên không gạt được Nam Dương thám báo, hắn một mực chờ đợi chờ Lý Giác mệnh lệnh. Hắn chúa công Biên Thuật bị Triệu Phong giết chết, hắn chờ đợi cơ hội báo thù đã đến mấy năm, lần này liền nắm Nam Dương quận ở ngoài quân đội xả giận, thu điểm lợi tức. "Quân sư tự có diệu kế, bình tĩnh đừng nóng." Lý Giác khoát tay áo một cái, nhìn về phía Giả Hủ nói: "Quân sư, Kỷ Linh đã đến rồi, có gì kế sách nói nghe một chút." "Kế sách rất đơn giản." Giả Hủ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, ánh mắt cũng biến thành có chút lạnh: "Công minh, có thể động thủ." Tiếng nói vừa dứt, phía sau võ tướng lập tức gỡ xuống trên lưng đũa lớn, một bước bước ra, xuất hiện ở Lý Giác trước mặt, đũa lớn vừa bổ, nồng nặc chân khí dập dờn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế chặt bỏ Lý Giác đầu lâu. Đột nhiên đến biến cố, đem Kỷ Linh kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày mới giận dữ hét: "Giả Văn Hỏa, Từ Công Minh, các ngươi đang làm gì?" Giả Hủ cười nói: "Chúng ta muốn đầu Hán Vũ Vương, thiếu mất một phần đầu nhận dạng, Kỷ tướng quân, hoa nữ ngươi, ngươi muốn chết." Kỷ Linh trong mắt lóe ra băng lạnh sắc ý, nếu như vẹn vẹn là giết Lý Giác hắn phản ứng vẫn sẽ không lớn như vậy, nhưng nghe đến hai người này muốn đi đầu quân Hán Vũ Vương, nhất thời liền nổi giận. Đó là giết hắn chúa công kẻ thù, hai người này dĩ nhiên muốn đi nương nhờ vào kẻ thù của chính mình, quả thực không thể tha thứ. Lúc này nhấc theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao vọt tới Giả Hủ trước mặt, không chút lưu tình địa bổ xuống: "Đối thủ của ngươi là ta." Từ Hoàng nghiêng người tiến lên, che ở Giả Hủ trước mặt, đũa lớn vung lên, nện ở Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trên, đem Kỷ Linh đẩy lui vài bước. "Mấy năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta." Từ Hoàng lạnh nhạt nói. Kỷ Linh sắc mặt khó coi, nhưng không có lại lùi bước, vung vẩy binh khí lại lần nữa đánh tới. Nhưng mà, chính như Từ Hoàng từng nói, hắn căn bản không phải là đối thủ. Mấy chục hiệp sau, Kỷ Linh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thể lực cùng chân khí đều ở kịch liệt tiêu hao, kẽ hở cũng càng ngày càng nhiều. Lại quá hơn 10 tập hợp, Từ Hoàng tìm đúng cơ hội, một đũa chém giết Kỷ Linh. Giả Hủ thấy thế, khẽ nói: "Quận quý phủ dưới, không giữ lại ai." Từ Hoàng chần chờ một chút, vẫn là lĩnh mệnh, nhấc theo dịu hướng về quận phủ đi đến. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Chờ diệt quận phủ, Giả Hủ để Từ Hoàng mang theo Lý Giác cùng Kỷ Linh thi thể, cùng với một cái không người nhận thức quận phủ gia đình thi thể hướng về quân doanh mà đi. Lúc này, Dương Phụng đã tập kết được rồi đại quân. Nhìn Lý Giác cùng Kỷ Linh thi thể, tam quân tướng sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. "Chư vị." Giả Hủ mặt lộ vẻ bi thống, Kỷ Linh bị Lưu Biểu sứ giả xúi giục, giết tướng quân muốn nương nhờ vào Lưu Biểu, vừa vặn bị Từ Hoàng giáo úy phát hiện, đem Kỷ Linh cùng Lưu Biểu sứ giả chặn giết. Lời vừa nói ra, toàn quân tướng sĩ nhất thời ồ lên. Có người tin tưởng, có người hoài nghi. Giả Hủ lại nói: "Bây giờ, chúng ta giết Kỷ Linh cùng Lưu Biểu sứ giả, đã cùng Lưu Biểu trở mặt, trải qua không lâu lắm Lưu Biểu đại quân nhất định sẽ nguy cấp, đến lúc đó chúng ta đem hai mặt thù địch, thêm vào chúa công bỏ mình, Nam Dương vô chủ, không cách nào hữu hiệu địa tổ chức phản kích, e sợ khó có thể chống đối quân địch công kích. Không quản sự tình chân tướng làm sao, nhưng chúa công bị giết là sự thực. Không có chúa công chỉ huy, Nam Dương chắc chắn rơi vào trong hỗn loạn, làm sao chống đối quân địch công kích? Thời khắc bây giờ, đã không có ai đi quan tâm Lý Giác đến tột cùng là ai giết chết, bọn họ chỉ quan tâm làm sao sống tiếp. Vì lẽ đó, ta quyết định hướng về Hán Vũ Vương quy hàng." Giả Hủ lúc này mới nói ra mục đích của chính mình. Chương 369, Nam Dương quy hàng, Triệu Tử Long binh Lâm Tương Dương hướng về Hán Vũ Vương quy hàng. Tam quân tướng sĩ đều sửng sốt, đây không phải là bọn hắn vẫn ở phòng bị kẻ địch sao? Giả Hủ tiếp tục nói: "Chúa công bị Lưu Biểu sứ giả giết chết, chúng ta lại giết Lưu Biểu sứ giả, cùng Lưu Biểu đã nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà thôi, chúng ta thực lực trước mắt, căn bản không thể hai tuyến tác chiến, chỉ có dựa vào bên trong một phương. Đồng ý người, đứng ở bên trái, không đồng ý người đứng ở bên phải." Quân doanh ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, bắt đầu lục tục làm ra sự lựa chọn của chính mình. Phần lớn đều đứng ở bên trái, chỉ có số rất ít đứng ở bên phải, những người này tất cả đều là kỵ linh dòng chính quân đội. Giả Hủ trên mặt nở một nụ cười, rất tốt, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, bên trái chúng tướng sĩ cầm lấy các ngươi binh khí trong tay, đem bên phải người toàn bộ giết sạch, không giữ lại ai. Hắn phải dâng ra toàn bộ Nam Dương quận, không cho phép nửa điểm tổn thất, bằng không nhất định sẽ cho mình, cho Sở Hữu muốn hướng về hắn Vũ Vương quy hàng tướng sĩ mang đến phiền phức không tất yếu. Giả Văn Hòa, ta giết ngươi. Bên phải một tên tướng quân rút đao lao ra, hướng về Giả Hủ mà tới. Phía sau Từ Hoàng cấp tốc tiến lên, một đũa bổ ra, đem người tướng quân kia tại chỗ thuần sát. Bên trái chúng tướng sĩ sửng sốt một lát sau, cũng dồn dập rút đao giết hướng về ngày xưa đồng bạn. Bọn họ không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng chúa công chết rồi, quân sư chính là lãnh đạo tối cao người, nghe hắn mệnh lệnh sẽ không có sai. Ở nhân số ưu thế tuyệt đối dưới, bên phải này điểm người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, rất nhanh liền bị tàn sát hết sạch. Giả Hủ quay đầu đối với Dương Phụng nói, Dương tướng quân, mau chóng truyền lệnh Nam Dương các huyện, ngày mai giờ dần trước, toàn bộ mở thành đầu hàng, không được sai lầm. Được. Dương Phụng gật gù, xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, giờ dần sắp tới. Giả Hủ, Dương Phụng cùng Từ Hoàng đứng ở trên tường thành phóng tầm mắt tới. Một lát sau, xa xôi phía trên đường chân trời, một đoàn bóng đen hiện lên. Cách đến gần rồi, ba người mới nhìn rõ ràng đoàn kia bóng đen bộ mặt thật. Phía trước, áo bào trắng giáp bạc, cầm trong tay lượng ngân thương, cưới bạch hổ thượng tướng Triệu Vân nhất là rõ ràng. Ở hắn bên trái, một người cưới màu xanh lục hổ, tuy rằng không quen biết, nhưng có thể cưới hổ, thân phận địa vị tất nhiên không thấp. Mặt sau là một nhánh võ trang đầy đủ trọng kỵ binh, liền ngay cả chiến mã đều bị cái bọc ở khôi giáp bên trong. Phía bên phải một người đi bộ, sau là một nhánh võ trang đầy đủ trọng giáp bộ binh, một tay nâng trọng thuẫn, một tay nắm cây giáo, bọn họ là trưởng thuẫn binh cùng trưởng mâu binh kết hợp thể. Lại sau này là kỵ binh hạng nhẹ, bộ binh hạng nhẹ, cung binh, công thành binh chờ hỗn hợp binh chủng. Nhìn tình cảnh này, Giả Hủ ba người trong mắt lộ ra nồng đậm chấn động. Hán Vũ Vương dưới trướng quân đội, so sánh với một lần nhìn thấy thời gian càng thêm đáng sợ. Dù cho cùng với toàn lực một trận chiến, bọn họ cũng không có phần thắng chút nào. Quy hàng là lựa chọn chính xác nhất. Ra khỏi thành nên tiếp. Giả Hủ nói xong, trước tiên rơi xuống tường thành. Dương Phụng cùng Từ Hoàng lại lần nữa thật sâu liếc nhìn ngoài thành quân đội, vội vã đi theo. Cổng thành mở ra, ba người ra khỏi thành mấy chục bước nên tiếp. Chờ đại quân đến phụ cận, Giả Hủ túi người hành lễ, nói: "Cung nên Bạch Hổ thượng tướng." "Cung nên Bạch Hổ thượng tướng." Dương Phụng cùng Từ Hoàng cũng dồn dập không người ôm quyền. Triệu Vân cưỡi Bạch Hổ đến ba người trước mặt, cái kia Bạch Hổ vai đều so với Dương Phụng cùng Từ Hoàng còn cao hơn, một luồng mạnh mẽ lực áp bách tự nhiên mà sinh ra. "Ba vị không cần đa lễ." Triệu Vân vươn mình dưới hổ, cười nói: "Giả tiên sinh quả nhiên là thủ tín người. Tướng quân mời vào thành, chúng ta đã làm tướng quân chuẩn bị tiệc chào đón." Giả Hủ cười nói: "Tướng quân." Lúc này, cưỡi lục hổ người đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Để phòng có trò lừa." Ở bên cạnh hắn ăn mặc trọng giáp nam tử cũng cảnh giác đánh giá huyện thành tường thành. Triệu Vân cười nói: "Không cần lo lắng, Giả tiên sinh chính là thông minh người, sao lại chơi những người mưu mô?" "Giả tiên sinh, hai vị này chính là trấn thủ Lạc Dương Nam Bắc hai đại cửa ải đại tướng, kỷ lục hổ người Trương Liêu Trương Văn Viễn, vị này nghiêm túc thận trọng người chính là Cao Thuận Cao Bá Bình, đều là văn võ song toàn người. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Giả Hủ không người chào, lời này ngược lại không là khách sáo. Năm đó 18 đường chư hầu giết rồng, Trương Liêu ở hổ lao quan ở ngoài tùy tùng Hán Vũ Vương quét ngang các chư hầu. Mà Cao Thuận, một mình trấn thủ Lạc Dương phía Nam Ý khuyết quan, để lưu biểu mọi người quân đội tay trắng trở về, năng lực phi phạm. Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng ôm quyền đáp lễ, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Triệu Vân nói: "Giả tiên sinh, tiệc chào đón thì thôi, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, mau chóng mang theo huyện thành đại quân theo ta đi đến Tương Dương." "Được." Giả Hủ gật gù. Rất nhanh, ba người liền tập kết huyện thành đại quân, hộ tống Triệu Vân mọi người xuôi nam, đi đến Tương Dương. Thành cựu Hán thất dòng họ, lưu biểu gốc gác tự nhiên cũng không kém, thêm vào khoái thị huynh đệ, cùng với Kinh Châu đông đảo thế gia trợ giúp, ở Tương Dương bày xuống một ít công kích hình trận pháp vẫn không có vấn đề. Nhưng bọn họ cũng không có giỏi nhất hạn chế thú võ giả cấm không trận pháp cùng phong cấm năng lượng trận pháp, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, càng là đối với Triệu Vân tới nói, hầu như không có ảnh hưởng gì. Triệu Vân hóa thành bạch hổ xông đến bên dưới thành, bay lên không nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên tường thành, lại từ đầu hóa thành hình người. Bạch hổ lượng ngân thương vung lên, đem cột cầu treo dây thừng chém đứt. Cùng lúc đó, vô tận gai băng từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân cầm trong tay trường thương run lên, từng đóa trắng như tuyết hoa lê bổng bể mà ra, mỗi một đóa hoa lê đều có thể tinh chuẩn địa va chạm ở một viên gai băng bên trên, cũng đem nát tan. Sau đó, hắn tiếp tục hướng về cổng thành thủ tướng xung phong mà đi. Thủ tướng thấy thế tới hung mãnh, tự biết không cách nào chống đối, quả đoán lựa chọn chạy trốn. Tương Dương cổng Bắc bị phá. Tin tức truyền tới Châu phủ, Lưu Biểu kinh hãi đến biến sắc, dò hỏi dưới trướng Văn Võ nói: "Bạch Hổ thượng tướng tự mình đến rồi, cổng Bắc bị phá, nên làm thế nào cho phải?" "Chúa công, hướng về Giang Hạ lui lại đi, chúng ta ưu thế ở chỗ thủy quân, mà thủy quân đại thể ở Giang Hạ phòng bị Dương Châu Tôn Kiên, chỉ cần lùi vào Giang Hạ, hoặc có thể lợi dụng thủy quân ưu thế cùng Bạch Hổ thượng tướng đọ sức. Đợi ta huynh đệ hai người tìm hiểu thấu đáo người kia cho phong cấm năng lượng trận pháp, mới vừa có cùng Bạch Hổ thượng tướng một trận chiến tư cách." Khoái Lương nói rằng: "Được, truyền lệnh đại quân, mau chóng lui lại." Lưu Biểu quyết định thật nhanh, quả đoán hạ lệnh. Đợi tiếp nữa cái kia Bạch Hổ thượng tướng liền muốn giết tới quý phủ đến rồi, không đi nữa liền đến không kịp. Theo Lưu Biểu lui lại, Tương Dương thành sức mạnh phòng ngự càng thêm không đỡ nổi một đòn, mà Tương Dương thành trận pháp cũng bị Giả Hủ phá. Lưu Biểu hẳn là hướng về Giang Hạ quận lui lại, nơi đó có Kinh Châu tinh nhuệ nhất thủy quân, bọn họ phỏng chừng là muốn dùng thủy quân ưu thế đến cùng chúng ta đọ sức. Thành Cựu khoảng thời gian này tuổi tác to lớn nhất đỉnh cấp lưu sĩ, ở vài phương diện khác kinh nghiệm mặc dù là Quách Gia mấy người cũng so với không lên, hầu như trong nháy mắt liền đoán được Lưu Biểu mọi người kế hoạch. Thủy quân. Triệu Vân khẽ nhíu mày, binh lực của hắn đều là Trương Liêu cùng Cao Thuận mang đến, đối phó thủy quân thật là có chút phiền phức. Bọn họ nên rời đi không bao lâu, Bá Bình phái người cầm ta Bạch Hổ Khiên đi Triệu Thành điều một nhánh thủy quân đến đây, Giả Tiên Sinh cùng Dương tướng quân bắt giữ Tương Dương tù binh, quét sạch chiến trường, Văn Viễn cùng Công Minh mang theo kỵ binh theo ta truy. Lấy tốc độ của kỵ binh, lẽ ra có thể ở Lưu Biểu tiến vào Giang Hạ trước đuổi theo. Chương 370, Triệu Tử Long tung hoành trường phản pha từ Tương Dương xuôi nam, với Lam Khẩu tụ có hai cái lối rẽ, một cái hướng đông trực tiếp đi về Giang Hạ quận, một cái đi về phía nam, đi về phía nam làm Dương Huyền. Dựa theo lẽ thường, Lưu Biểu đại quân trực tiếp hướng đông đi, liền có thể tốc độ nhanh nhất đến Giang Hạ quận. Nhưng mà, Từ Hoàng nhưng không cho là như vậy. Lưu Biểu dưới trướng có không ít người có tài, tất nhiên sẽ không kiến nghị Lưu Biểu đi về phía đông, con đường này tuy rằng có thể càng nhanh hơn địa đi về Giang Hạ quận, nhưng cũng càng dễ dàng bị chúng ta kỵ binh đuổi theo. Trong mắt của hắn lập lòe tầm nhìn ánh sáng, nếu như là dị vãng gặp phải tình huống như vậy, hắn sẽ không chủ động biểu hiện mình. Nhưng ở Bạch Hổ thượng tướng trước mặt, hắn nhưng muốn bày ra chính mình năng lực. Này có thể nói là chỉ đứng sau Hán Vũ Vương tồn tại, nếu có thể được hắn tán thành, so với đánh một trận thắng trận càng hưng phấn. Triệu Vân nhìn Từ Hoàng một ánh mắt, tán thưởng địa điểm gật đầu, không sai, là cái văn võ song toàn mầm, tiếp đại đến vương gia, ta gặp hướng về hắn đề cử, người đáng giá cấp độ càng sâu bồi dưỡng. Nghe được lời nói này, Từ Hoàng thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nguyên bản chỉ là muốn gây nên Bạch Hổ thượng tướng chú ý, nghe vài câu khen mà thôi, không nghĩ đến có thể được Hán Vũ Vương bồi dưỡng cơ hội. Đây chính là người thường tha thiết ước mơ cơ duyên. A Trương Liều cũng mở miệng nói rằng, Nam quận phía Nam nhiều thủy vực, mà chúng ta đối với Nam quận những này thủy vực cũng chưa quen thuộc, có thể rất tốt mà ngăn cản chúng ta kỵ binh, cho bọn họ trốn vào Giang Hạ, cũng ngăn cản quân đội cơ hội phản kích. Triệu Vân lại lần nữa gật gù, các ngươi nghĩ đến đều không sai, có điều cũng không thể loại trừ bọn họ quân chia thành hai đường, một đường đi về phía Nam dựa vào thủy vực ngăn cản, trốn vào Giang Hạ Nam Bộ, một đường vì là kỵ binh hướng Đông, trước một bước tiên vào Giang Hạ chuyển viện quân, sớm đi đến Giang Hạ Nam Bộ mai phục. Mấy năm lắng đọng không chỉ có để hắn võ nghệ tăng mạnh, nhu lực cũng hơn xa từ trước. Nghe lời nói này, Trương Liêu cùng Từ Hoàng đều trợn mắt lên, thán phục nói, vẫn là tướng quân cân nhắc chu toàn, chúng ta không bằng vậy. Triệu Vân khẽ mỉm cười, nói, các ngươi cũng không cần tự ti, chúng ta tuổi tác tuy rằng không kém nhiều, nhưng ta so với các ngươi thật tốt mấy năm thống binh kinh nghiệm tác chiến. Các ngươi đều là văn võ song toàn mầm, chỉ cần nhiều hơn rèn luyện, giả lấy thời gian thành tựu không thể đoán trước. Sợ là chúng ta cũng không bao nhiêu rèn luyện cơ hội. Trương Liêu thở dài một tiếng. Từ Hoàng cũng gật gật đầu. Theo Viên Thiệu bị diệt, Lưu Bị vào lúc này phòng trừng cũng gần như lại diệt Lưu Biểu, thiên hạ này trên căn bản liền thống nhất, sau đó e sợ cũng không bao nhiêu cơ hội lĩnh binh tác chiến. Triệu Vân vô vũ bả vai của hai người, nói, thống nhất Đại Hán, chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta chiến trường chân chính không ở Đại Hán, mà ở phương Tây các nước, yên tâm đi, có chính là trượng muốn đánh. Phương Tây các nước sao? Trương Liêu cùng Từ Hoàng trong mắt lộ ra ngóng trông. Nam quận Nam Bộ nhiều thủy vực, kỵ binh đi tới tác dụng cũng không lớn. Công Minh, người lĩnh kỵ binh hướng đông truy kích, sở hữu người phản kháng giết không tha. Văn Viễn theo ta đi về phía nam truy kích. Triệu Vân ra lệnh. Tướng quân, liền hai người các ngươi. Từ Hoàng có chút chần chờ. Chúng ta vượt cưỡi nhanh, toàn lực bắt đầu chạy, kỵ binh căn bản theo không kịp. Triệu Vân cười cợt, nói, yên tâm đi, tại đây Đại Hán thiên hạ, có năng lực giết ta người, chỉ có Hán Vũ Vương. Nặng. Từ Hoàng lĩnh mệnh, đồng thời lại tràn ngập chấn động. Đây là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin, không biết lúc nào hắn cũng có thể nắm giữ như vậy khí thế. Địa ý Từ Hoàng búa lón vung lên, mang theo kỵ binh hướng đông truy kích mà đi. Mà Triệu Vân cùng Trương Liêu thì lại cưỡi cự hổ, đi về phía nam đuổi theo. Không có kỵ binh liên lụy, hai người để hổ hồn toàn lực chạy trốn, tốc độ thật nhanh vô cùng. Dừng lại. Không biết đuổi bao lâu, Triệu Vân cùng Trương Liêu bỗng nhiên dừng lại. Trương Liêu đánh giá chu vi hoàn cảnh chung quanh, nói: "Tướng quân, nơi này nên ở vào Kình Sơn dư mạch, trung gian địa, bốn phía lại cao, dễ thủ khó công, thích hợp mai phục." Triệu Vân gật gù, cười nói: "Văn Viễn có dám theo ta xông lên trận?" "Có gì không dám?" Trương Liêu cười nhạt một tiếng. Tuy rằng thân là thống soái, không nên lấy thân mạo hiểm, nhưng thời khắc bây giờ chỉ có hai người bọn họ, chưa chắc không thể điên cuồng một lần. Vậy thì xông lên đi. Lúc này, Triệu Vân hai người cưỡi cự hổ tiếp tục hướng về trước. Đột nhiên, lít nha lít nhít mưa tên bay lên không, che kín bầu trời. Triệu Vân cầm trong tay lượng ngân thương run lên, từng đóa trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh, ở hai người đỉnh đầu hình thành một mảnh hoa lê vân, đem sở hữu rơi rụng mà xuống mũi tên chống đối ở bên ngoài. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, vô số to lớn tảng đá từ một cái sườn dốc trên lăn xuống mà xuống. Hai người cưỡi cự hổ, khoảng chừng trái phải tránh né, không tránh thoát liền một thương đem đá tảng đánh nát. Đỉnh đầu mưa tên cũng chưa từng ngừng lại, quần quần không ngừng hạ xuống. Triệu Tử Long, Trương Văn Viễn, hôm nay nhất định phải để bọn ngươi mất mạng này trường phản pha. Đỉnh dốc, Nam quận giáo úy Hoắc Tuấn trầm giọng hét lớn. Vậy thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Triệu Vân một thương đánh bay một tảng đá lớn, cao giọng cười to. Lục giai bạch hổ, thân thể từng chiếm được một lần rèn luyện, cơ sở sức mạnh lớn phạm vi tăng lên, thêm vào con kiến lực lượng tăng cường,
mặc dù là không cần thú hồn lực cũng có thể đánh bay những này đá tảng. Trương Liêu khí lực tuy rằng không bằng Triệu Vân, nhưng cũng có gần 2000 cân khí lực, thêm vào hùng hậu thú hồn lực, đánh bay đá tảng tất nhiên là điều chắc chắn. Đá lăn dùng hết, mũi tên dùng hết, vẫn như cũ không cách nào thương tới bọn họ mảy may. Hoắc Tuấn sắc mặt âm trầm, quát to, "Trên, cần phải đem bọn họ lưu lại nơi này." Vô số Kinh Châu quân từ bốn phương tám hướng giết ra, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. "Đến hay lắm." Triệu Vân cười to, bạch hổ lượng ngân thương vung dậy, vô tận trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh mà ra, thuấn sát một mảnh. Trương Liêu cũng không cam lòng yếu thế, trường thương trong tay như dao long xuất hải, không ai có thể ngăn cản. Có điều, Triệu Vân mục đích không phải tại đây giết người, mà là muốn đuổi tới Lưu Biểu, tàn sát một lát sau, hắn cưỡi bạch hổ đạp lên sườn dốc mà lên, trường thương vung lên, một con trắng như tuyết băng phượng hướng về đỉnh dốc dương cánh mà đi. Ý lạnh đến tận xương thủy, dường như muốn đem không khí đều đông lại. Nhìn thấy này khủng bố sát chiêu, Hoắc Tuấn văng tục, xoay người liền chạy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, băng phượng chớp mắt đã tới, đem chưa kịp chạy trốn Kinh Châu quân toàn bộ đánh bay. Mà Hoắc Tuấn bởi vì chạy trốn nhanh, may mắn lượm một cái mạng, cũng rốt cuộc không dám tới gần đỉnh dốc, ở sườn dốc mặt khác gào thét, "Đều lên cho ta, cản bọn họ lại." Sau đó, hắn bóp nát một khối phù triện. Cùng lúc đó, mới vừa leo lên đỉnh dốc Triệu Vân, còn không thấy rõ đỉnh dốc phong quang, liền nhìn thấy mặt đất buốc lên vô số sắc bén thổ thứ, không thể không một lần nữa lui ra đỉnh dốc, lại lần nữa cùng Chu Vi Kinh Châu quân chiến đến một chỗ. Giết chốc lát, hắn cùng hổ hồn hợp thể, lại lần nữa hướng về đỉnh dốc khởi xướng xung phong. Đến đỉnh dốc, ở thổ thứ xuất hiện trong nháy mắt lại lần nữa thả người nhảy một cái bay lên trời. Trên không trung, một lần nữa hóa thành hình người, cầm trong tay bạch hổ lượng ngân thương từ trên xuống dưới đâm ra, nhân thương hợp nhất, hóa thành một cái tiểu bạch long chớp mắt đã tới, trong nháy mắt xuyên thủng Hoắc Tuấn thân thể, cũng đem phụ cận Kinh Châu quân toàn bộ đánh bay. Thất tham bàn long thương, nhân thương hợp nhất, lấy thân biên rồng, tuyệt sát. Chương 371, Chu Công cần lửa đốt xích bích, ra cắt lượng nước ngập nước sông. Đây là hắn ở trấn thủ vùng phía Tây Đô Úy phủ trong lúc chính mình lĩnh ngộ sáng tạo ra đến võ kỹ, uy lực mạnh mẽ. Chém giết Hoắc Tuấn, trường phản pha phục binh liền rơi vào không người chỉ huy tình cảnh lúng túng, đang bị Triệu Vân cùng Trương Liêu vô tình tàn sát dưới, rất nhanh liền chạy tứ tán. Mặc dù đối phương chỉ là hai người, nhưng bọn họ thực lực thực sự là quá khủng bố, vây quét nửa ngày liền đối với mới một mảnh góc áo đều không có đụng tới, chính mình trái lại tổn thất hơn 1000 người. Không có trở ngại, Triệu Vân cùng Trương Liêu cưỡi cự hổ tiếp tục hướng phía trước truy kích. Xuyên qua Giang Lang Huyền, với Hoa Dung khu vực lại tao ngộ một làn sóng mai phục. Hoa Dung nhiều đường đất, thông hành tương đối khó khăn. Kinh Châu quân ỷ vào đối với vùng đất này quen thuộc, mới có thể nhanh chóng thông qua, vẫn như cũ có rất nhiều người hãm sâu vũng bùn mà chết. Triệu Vân cùng Trương Liêu hai người ở đây ngược lại cũng tiêu pha một phen công phu mới đưa phục binh đánh tan. Mà từ đây nơi bắt đầu, thủy vực đông đảo, hai người đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc, ngang qua chậm chậm, chờ đến hồng hồ lúc, Kinh Châu quân đã không thấy bóng dáng. Đang khi bọn họ chuẩn bị lui lại thời gian, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm ở trên không bên trên vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một màu vàng thần long lôi kéo một chiếc long liên đáp xuống, đứng ở đỉnh đầu. Trên mặt đất, mây kỳ lần lượt mà tới. Triệu Phong từ long liên bên trong đi ra, đứng ở vòi nước bên trên, nhìn Triệu Vân cùng Trương Liêu nói, tại sao liền hai người ngươi? Nhìn thấy vương gia, Trương Liêu vội vã vươn mình dưới hổ trảo. Triệu Vân nói, ca, cái kia Lưu Biểu còn chưa thấy chúng ta liền chạy, người khác tốc độ quá chậm, chỉ ta và Văn Viễn cưỡi hổ đuổi theo, với trường phản pha, Hoa Dung đất đai tao ngộ hai nhóm phục binh làm lỡ hành trình, để cái kia Lưu Biểu trốn vào Giang Hạ. Giang Hạ nhiều thủy quân, ta vẫn chưa mang thủy quân đến đây, đã làm cho người gặp Triệu Thành điều thủy quân. Mặt khác, ta đã sớm để Tiểu Vũ đi đến Dương Châu điều binh, từng tin tưởng không được bao lâu liền có thể đến Giang Hạ quận. Đi thôi, trước tiên đi Giang Hạ quận, theo Kim Long đi. Triệu Phong gật gù, sau đó xoay người tiến vào Long Liễn. Một tiếng thô bạo mà to rõ rồng gầm vang lên, Kim Long xoay quanh mà lên, ở không trung dẫn đường. Nhị sư minh. Triệu Vân lúc này mới đánh giá còn lại mọi người, trên căn bản cũng không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy Trương Nhâm lúc, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiên lên chào. Ngày xưa sư phó liền nói tiểu sư đệ võ học thiên phú là trong chúng ta cao nhất, ngươi bây giờ võ học tu vi so với sư phó e sợ cũng không kém bao nhiêu, sư minh không kịp vậy. Trương Nhâm nhìn Triệu Vân, mặt lộ vẻ cảm khái địa đạo. Triệu Vân cười nói, nhị sư minh quá khen, ta điểm ấy tu vi ha có thể cùng sư phó đánh đồng với nhau, đại sư minh hảo xem ở Lạc Dương, chờ chiến sự kết thúc, sư minh đệ chúng ta ba người liền có thể đoàn tụ, nếu có thể lại tìm đến sư phó thì càng được rồi. Trương Nhậm nhớ tới đại sư minh cùng sư phó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Bạch Hổ thượng tướng, lúc này, Gia Cát Lượng, Trần Đáo, Chu Du cùng Tôn Sách vừa mới tiến lên chào. Không cần đa lễ, đi thôi, đuổi tới. Triệu Vân cười cợt, ngẩng đầu nhìn mắt từ từ đi xa Kim Long, cưỡi lên Bạch Hổ đuổi theo. Trương Liêu cũng cưỡi Lục Hổ đuổi tới, Chu Du cùng Tôn Sách cộng đồng cưỡi Tôn Sách Hắc Hổ, Gia Cát Lượng, Trần Đáo cùng Trương Nhậm cưỡi ngựa mà đi. Mọi người chậm chậm mà đi, vòng qua Hồng Hồ, dùng thời gian 2 ngày mới tiến vào Giang Hạ quận Bồ Kỳ huyện cảnh nội. Nguyên bản lấy Kim Long cùng Hổ hồn tốc độ, dùng không được lâu như vậy, nhưng trên mặt đất nhiều đầm lầy, tốc độ đại được ảnh hưởng. Bồ Kỳ cảnh nội có một tòa xích bích son, chân núi chính là nước sông. Sớm đến Giang Hạ Lưu Biểu ở đây gặp phải Giang Hạ thủy quân chủ lực. Hóa ra là Triệu Vũ cùng Tôn Kiên mang theo Dương Châu thủy quân tập kích Giang Hạ Bắc Bộ, Giang Hạ quận trưởng Hoàng Tổ Chính đang ra sức chống đối, trùng hợp lúc này Lưu Biểu phái người đến cầu viên, hắn đơn giản từ bỏ Giang Hạ Bắc Bộ, mang theo thủy quân chủ lực đi về phía nam mà tới.
Thủy quân tốc độ hành quân chậm, nhưng Lưu Biểu mang theo đại quân cũng tha cho lớn như vậy một vòng, hai bên vừa vặn ở Bồ Kỳ trong huyện gặp gỡ. Mà từ Hoàng Kỳ Minh cùng với Triệu Vũ cùng Tôn Kiên mang đến thủy quân cũng đổi tới Bồ Kỳ trong huyện. Hoàng Tổ mang theo thủy quân xuyên qua nước sông, đến bờ phía Nam Xích Bích bên dưới ngọn núi, cùng Lưu Biểu mang đến Kinh Châu lục quân hội hợp. Tôn Kiên cũng không dám tùy tiện đổi tới, dù sao Hoàng Tổ cùng Lưu Biểu dưới trướng Thái Mạo đều cực kỳ am hiểu thủy chiến, tùy tiện truy kích e sợ gặp chịu thiệt, hắn liền đem chiến thuyền ngừng ở bờ phía Bắc Ố Lâm một bên, hai quân cách giang đối lập. To rõ tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, dẫn tới hai bờ sông đại quân đều ngẩng đầu nhìn tới. Khi nhìn thấy không trung xoay quanh kim long, cùng với cái kia to lớn long liên thời gian, Lưu Biểu mọi người biểu hiện đại biên. Giết. Một lát sau, Triệu Vân mọi người đến, lúc này liền muốn giết tới đi. Tướng quân, trước hết để cho ta đến đây đi. Chu Du liền vội vàng nói. Triệu Vân ngừng lại, gật gật đầu nói, cũng được, ngươi đi tới thử xem. Chu Du lấy ra phần thiên bản đem ném về Kinh Châu lục quân nơi đóng quân bầu trời, sau đó hai tay hắn vung lên, nồng nặc thú hồn lực cách không đưa vào trong trận bàn. Một đầu đỏ đậm hồ ly hiện lên ngửa mặt lên trời rít gào, từng viên một hỏa cầu thật lớn từ nó trong miệng phun ra, rơi rụng mà xuống. Ầm. Nơi đóng quân bên trong đống nhiên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường, tử thương vô số, toàn bộ nơi đóng quân cũng trong nháy mắt hỏng. Triệu Vân kinh ngạc nhìn Chu Du một ánh mắt, tán thưởng nói, không sai năng lực, một người có thể thắng 10 vạn đại quân. Tướng quân quá khen. Chu Du khẽ mỉm cười. Trần Đáo cùng Trương Nhậm ba người cũng đầy mặt ngơ ngác địa nhìn về phía Chu Du. Không nghĩ đến cái này mới nhìn qua hào hoa phong nhã mưu sĩ, vẫn còn có như vậy năng lực. Nếu như thế, cái kia thủy quân Kinh Châu liền giao cho ta đi. Gia Cát Lượng mắt sáng lên, cũng lấy ra chính mình trận đồ. Hắn từ trong lòng lấy ra mấy cái ẩn chứa năng lượng bảo vật, đặt ở bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, như là đang làm pháp. Hắn giờ phút này xem ra không giống như là mưu sĩ, càng như là một cái thuật sĩ. Một lát sau, hắn cầm trong tay quạt lông quay về trận đồ vung lên, liền thấy nước sông bên trong không có dấu hiệu nào địa xuất hiện khủng bố con lốc, nhấc lên cơn sóng thần. Sóng lớn lăn lộn, hướng về thủy quân Kinh Châu chiến thuyền tuôn tới, sở hữu chiến thuyền trong nháy mắt bị lật tung. Thời khắc này mặc kệ ngươi tốt bao nhiêu kỹ năng bơi, cao bao nhiêu thủy chiến năng lực đều không dùng, một khi rơi vào trong nước, liền mất đi sức chiến đấu, trừ phi tất cả đều là xem Triệu Thành thủy quân như vậy có thể ở bên trong nước tự do hô hấp, đồng thời tới lui tự nhiên. Bờ bên kia Tôn Kiên mọi người hoàn toàn trợn mắt há mồm, này cờ mờ nờ đều là gì đó thần quỷ nhân vật, một cái lửa đốt, một cái nước ngập, Kinh Châu 10 vạn thủy quân, mấy vạn lục quân liền như vậy không còn. Có điều, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vụ. Một màn ánh sáng bỗng nhiên từ Kinh Châu lục quân nơi đóng quân bên trong bốc lên, cấp tốc hướng bốn phía bao trùm. Màn ánh sáng nơi đi qua nơi, ngọn lửa hết mức dập tắt, sóng lớn cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Ở thời khắc nguy cấp, Khoái Lương huynh đệ rốt cục đem phong cấm năng lượng trận pháp nghiên cứu triệt để cũng bố trí đi ra. Những người ẩn chứa năng lượng bảo vật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hai người nghiên cứu ra trận pháp là có thể trong nháy mắt bố trí đi ra. Chương 372, Đại Hán nhất thống, Phong Long Hoàng nơi đóng quân bên trong, may mắn còn sống sót Kinh Châu quân mỗi người mặt mày xám xịt, sợ hãi không thôi. Mà thủy quân chiến thuyền lại bị toàn bộ lật tung, sở hữu thủy quân đều ngã vào nước sông bên trong, cũng may bọn họ kỹ năng bơi không sai, tạm thời vẫn sẽ không bị chết đuối, chỉ là đã không có sức tái chiến. Phong cấm năng lượng trận pháp. Chu Du cùng Gia Cát Lượng cùng nhau cao mày. Tại đây trận pháp bao phủ bên dưới, bọn họ trận pháp đều không thể triển khai. Chu Du trận pháp năng lực cần thú hồn lực mới có thể triển khai, mà Gia Cát Lượng trận pháp là dựa vào trận đồ đến khởi động, này trận đồ cũng cần năng lượng gia trì. Bây giờ phong cấm năng lượng trận pháp vừa ra, bọn họ trận pháp dĩ nhiên là không có tác dụng. Văn Viễn, bá phủ theo ta giết, nhị sư huynh cùng thúc cháu lưu lại bảo vệ hai vị quân sư. Triệu Vân quyết định thật nhanh, cưỡi bạch hổ liền xông ra ngoài. Trương Liêu cùng Tôn Sách hai bên trái phải đi sát đằng sau ở Triệu Vân phía sau. Trần Đáo cùng Trương Nhậm thì lại lưu lại bảo vệ Gia Cát Lượng cùng Chu Du. Ba người cưỡi cự hổ, cầm trong tay trường thương, nhảy vào địch doanh, mặc dù không thể vận dụng thú hồn lực, dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, vẫn như cũ tung hoành vô địch. Bò bên kia, Tôn Kiên mang theo Dương Châu thủy quân bắt đầu qua sông, từ Hoàng Trở Kỳ binh cũng leo lên chiến thuyền. Nay cùng lúc đó, từ Long Liên trên đi ra một đám mỹ nữ, tất cả đều cưỡi con đung lớn hoặc là cự điêu bay trên không trung, trong tay cầm trường. Cung, có lấy lọ tên. Lọ tên là ở Triệu Thành chuẩn bị, vẫn đặt ở Long Liên bên trong. Vốn cho là sẽ không dùng như thế nào đến, nhưng giờ khắc này, phong cấm năng lượng dưới, chỉ có Triệu Vân, Trương Liêu cùng Tôn Sách ba người nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, đối mặt đông đảo quân địch khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Triệu Phong liền để chúng nữ hoạt động gân cốt một chút. Một nhánh mũi tên nhọn phá không, rơi vào trong doanh trại. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng chiến trường. Lưu Biểu bị dưới trướng đệ nhất đại tướng Văn Xính che chở ở phía sau, ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, dùng hết sức lực toàn thân giận dữ hét, "Triệu Bá Hổ, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt?" Triệu Phong chắp tay đứng ở vòi nước bên trên, quan sát chiến trường. Khẽ nói, nếu như ngươi để bọn họ đầu hàng, bản vương liền chỉ giết ngươi một nhà, bằng không thì đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Ngươi khinh người quá đáng. Lưu Biểu giận không nhịn nổi. Ầm ầm. Triệu Phong từ trời cao rơi rụng, đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, hắn nhưng lông tóc không tổn hại, chậm rãi hướng đi Lưu Biểu, khẽ nói, vậy thì như thế nào? Lưu Biểu nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Nhìn từng bước ép sát Hán Vũ Vương, hắn có chút sợ sệt địa lùi về phía sau mấy bước. Văn Xính nhấc theo đại đao che ở phía trước, biểu hiện có chút sốt sắng. Đối mặt uy trấn thiên hạ Hán Vũ Vương,
không người nào có thể duy trì bình tĩnh, càng là đối địch thời điểm. Triệu Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, can đảm lắm, nhưng ngươi không phải bản vương đối thủ, lui ra đi. Văn Xính nắm chặt trong tay đại đao, nhưng không có muốn thối lui dự định. Ngược lại cũng trung nghĩa. Triệu Phong lắc đầu một cái, trường thương vung lên, liền đem Văn Xính quét bay đi ra ngoài, sau khi hạ xuống nửa ngày không bỏ lên. Tự mình động thủ, vẫn là bản vương tự mình đến. Hắn từng bước một áp sát, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng. Lưu Biểu sắc mặt khó coi, Chư Vi tuy vẫn như cũ có mấy vạn đại quân, lại làm cho hắn không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn. Khoái Lương cùng Khoái Việt huynh đệ chạm sau lưng Lưu Biểu, sâu sắc thở dài một tiếng. Bọn họ đã tận lực, đồng thời thành công bố trí ra phong cấm năng lượng trận pháp, có thể giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, đồ chơi này đối với Hán Vũ Vương, thậm chí đối với Bạch Hổ thượng tướng mọi người tác dụng cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Mặc dù không thể vận dụng năng lượng, trong quân vẫn như cũ không người nào có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ, thực lực chênh lệch quá to lớn. Giết. Tôn Kiên đám người đã đến bờ phía nam. Từ Hoàng lập tức mang theo kỳ binh lên bờ, không lo được trên thân thể không khỏe, đối với Lưu Biểu nơi đóng quân phát động tập kích. Nguyên bản cũng đã hỗn loạn nơi đóng quân, ở Từ Hoàng chờ kỵ binh giết tới thời gian càng là trong nháy mắt tan vỡ, lại không vươn mình lực lượng. Thấy thế, Lưu Biểu sâu sắc thở dài một tiếng, không thể cứu vãn. Hắn nhìn về phía Triệu Phong, trầm giọng nói, "Triệu Bá Hổ, ngươi không muốn quá đắc ý, luôn có người gặp thay thế chúng ta đối phó ngươi, ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi." Dứt lời, hắn rút ra bội kiếm tự vẫn chết. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Khoái Lương huynh đệ, hỏi, "Thần phục hoặc là chết?" Khoái Lương cùng Khoái Việt nhìn nhau, thở dài một tiếng, nói, chúng ta nguyện hàng. Theo Khoái Lương huynh đệ đầu hàng, còn lại Kinh Châu quân cũng lần lượt tức vũ khí đầu hàng. Quét sạch chiến trường, bắt giữ tù binh, tiếp tục xuôi nam. Thủy quân Kinh Châu tuy rằng rơi nước sông bên trong, nhưng kỹ năng bơi không sai, cũng không có bị tổn thương quá lớn, bị Dương Châu thủy quân rất nhanh cứu lên. Đương nhiên, cũng có một phần đi xuôi dòng, có bị chết đuối, có từ địa phương khác bỏ lên bờ chạy mất dép. Quét sạch xong chiến trường, Triệu Vân mang theo đại quân lại lần nữa xuôi nam, nơi đi qua Kinh Châu quân dồn dập mở thành đầu hàng. Không có chịu đến bất kỳ chống lại. Một tháng sau, Triệu Vân mang theo Kinh Châu cùng Dương Châu đại quân, cùng Mã Đằng dẫn dắt Lịch Châu quân cùng Lương Châu quân tiên vào Giao Châu, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tiêu diệt Sĩ Nhiếp, bắt Giao Châu. Đến đây, Đại Hán nhất thống, chí ít ở bề ngoài nhất thống. Triệu Phong chiến thắng trở về, tự nhiên chịu đến Lạc Dương bách tính sắp hàng hai bên hoan nghênh. Trên triều đường, Lưu Biện Hưng phân nói, anh rể để ta Đại Hán nhất thống, đồng thời cương vực so với trước đây mở rộng hơn hai lần, công lao chắc việt, chấm muốn ngồi, không biết anh rể nghĩ như thế nào. Trước nói có đại sự không hoàn thành, hiện tại Đại Hán đều nhất thống, nên tiếp thu chính mình nhường ngôi đi. Triệu Phong ôm quyền nói, bệ hạ, thần muốn Tây Trình, không thể lâu dài ở lại Đại Hán, chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng rồi. Tây Trình. Lưu Biện trong mắt lập lòe ánh sáng, một mặt chờ đợi nói, anh rể, chấm có thể hay không ngự giá thân trinh. Chấm cũng muốn nhìn vừa nhìn phương Tây các nước đến cùng là cái ý dáng dấp. Triệu Phong lắc đầu nói, bệ hạ chính là ngôi cửu ngũ, há có thể tự mình mạo hiểm, làm tọa trấn Đại Hán, ổn định dân tâm, ổn định quân tâm mới là. Đùa giỡn. Hắn chính là sợ làm hoàng đế dưới trướng tướng sĩ không cho hắn xuất chinh mới vẫn từ chối Lưu Biện nhường ngôi, một mình ngươi hoàng đế liền đàng hoàng mà ở tại trong cung là tốt rồi, chạy lung tung cái gì? Lưu Biện đầy mặt thất vọng, con mắt hơi chuyển động, cất cao giọng nói, anh rể công lao cao ngất, Hán Vũ Vương đã không cách nào xứng đôi anh rể công vân, chấm muốn phong tỷ phu vì là Long Hoàng, ở Đại Hán nắm giữ cùng chấm ngang nhau quyền lợi cùng cao quý. Long Hoàng, một quốc gia song hoàng. Bách quan vừa nghe, nhất thời sôi sùng sục. Chuyện này quả thật là hoang đường, trước không có người sau cũng không có người hoang đường. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Lập tức thì có người đứng ra phản đối. Có gì không thể? Lưu Biện khẽ nói. Một quốc gia song hoàng, nếu là chính lệnh không thống nhất, chúng ta nên nghe theo ai mệnh lệnh làm việc? Quốc uy còn đâu? Có người mở miệng nói rằng. Phí lời, đương nhiên là nghe anh rể, ta cùng anh rể lúc nào chính lệnh bất hòa. Anh rể nói cái gì chính là cái đó, các ngươi không cần phải để ý đến trầm. Lưu Biện chuyện đương nhiên mà nói rằng. Hạch! Bách quan nhất thời nghẹn lời. Cẩn thận ngẫm lại, thật giống bệ hạ chưa từng có phủ định quá Hán Vũ Vương quyết sách. Việc này liền như vậy định. Lưu Biện nói rằng. Đa tạ bệ hạ. Triệu Phong lần này không có từ chối, thản nhiên tiếp nhận rồi Long Hoàng phong hào. Chương 373, dẫn Long Hoàng vào Quy Sơn, rốt cục muốn động thủ. Bãi triều sau khi, Triệu Phong đi gặp Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, bây giờ Lưu Hiệp đã 12 tuổi, đối với Triệu Phong độ thiện cảm cũng đạt đến 80, bản mệnh tiên phú cũng đạt đến tứ giai. Triệu Phong cũng cho hắn dung hợp báo hồn làm bản mệnh thú hồn, còn kiến hồn là phụ hồn, để tránh khỏi ở chính mình sau khi rời đi hắn bị một ít có dạ tâm người lợi dụng. Trở lại trong phủ, Triệu Phong hạ lệnh đem Triệu Thành Khoai Lang cùng với tân chồng đi ra Bắc Nô. Hướng về toàn Đại Hán mở rộng, có thể rất lớn trình độ giải quyết Đại Hán bách tính lương thực vấn đề. Đồng thời, hắn lại hối đoái rất nhiều linh hoa linh thảo ở Triệu Thành gieo xuống, bây giờ thiên địa linh khí nồng độ đủ để thỏa mãn linh hoa linh thảo cần thiết. Mà ở Thanh Châu, Tư Mã Ý đêm khuya hội kiến Tào Tháo, nói: "Chúa công, Long Hoàng đã nhất thống Đại Hán, nếu là chờ hắn triệt để an Lích Châu, Kinh Châu, Giao Châu đất đai binh lực, thực lực gặp càng thêm hùng hậu, đến lúc đó chúng ta liền không còn có đối phó cơ hội của hắn." Tào Tháo mắt sáng lên, hỏi: "Trọng Đạt có đề nghị gì?" Tư Mã Ý trong mắt lập lòe tự tin thần thái: "Chúa công, muốn đối phó Long Hoàng chỉ có thể dựa vào trận pháp, chỉ cần chúa công có thể đem Long Hoàng dẫn vào Lâm Truy Huyền phía Nam Quy Sơn, ta liền có thể cách dùng trận đi đối phó hắn." Tào Tháo khẽ cau mày, có chắc chắn hay không? Chúng ta chỉ có một cơ hội,
nếu là thất bại chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà hạ tràng, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Tư Mã Ý lời thề son sắt nói, chúa công yên tâm đi, lần này bảo đảm không có sơ hở nào. Tào Tháo thật sâu nhìn Tư Mã Ý một ánh mắt, nói, được, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ phái người đi thông báo Long Hoàng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Không thành vấn đề. Tư Mã Ý cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Gia phủ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Tào Mạnh Đức, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có chân chính tín nhiệm quá ngươi. Cùng lúc đó, ở Tư Mã Ý sau khi rời đi, Tào Tháo cũng làm cho người đem Hí Chí Tài tìm đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Chí Tài, Tư Mã Ý tới tìm ta, nói là đã có biện pháp đối phó Long Hoàng, để ta đem Long Hoàng dẫn vào Quy Sơn. Hí Chí Tài khe như mày, Tư Mã Ý trước đây ẩn dâu rất khá, làm sao lần này nhưng chủ động tự buộc. Là có lòng tin tuyệt đối có thể trí Long Hoàng vào chỗ chết. Vẫn là có cái khác âm mưu. Tào Tháo kinh ngạc nói, Chí Tài chẳng lẽ hoài nghi cái kia Tư Mã Ý đã đoán được chúng ta cùng Long Hoàng kế hoạch. Đoán được kế hoạch ngược lại không cho tới. Hí Chí Tài lắc lắc đầu, đạo, nhưng bọn họ hay là liền chưa từng có chân chính tín nhiệm quá chúng ta, sở dĩ giả bộ phụ thuộc vào chúng ta, có điều chính là lợi dụng chúng ta dẫn Long Hoàng vào bẫy thôi. Tào Tháo gật gù, nói cách khác bẫy dập của bọn họ cũng không ở Quy Sơn. Hí Chí Tài nói, cả bẫy nhất định ở Quy Sơn, bằng không hắn cũng sẽ không để chúa công đem Long Hoàng dẫn vào Quy Sơn. Tào Tháo vừa nghĩ cũng có đạo lý, lại nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền phái người đi theo dõi cái kia Tư Mã Ý, dựa theo hắn nói tới này trận pháp hẳn là do hắn đến bố trí, chỉ cần theo hắn, liền nhất định có thể đúng lúc địa nắm giữ trận pháp tình huống. Hí Chí Tài nhưng lại lần nữa lắc đầu, này Tư Mã Ý tính cách cẩn thận bình tĩnh, phái đi người không nhất định có thể theo dõi đến hắn, mặc dù có thể đuổi tới cũng vô dụng. Tư Mã Ý nếu chủ động nói ra, như vậy chân chính đối phó Long Hoàng cạm bẫy liền chắc chắn sẽ không là hắn đến chủ đạo, mà hắn chỉ sợ cũng là chuyên môn phụ trách đến lầm lỡ chúng ta. Ta kiến nghị là tránh né không chiến, chờ thư giãn thời gian, lại một đòn mất mạng. Tào Tháo gật gù, lại lắc đầu, Long Hoàng e sợ không nhiều thời gian như vậy, trước đem tin tức cùng ngươi kiến nghị chuyển cho Long Hoàng, nhìn hắn làm sao quyết định đi. Như vậy cũng tốt. Hí Chí Tài gật gù. Tin tức truyền vào Lạc Dương Long Hoàng phủ, Triệu Phong trong mắt lóe ra một tia sát ý, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục muốn động thủ sao? Tránh né không chiến. Bổn hoàng vẫn đúng là không nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Cẩn thận trầm tư một lát sau, Triệu Phong mang theo chúng nữ cưới Long Liễn Triệu Thành, để Quách Gia, Chu Du, Giả Hủ, Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân Thái Sử từ mọi người mang theo đại quân đi đến Hà Nội vây quanh Tư Mã Gia. Nếu đã biết muốn đối phó chính mình người, đương nhiên phải làm ra phản kích. Mà Triệu Phong thì lại chuẩn bị một thân một mình đi đến Thanh Châu. Tư Mã Gia muốn đối phó chính mình, cấm không trận pháp, phong cấm năng lượng trận pháp là tiêu phối, mang tới chúng nữ cũng không có tác dụng gì. Phu quân, ta cùng ngươi cùng đi, năng lực của ta hay là đối với ngươi có trợ giúp. Điêu Thuyền mở miệng nói rằng. Triệu Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Điêu Thuyền nắm giữ mê hoặc năng lực, mấy năm trôi qua, năng lực này uy lực tất nhiên càng thêm đáng sợ. Lúc này Triệu Phong ôm lấy Điêu Thuyền eo thon nhỏ, thả người nhảy một cái, rơi vào kim long trên đầu, nương theo một tiếng rồng gầm phá không mà đi. Đến Thanh Châu Lâm Truy, Tào Tháo cùng Hí Chí Tài mọi người đem Triệu Phong hai người nên tiến vào trong phủ, cũng đem người còn lại toàn bộ phái đi ra ngoài. Long Hoàng bệ hạ, ngươi thật sự muốn đi Quy Sơn? Tào Tháo có chút lo lắng, tuy rằng Long Hoàng thiên hạ vô địch, nhưng này Tư Mã Ý như vậy lời thề son sắt, thêm vào địch trong tối ta ngoài sáng, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Bổn hoàng đã mệnh Tử Long cùng Phụng Hiếu dẫn người đi vây quanh Tư Mã Gia, nếu như không đi, để bọn họ chạy trốn, sau đó bổn hoàng chẳng phải là càng muốn ngày đêm lo lắng đề phòng. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không cần lo lắng, như việc không thể làm, bổn hoàng thì sẽ rút đi. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài thấy Triệu Phong kiên trì như vậy, cũng không có tiếp tục khuyên. Đang lúc này, ba bóng người bỗng nhiên từ phòng khách ở ngoài đi tới, bên ngoài thủ vệ căn bản không ngăn được bọn họ. Kiếm thần Vương Việt. Triệu Phong quét ba người một ánh mắt rơi vào cái kia cong lấy bảo kiếm nam tử trên người. Từng ở trong cung gặp qua một lần, người này chính là ngày xưa Lưu Hồng nhận lệnh hổ bí giáo úy Vương Việt, đã biến mất đến mấy năm, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Truy. Ở bên cạnh hắn còn có một cái tóc bạc râu bạc trắng, cùng một cái tóc bạc bạc cần ông lão. Mấy năm không thấy, không nghĩ tới hầu gia đã trở thành đại hán Long Hoàng. Vương Việt cảm thán một câu, giới thiệu, hai vị này là Thương Thần Đồng Nguyên cùng đạo trưởng Tả Tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Phong hướng về hai người ôm quyền. Một cái là Triệu Vân sư phó, một cái là cuối thời nhà Hán ba tiên một trong, đều là đại danh nhân á. Ông lão tóc trắng đánh giá Triệu Phong hai mắt, thở dài nói, Long Hoàng bệ hạ trẻ tuổi như vậy, tu vi nhưng ngay cả ta đều nhìn không thấu, cỡ này võ học thiên phú tuyên cổ khó gặp. Nguyên tưởng rằng ta cái kia tiểu đồ nhị thiên phú đã là vạn người chưa chắc có được một, nhưng hắn cùng ngươi người đại ca này so ra, vẫn là chênh lệch một đoạn dài a. Trong mắt của hắn lộ ra nồng nặc hiếu kỳ, lúc trước thu Triệu Vân thời điểm, hắn cũng đã gặp Triệu Phong, si ngốc ngây ngốc, không, cái gì võ học thiên phú, lúc này mới mấy năm không gặp, lúc trước sự ngu dại thiếu niên, tu vi thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu, thiên phú này thật đáng sợ. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, đồng đại sư quá khen, ta có điều là vận khí tốt hơn thôi. Đúng rồi, không biết ba vị đến đó để làm gì. Tóc bạc bạc cần Tả Từ mở miệng nói rằng, ba người chúng ta truy sát Nam Hoa cùng Vu Cắt mấy năm, gần nhất nhận được tin tức, bọn họ tựa hồ giấu ở Tư Mã Gia, muốn gây bất lợi cho Long Hoàng. Chương 374, hoàn toàn mới trận pháp, sức mạnh suy yếu gấp trăm lần Nam Hoa cùng Vu Cắt. Triệu Phong ánh mắt ngưng lại, cuối thời nhà Hán ba tiên bên trong hai vị,
tại đây cái phong ấn phá nát, linh khí tương đương nồng nặc thế giới, thực lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, cái này cũng là Tư Mã Ý dựa dẫm một trong. Long Hoàng bệ hạ, Tư Mã gia trận pháp, thêm vào Nam Hoa, Vu Cát hai vị này nhân vật trong truyền thuyết, này Quy Sơn hành trình thực sự quá mức nguy hiểm, kính xin bệ hạ cân nhắc. Tào Tháo vừa nghe, này bất canh thêm nguy hiểm, vội vã khuyên can nói: "Xin mời bệ hạ cân nhắc." Hí Chí Tài cũng mở miệng khuyên nhủ. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói: "Nam Hoa, Vu Cát, thêm vào Tư Mã Ý, cùng với có thể bố trí các loại trận pháp Tư Mã gia văn sĩ, Quy giả mạ mộ tổ hoàng còn nhất định phải đi. Nếu không đem những người này diệt, tiêu diệt một cái Tư Mã gia căn bản không quan hệ đau khổ. Long Hoàng như muốn đi, xin mời mang tới chúng ta." Đồng Nguyên mở miệng nói rằng: "Được." Triệu Phong gật gù, không có từ chối. Hạ quyết tâm, lúc này Triệu Phong liền cùng Tào Tháo, Hí Chí Tài cùng với Đồng Nguyên ba người hướng về Quy Sơn mà đi. Đến Quy dưới chân núi, Hí Chí Tài liền sắc mặt nghiêm túc nói: "Long Hoàng bệ hạ, nơi này có mãnh liệt trận pháp gợn sóng, so với Di Vãng nhìn thấy bất kỳ hợp lại trận pháp đều phải mãnh liệt." Triệu Phong gật gù, trước tiên bước vào trong trận pháp. Cấm không trận pháp. Tại đây phía ngoài xa nhất, chỉ có cấm không trận pháp. Mà trước đây gặp được sở hữu trong trận pháp, cũng chỉ có cấm không trận pháp phạm vi rộng nhất. Mà cấm không trận pháp, đối với Đồng Nguyên mọi người tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, mọi người tiếp tục leo. Đến giữa sườn núi, trận pháp phát sinh ra biến hóa, có thêm một cái phong cấm năng lượng trận pháp. Ở trong này, tất cả mọi người cũng không thể vận dụng năng lượng, ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên chính là Tạ Tử. Hắn là thuật sĩ, không thể vận dụng năng lượng coi như là phế bỏ. Tạ đạo trưởng, ngươi ngay ở phong cấm năng lượng trận pháp ở ngoài chờ đợi đi. Triệu Phong mở miệng nói rằng. Được. Tạ Tử gật gù, coi như tiếp tục tiến lên, không thể vận dụng năng lượng hắn cũng phát huy không được tác dụng, trái lại còn muốn người phân tâm đi bảo vệ hắn. Mọi người lại lần nữa tiến lên, đi rồi khoảng 10 trượng, liền gặp phải ảo trận. Nhưng mà, ở nắm giữ chân Long Chi nhãn Triệu Phong trước mặt, ảo trận phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Tiếp cận trên đỉnh ngọn núi lúc, trận pháp liền bắt đầu tăng lên. Cái gì lôi đỉnh trận pháp, vô tận chi hải phạt trận, thiên thạch, thiên hỏa chờ chút trận pháp không thiếu gì cả. Hí Chí Tài từ trong lòng lấy ra một ít ẩn chứa năng lượng pháp bảo, ở vài cái phương hướng khác nhau mai phục, bố trí ra một tòa pháp trận phòng ngự. Trong nháy mắt, một màn ánh sáng bốc lên, ở đỉnh đầu mọi người hình thành một cái to lớn lồng phòng hộ, đem sở hữu công kích chống đối ở bên ngoài. Cái này lồng phòng hộ đem giữa sườn núi đến trên đỉnh ngọn núi đoạn này phạm vi bao phủ, cái này cũng là bọn họ suy đoán ra đến tối có khả năng ẩn náu trận tâm địa phương. Bệ hạ, này pháp trận phòng ngự chỉ là lâm thời bố trí, kiên trì không được quá lâu. Hí Chí Tài nói rằng. Triệu Phong gật gù, nói, bọn họ nên thì ở đỉnh núi, bổn hoàng một người đi vào là đủ. Các ngươi mau chóng tìm ra trận tâm, cũng đem phá tan. Rõ ràng. Hí Chí Tài gật gù, dứt lời, không giống nhau, không chờ mọi người đáp lời, hắn một thân một mình nhấc theo Long Hồn Thương leo lên trên đỉnh ngọn núi. Hả? Triệu Phong khẽ nhíu mày, cầm nắm đấm, dĩ nhiên có một loại vô lực cảm giác. Sức mạnh của thân thể bị mức độ lớn suy yếu, bước đầu phòng trường sức mạnh hạ thấp gấp trăm lần khoảng trường, trái phải. Nguyên bản mấy trăm ngàn cân sức mạnh, bây giờ chỉ có mấy ngàn cân. Đây chính là bọn họ tiêu tốn đến mấy năm nghiên cứu ra, hạn chế chính mình trận pháp. Long Hoàng bệ hạ quả nhiên người tài cao gan lớn, dám một thân một mình đến đây, làm người khâm phục. Lúc này, Tư Mã Ý xuất hiện ở chính giữa trận pháp, nơi đó tựa hồ là trận pháp trận tâm vị trí. Không đúng, này Tư Mã Ý chủ động bại lộ, chắc chắn sẽ không ở tại chân chính trận tâm, chân chính trận tâm tất nhiên ẩn giấu ở địa phương khác. Tư Mã gia vì đối phó bổn hoàng, cũng thật là nhọc lòng a. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều căng thẳng. Hết cách rồi, Long Hoàng bệ hạ thực lực quá mạnh mẽ, bình thường trận pháp cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, có điều lần này, Long Hoàng bệ hạ chỉ sợ cũng đi không ra này Quy Sơn. Tư Mã Ý trên mặt mang theo mãnh liệt tự tin, chờ giết Long Hoàng, tái giá họa cho Tào Tháo mọi người, cuối cùng do ta Tư Mã gia ra tay diệt Tào Tháo vì là Long Hoàng bệ hạ báo thù. Đến lúc đó Long Hoàng bệ hạ thật vất vả thống nhất Đại Hán Giang Sơn, đặt xuống phương Bắc to lớn địa bàn, tất cả đều quy về ta Tư Mã gia bàn tay. Triệu Phong khẽ nói, bổn hoàng đã phái người đi vây quét Tư Mã gia, vào lúc này phòng trường đã chết gần hết rồi. Tư Mã Ý trên mặt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, cười to nói, Long Hoàng nói nhưng là Hà Nội Ôn Huyền Tư Mã gia, chỉ sợ làm Long Hoàng thất vọng rồi, ta Tư Mã gia nếu muốn đối phó Long Hoàng, lại sao lại không nghĩ tới điểm này? Từ lúc nghiên cứu ra này phong ấn sức mạnh thân thể trận pháp, chuẩn bị đối phó Long Hoàng thời gian, chúng ta cũng đã đem Tư Mã gia từng nhóm di chuyển. Triệu Phong nhưng cũng không có một chút nào kinh ngạc, cười nói, ngươi nói chính là Sĩ Huyền cùng Cấp Huyền. Tư Mã Ý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Triệu Phong nụ cười càng ngày càng sán lạ, không thể không nói, các ngươi cũng thật là cẩn thận, đem một phần tộc nhân di chuyển đến Hà Nội vùng phía Tây Sĩ Huyền, một phần di chuyển đến Hà Nội Đông Bắc Bộ Cấp Huyền. Tư Mã Ý sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, lúc trước chính là sợ bị phát hiện, Tư Mã gia dòng chính cũng không có di chuyển đến này hai nơi, chỉ cần dòng chính vẫn còn, Tư Mã gia thì sẽ không diệt. Đúng rồi, Triệu Phong dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô vô cái trán nói rằng, còn có một phần di chuyển đến càng thêm ẩn nấp, tiến vào Bắc Bộ Thái Hành Sơn mạch bên trong, nếu như không đoán sai lời nói, những này nhân tài là Tư Mã gia dòng chính đi. Lời vừa nói ra, Tư Mã Ý sắc mặt triệt để trở nên trắng xám. Bọn họ tự cho là làm được phi thường ẩn nấp, nhưng vạn vạn không nghĩ đến hết thảy tất cả đều ở Long Hoàng nắm trong bàn tay. Ngươi nhất định rất muốn biết bổn hoàng là từ lúc nào bắt đầu giám thị Tư Mã gia, cũng nhất định muốn biết bổn hoàng là làm sao giám thị Tư Mã gia. Triệu Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lần trước ngươi sợ sệt Tào Tháo sớm bại lộ,
phá hoại kế hoạch của các ngươi, không thể không đứng ra ngăn cản Tào Tháo trợ giúp Viên Thiệu. Từ khi đó bắt đầu, ngươi liền bị Tào Tháo hoài nghi. Bổn hoàng từ khi đó bắt đầu, liền bắt đầu giám thị Tư Mã gia. Các ngươi ở núi rừng bên trong nhìn thấy lang, hổ, báo, xà, giữa bầu trời ưng, đại bàng vàng chờ chút, đều có khả năng là bổn hoàng thám báo. Tư Mã Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai những động vật này mới là Long Hoàng thám báo, chẳng trách hắn đem sở hữu Tư Mã gia tử sĩ phái ra đi đều không có tìm được một cái thám báo, còn tưởng rằng tuyệt đối an toàn. Được lắm Long Hoàng, thủ đoạn tuyệt vời. Tư Mã Ý ngữ khí âm trầm đạo, có điều không liên quan, chỉ cần giết ngươi, ta sớm muộn có thể trùng kẹn gì Mã gia. Dứt lời, hắn cực tốc lùi về sau. Triệu Phong đang muốn đuổi tới, liền nhìn thấy vô số tử sĩ từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới. Bọn họ cũng không bị trận pháp ảnh hưởng, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Triệu Phong nhưng cũng không hoảng loạn, Long Hồn Thương vung lên, đem xông lại tử sĩ trực tiếp đập bay đi ra ngoài, mấy ngàn cân sức mạnh cũng không phải ai đều có thể chống đối. Chương 375, điêu thuyền mê hoặc, Vu Cắt đánh lén Nam Hoa nhìn cầm trong tay trường thương, ở một đám tử sĩ bên trong qua lại xung phong như vào chỗ không người Triệu Phong, Tư Mã Ý sắc mặt có chút khó coi. Tại đây hợp lại trong trận pháp, phong cấm năng lượng, sức mạnh suy yếu gấp trăm lần. Này Long Hoàng vẫn còn có đáng sợ như thế thực lực, nếu như không có trận pháp áp chế, thiên hạ người phương nào là đối thủ? Tư Mã Ý, đây chính là các ngươi Tư Mã gia tiêu tốn mấy năm nghiên cứu ra nhằm vào bổn hoàng trận pháp. Triệu Phong một bên tàn sát tử sĩ, một bên cao giọng cười to, hấp dẫn cửu hận. Điêu thuyền mọi người ở trong trận pháp tìm kiếm trận tâm, không thể để cho này Tư Mã Ý nhận biết, bằng không chắc chắn dã tràng xe cát. Vì lẽ đó, hắn phải đem Tư Mã Ý sự chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Tư Mã Ý sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Triệu Phong cười ha ha, các ngươi nghiên cứu ra nhằm vào bổn hoàng sức mạnh trận pháp, nhưng không có hạn chế bổn hoàng thể lực cùng sức chịu đựng, xem trình độ như thế này chiến đấu, mặc dù đánh tới 7 ngày 7 đêm cũng không vấn đề chút nào. Thể lực cùng sức chịu đựng. Tư Mã Ý sầm mặt lại, này xác thực là sơ sẩy. Có điều, mấy năm qua thời gian có thể nghiên cứu ra một cái suy yếu sức mạnh gấp trăm lần trận pháp đã là không dễ, chỉ là không nghĩ đến này Long Hoàng sức mạnh bị suy yếu gấp trăm lần sau khi còn có đáng sợ như thế sức mạnh, hắn chân thực sức mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là sức mạnh, này Long Hoàng tốc độ xuất thủ cũng nhanh đến mức đáng sợ. Thường thường tử sĩ còn chưa kịp phát sinh công kích liền bị một thương xuyên thủng trái tim, tất cả mọi người đều là bị một đòn thuận sát, gọn gàng nhanh chóng. Tư Mã Ý thấy thế, biết dựa vào những này tử sĩ là không thể giết đến Long Hoàng, liền mở miệng nói rằng, hai vị tiên trưởng, có thể động thủ. Nguyên bản hắn nghĩ nếu như tử sĩ có thể giết chết Long Hoàng, liền không cần xin mời hai vị tiên trưởng động thủ, dù sao bọn họ ra tay đánh đổi cũng là phi thường đắt giá. Nhưng Long Hoàng thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bây giờ chỉ có thể mượn hai vị kia tiên trưởng sức mạnh. Ha ha, sống như vậy không là tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy hai vị ông lão chậm rãi đi ra. Trên người bọn họ tỏa ra khí thế mạnh mẽ, càng là bên trái ông lão tóc trắng kia, trên người hồ quang vần quanh, khí thế càng mạnh hơn. Nam Hoa, Vu Cát. Triệu Phong con mắt híp lại, hiển nhiên hai người này cũng không bị trận pháp ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể vận dụng năng lượng. Long Hoàng, giết đồ như ta, xấu ta đại kế, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nam Hoa lão tiên trong tay xuất hiện một viên quả cầu điện, vô tận hồ quang ở bên trong lấp lóe. Triệu Phong con mắt híp lại, một bên tàn sát tử sĩ, một bên cân nhắc kế sách tương đối. Hiện tại hắn không cách nào vận dụng năng lượng, khẳng định không thể gắng đón đỡ Nam Hoa lão tiên công kích. Nam Hoa lão tiên pháp thuật cao cường, nhưng thân thể cường độ hẳn là sẽ không quá mạnh, chỉ cần có thể gần người, như thế có thể mang thuần sát. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng về Nam Hoa lão tiên tới gần. Chu vi tử sĩ tuy nhiều, nhưng không ngăn được bước chân của hắn. Vu Cát cười nói, đúng là rất thông minh, đáng tiếc ngươi nhất định phải thất vọng rồi. Dứt lời, hắn vung tay lên, từng cái phụ triện phá không mà đến, kề sát ở những người tử sĩ trên lưng. Hống. Sau đó liền thấy những người tử sĩ phát sinh như dã thu gào thét, sức mạnh cùng phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản một thương liền có thể bị tuân sát tử sĩ, bây giờ chí ít cần hai thương, thậm chí ba súng mới có thể giết chết. Điều này làm cho Triệu Phong tới gần Nam Hoa lão tiên tốc độ mức độ lớn hạ thấp. Cửu trọng thiên lôi. Lúc này, Nam Hoa lão tiên đã hoàn thành rồi cái thứ nhất pháp thuật. Mây đen nằm dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, chín đạo bằng thùng nước sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nắm giữ Long Hồn Triệu Phong, tốc độ tự nhiên cũng thật nhanh vô cùng, qua lại tránh né, sấm sét không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ngược lại là những người tử sĩ, bởi vì quá mức dày đặc, thêm vào tốc độ lại chậm, bị cửu trọng thiên xét đánh chết rồi không ít. Lôi đình và quân. Nam Hoa lão tiên pháp thuật vẫn còn tiếp tục, lít nha lít nhít kia chóp từ trên trời giáng xuống. Triệu Phong một bên tránh né, vừa muốn biện pháp hướng về Nam Hoa lão tiên tới gần. Không người phát hiện, ở trên đỉnh ngọn núi biên giới, một cái mảnh mai nữ tử, ở một ông già dưới sự che chở chậm rãi xuất hiện. Nàng nhìn một chút giữa trường tình hình trận chiến, chỉ vào Vu Cát đối với bên người ông lão nói, làm phiền hai vị đại sư, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn lại đây. Đồng Nguyên tuy rằng không biết vị này Long Hoàng phu nhân phải làm gì, nhưng vẫn là theo lời nghe theo. Vu Cát, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đồng Nguyên hét lớn một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn lại. Vu Cát tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía bên này lúc, đột nhiên nhìn thấy một tên dài đến cực đẹp đẽ nữ tử, trong mắt lập lòe quỷ dị hường quang. Chưa kịp hắn nghi do rằng xảy ra chuyện gì, ánh mắt liền rơi vào dại ra. Trong đầu, tựa hồ có thanh âm của một cô gái vang lên, để hắn giết Nam Hoa lão tiên cùng những người tử sĩ. Hắn có lòng chống cự, nhưng thân thể nhưng không bị hắn khống chế. Vung tay lên, một mảnh gai băng từ Nam Hoa lão tiên cùng Đông Đảo tử sĩ đỉnh đầu rơi xuống. Nam Hoa lão tiên cũng bị đồng nguyên âm thanh hấp dẫn, nhưng căn bản không nghĩ đến chính mình nhiều năm đồng bạn dĩ nhiên gặp ra tay với chính mình, tuy rằng ở cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một tia chớp tấm chắn, chặn lại rồi phần lớn gai băng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị hai cái gai băng đâm thủng vai. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh gậy hắn pháp thuật. Mà những người tử sĩ cũng không có Nam Hoa lão tiên tấm chắn bảo vệ, phần lớn tử sĩ trong nháy mắt bị gai băng xuyên thấu. Triệu Phong mắt sáng lên, đây là cơ hội ngàn năm một thở, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Không có tử sĩ ngăn cản, hầu như trong nháy mắt liền đến Nam Hoa trước người. Tay trái đánh ra, một nhánh vuốt rồng ngưng tụ mà ra, không nhìn thẳng Nam Hoa lão tiên tia chớp tấm chắn, xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi, làm sao sẽ? Nam Hoa lão tiên đầy mặt kinh hãi, không phải đã phong cấm năng lượng sao? Này Long Hoàng vì sao còn có thể triển khai loại này tương tự với pháp thuật công kích? Có thể mặc dù có thể triển khai năng lượng công kích, chính mình tia chớp tấm chắn vì sao tại đây công kích trước mặt mất đi tác dụng? Hắn làm sao biết, Triệu Phong nuốt rồng chính là Kim Long hồn tự mang năng lực đặc thù, không cần năng lượng chống đỡ, hơn nữa có thể không nhìn bất kỳ năng lượng hình phòng ngự. An tâm đi thôi. Triệu Phong rút ra vuốt rồng, mặt trên còn có một viên vẫn còn nhảy lên trái tim, dùng sức sờ một cái, đùng một cái một tiếng vỡ vụn. Nam Hoa lão tiên nỗ lực quay đầu lại liếc nhìn Vũ Cát, phát hiện ánh mắt dại ra, liền rõ ràng nói: "Đáng tiếc, hắn đã vô lực làm những gì." Dâm một tiếng, mặt dương ngã trên mặt đất. Một cái từ tiên tần thời kỳ liền tồn tại luyện khí sĩ, còn chưa kịp triển khai hắn toàn bộ thực lực liền như thế bất ức chết đi. Tìm. Chúc mừng ký chủ chém giết tiên tần luyện khí sĩ Nam Hoa lão tiên, thu được điểm năng lượng 30 triệu. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Triệu Phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Giết một cái Nam Hoa, dĩ nhiên thu được nhiều như vậy điểm năng lượng. Mà lúc này, Vu Cát còn đang giải phóng chính mình pháp thuật, đem Tư Mã Ý mang đến tử sĩ tàn sát hầu như không còn. Đột nhiên đến biến cố, đem Tư Mã Ý triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này cờ mờ nờ là cái gì tình huống? Vu Cát là đối phương phái tới gian tế sao? Chương 376, giết Vu Cát, chém Tư Mã Ý dù cho là bảo vệ ở điều thuyền bên người đồng nguyên cũng há to miệng, đầy mặt khiếp sợ. Cái kia Vu Cát làm sao đột nhiên ra tay đánh lén Nam Hoa lão tiên? Chẳng lẽ hai người phát sinh nội chiến? Đang lúc này, Vu Cát thân thể vừa dừng lại, ánh mắt biến ảo, dãy rùa một lát sau rốt cục khôi phục thanh minh. Nhìn một chút chu vi lít nha lít nhít thi thể, khi thấy Nam Hoa lão tiên thi thể lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại, làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi biên giới điều thuyền, giận dữ hét: "Người yêu nữ này đối với ta làm cái gì?" Điêu thuyền trên mặt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến này Vu Cát nhanh như vậy liền từ chính mình mê hoặc bên trong tránh ra, không thẹn là lao quái vật. Nhìn nổi giận đùng đùng Vu Cát, nàng hì hì nở nụ cười: "Ta có thể không có làm cái gì, ta một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ tử có thể làm cái gì?" Đồng Nguyên nhớ tới trước điêu thuyền để hắn đem Vu Cát sự chú ý hấp dẫn lại đây, rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vị này Long Hoàng phu nhân còn có quỷ dị như thế năng lực. "Nhất định là ngươi, chết đi cho ta." Vu Cát phi thường xác định, vừa nay cái kia tất cả nhất định cùng cô gái này có quan hệ. Lúc này gào thét suy nghĩ muốn triển khai pháp thuật công kích. Xì xì. Đột nhiên, một cây trường thương từ sau đâm thủng trái tim của hắn. Vũ Cát túi đầu liếc nhìn trường thương, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên đã quên còn có một cái Long Hoàng. Muốn chết phải không? Đến hắn cảnh giới này, tuổi thọ là rất dài, tuổi thọ càng dài, càng không muốn chết. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tìm. Chúc mừng ký chủ chém giết thuật sĩ Vũ Cát, thu được điểm năng lượng 10 triệu. Hệ thống tiếng nhắc nhỏ lại vang lên. Triệu Phong trong lòng hồi hộp. Giết Nam Hoa cùng Vu Cát liền thu được 40 triệu điểm năng lượng, gần như sắp giống như là một con rồng gân giá trị. Trong lòng hắn không khỏi bay lên một luồng không nên có ý nghĩ, nếu là đem Đồng Nguyên, Vương Việt cùng Tạ Từ giết, chẳng phải kiếm lời phiên. Lắc đầu một cái, đem này cỗ tà niệm bỏ rơi. Không được, đường đường đại hán Long Hoàng, há có thể làm ra cơ này không đạo đức sự. Hắn nhấc theo Long Hồn Thương, từng bước một hướng về Tư Mã Ý đi đến. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Triệu Phong ngữ khí bình thản, nhưng có một luồng sát ý tản mắt ra. Tư Mã Ý sắc mặt tái nhợt, xoay người liền chạy. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Phong cấm năng lượng, suy yếu sức mạnh thân thể, còn tìm đến rồi Nam Hoa lão tiên cùng Vu Cát hai vị tiên trưởng, không chỉ có không thể giết chết Long Hoàng, trái lại không thể giải thích được liền bị giết ngược lại. Hắn có điều là cái mưu sĩ, trí tuệ cao, am hiểu bố trí trận pháp, gặp điểm võ nghệ. Nhưng hắn này điểm trí tuệ cùng võ nghệ, ở Long Hoàng trước mặt căn bản không đáng chú ý, hắn am hiểu trận pháp, còn không bằng này Quy Sơn hợp lại trận pháp uy lực mạnh mẽ, đối mặt này khủng bố Long Hoàng ngoại trừ chạy còn có thể có biện pháp gì? Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại há có thể cùng Triệu Phong lẫn nhau so sánh. Còn không chạy ra một trượng liền bị đuổi theo, Long Hồn Thương đột nhiên đâm ra. Cảm nhận được nguy cơ, Tư Mã Ý rút ra bội kiếm xoay người chém vào ở trường thương bên trên, như toàn đánh văng ra trường thương. Địa phương một tiếng, bội kiếm bị văng ra. Hắn dùng hết toàn lực một đòn, dĩ nhiên đều không cách nào để cho trường thương dao động mảy may. Hai người chênh lệch, thực sự là quá to lớn. Xì xì. Trường thương xuyên thủng Tư Mã Ý trái tim. Muốn chết phải không? Tư Mã Ý trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, một tia hoảng hốt. Tư Mã gia tìm cách mấy năm khổng lồ kế hoạch, thất bại thảm hại. Tìm. Chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử Tư Mã Ý, thu được điểm năng lượng 2 triệu. Triệu Phong hài lòng gật gù, cái tên này cuối cùng cũng coi như không phải không còn gì khác, tốt xấu cũng cống hiến một chút điểm năng lượng. Ném xuống Tư Mã Ý thi thể, hắn đi tới Đồng Nguyên cùng điều thuyền trước mặt, cười nói: "Đa tạ Đồng đại sư." Đồng Nguyên khoát tay áo một cái thở dài nói: này có thể cùng lão phu không có quan hệ gì, không nghĩ tới Long Hoàng phu nhân cũng nắm giữ như vậy cường đại năng lực, hôm nay lão phu thực sự là mở mang tầm mắt. Triệu Phong khẽ mỉm cười, xoa xoa điêu thuyền mái tóc, không hề nói gì. Nói thật hắn cũng không nghĩ đến điêu thuyền mê hoặc thậm chí ngay cả Vu Cắt cường đại như vậy thuật sĩ đều có thể phát huy tác dụng, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Điêu thuyền trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, có thể đến giúp phu quân chính là vui vẻ nhất sự. Lúc này, Tào Tháo, Khí Chí Tài cùng Vương Việt cũng leo lên trên đỉnh ngọn núi, nhìn lít nha lít nhít thi thể đầu tiên là sức sở, sau đó tất cả đều đại hỉ. Quá tốt rồi, Long Hoàng bệ hạ thành công. Triệu Phong cười gật gù, nói, đi thôi, xuống núi. Tư Mã Ý, Nam Hoa cùng Vu Cắt đều chết rồi, này trận pháp phá không phá đều không quan hệ khẩn yếu. Long Hoàng bệ hạ, ta đã tìm tới ba chỗ trận tâm vị trí, đều có tử sĩ bảo vệ, ta cho rằng nhất định phải phá hủy trận tâm, phá tan trận pháp. Khí Chí Tài mở miệng nói rằng, vì sao? Triệu Phong nghỉ hoặc mà hỏi. Khí Chí Tài nói, này trận pháp trận tâm cũng không phải là bảo vật, mà là người. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ba người này đem ẩn chứa năng lượng bảo vật tan vào chính mình thân thể, lại lấy tự thân vì là trận tâm, bố trí ra tòa này hợp lại trận pháp. Chỉ cần ba người này còn sống sót, bọn họ là có thể lại lần nữa bố trí ra này trận pháp, nếu là lại dùng đến đánh lén Long Hoàng bệ hạ, hoặc là Long Hoàng bên cạnh bệ hạ người, cũng là phiền phức sự. Thì ra là như vậy thì đều giết đi. Triệu Phong đông nhiên tỉnh ngộ, sau đó liền ở Hí Chí Tài dẫn dắt đi, mọi người cùng hướng về gần nhất một chỗ trận tâm đi đến. Vẫn như cũ do Triệu Phong tự mình ra tay, dùng tuyệt đối sức mạnh ưu thế đánh tan tử sĩ, cũng chém giết hóa thành trận tâm người. Chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử Tư Mã Lãng, thu được điểm năng lượng 80 vạn. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng về mặt khác hai nơi trận tâm mà đi. Tìm. Chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử Tư Mã Phỏng, thu được điểm năng lượng 90 vạn. Tìm. Chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử Tư Mã Huy, thu được điểm năng lượng 180 vạn. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Triệu Phong sửng sốt một chút. Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy. Tư Mã Lãng cùng Tư Mã Phỏng một cái là Tư Mã Ý ca ca, một cái là phụ thân của Tư Mã Ý, bọn họ xuất hiện tại đây rất dễ hiểu. Này Tư Mã Huy cũng là Tư Mã gia người. Hắn còn hướng về Lưu Bị để cử ra cát lượng, Tư Mã gia tính toán rất lớn a hắn cũng không biết, ba người này chính là lúc trước ở Hà Nội, thượng đảng cùng Thái Nguyên bố trí trận pháp người, này suy yếu sức mạnh thân thể gấp trăm lần trận pháp cũng là bọn họ cộng đồng nghiên cứu ra. Đáng tiếc, phí hết tâm tư mưu tính tất cả, quay đầu lại dò chúc múc nước công dã tràng, còn bồi thêm toàn bộ Tư Mã gia. Đi thôi, trước về Lâm Truy. Triệu Phong mang theo mọi người Lâm Truy, mà Tào Tháo thì lại triệu tập dưới trướng văn võ, tuyên bố chính thức hướng về Long Hoàng bệ hạ đầu hàng. Về phần bọn hắn trong lúc đó kế hoạch cũng không có nói cho những người này, để tránh khỏi bọn họ sinh ra khúc mắc trong lòng. Nhìn thấy Tào Tháo đều đầu hàng, Hạ Hầu Uyên huynh đệ, Tào Thị huynh đệ tự nhiên cũng chỉ có thể theo đầu hàng. Mà Triệu Vân mọi người cũng đã tiêu diệt Tư Mã gia. Đến đây, đại hán mới xem như là triệt để nhất thống. Triệu Phong cho Hy Chí Tài dung hợp lục giai hồ ly hồn làm bản mệnh thú hồn, thức tỉnh bạch hồ đóng băng trận, lại dung hợp con kiến hồn, chiến mã hồn là phụ hồn. Mạnh Đức, Chí Tài, các ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 tháng theo bổn hoàng tẩy trinh. Nặng. Hai người lĩnh mệnh, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Chương 377, tẩy trinh, gặp lại tổ long hết bận tất cả những thứ này, Triệu Phong liền dẫn điêu thuyền Triệu Thành. Tả Từ rời đi, ẩn cư với sơn thủy trong lúc đó ngộ đạo. Đồng Nguyên cùng Vương Việt cùng đi tới Triệu Thành. Đồng Nguyên là muốn đi gặp ba cái đồ đệ, Vương Việt nhưng là yêu thích làm quan, bị Triệu Phong nhận lệnh vì là đế sư, chuyên môn giáo dục lưu biện kiếm thuật. Trương Tú nguyên bản ở Lạc Dương, ở Triệu Phong quyết định đối phó Tư Mã gia thời gian, cũng đã thông báo Tuân Úc Tu Lưới, kể cả Trương Tú đem sở hữu phản đối Triệu Phong quan chức toàn bộ chu diệt. Hoàn thành sứ mệnh sau khi, Trương Tú là xong Triệu Thành. Đảo mắt một tháng trôi qua, Đồng Nguyên đã rời đi. Triệu Phong đem mọi người tụ tập với phòng nghị sự, cất cao giọng nói, "Chư vị, đại hán chuyện, bổn hoàng sắp với 2 tháng sau tây trinh." Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Kể từ khi biết còn có phương Tây các nước, bọn họ ở đại hán bên trong chinh chiến đã không có quá to lớn vui vẻ. Chỉ có xa lạ kia phương Tây các nước mới là bọn họ muốn chinh phục đối tượng. Triệu Phong nhìn về phía Thái Sử Tử, nói: "Tử Nghĩa, ngươi phái vài tên ứng kỳ đi đến phía Đông, Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Bắc quân, Đông Bắc quân, Đông Nam quân cùng Tây Nam quân thông báo bảy đại thống soái, lập tức xuất binh hướng về từng người phương hướng tiến lên, ven đường gặp phải tất cả quốc gia, bộ lạc, nam tử toàn bộ giết sạch." Nặc. Thái Sử Tử lĩnh mệnh. Triệu Phong để hệ thống kiểm tra một hồi ra cắt lượng cùng giả hủ mọi người trung thành độ, cũng đã đạt đến 80 trở lên, liền cho ra cắt lượng cùng giả hủ dung hợp lục giai hồ ly hồn. Hai người đều nắm giữ cửu giai 4X trận pháp hình thiên phú, dung hợp hồ ly hồn sau đều thu được trận pháp hình năng lực. Giả Hủ với hắn danh hiệu như thế, thu được độc trận. Mà ra cắt lượng trận pháp năng lực lại làm cho Triệu Phong giật nảy cả mình, tên là Bát Quái truyền tống trận. Hắn trận bàn cũng có 2 cái, một cái mẫu bàn một cái tử bàn. Hắn có thể để người ta ở mẫu bàn cùng tử bàn trong lúc đó tùy ý qua lại, truyền tống trận phạm vi cùng khoảng cách với hắn bản mệnh thú hồn đẳng cấp có quan hệ. Bản mệnh thú hồn đẳng cấp càng cao, truyền tống khoảng cách cùng truyền tống trận phạm vi càng lớn. Có cái năng lực này, Triệu Phong chỉ cần mang theo ra cắt lượng một người đi đến tiền tuyến, để hắn bày xuống truyền tống trận liền có thể trong nháy mắt đem đại quân truyền tống đến tiền tuyến, đại đại tiết kiệm chinh chiến thế giới thời gian. Mà thôi Kim Long hồn tốc độ, vòng quanh trái đất lượn một vòng cũng dùng không được quá dài thời gian. Nỗ lực tu luyện, hy vọng ở 2 tháng sau, các ngươi có thể đem bản mệnh thú hồn tu luyện đến 10 cấp. Triệu Phong dặn dò. xin mời bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đông nhiên được như vậy năng lực, Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ đều hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền ném vào đến trong tu luyện, lại sao lại lười biếng. Triệu Phong gật gù, lại cho còn lại không có dung hợp thú hồn người toàn bộ dung hợp thú hồn. Sau đó hắn lại lần nữa nhận lệnh Lích Châu, Kinh Châu, Thanh Châu đất đai châu mục, đồng thời hướng về khắp thiên hạ chư binh, trinh đến lính mới chỉ cần độ thiện cảm hoặc là trung thành độ đạt đến 80, liền dung hợp thú hồn, trong trận bồi dưỡng thú võ giả đại quân. Hai tháng sau, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Tào Tháo cùng Hí Chí Tài cũng mang theo Hạ Hầu Uyên huynh đệ, Tào Hồng huynh đệ đến Triệu Thành. Triệu Phong cho Hạ Hầu huynh đệ cùng Tào Hồng huynh đệ dung hợp thú hồn sau khi, mang theo Gia Cát Lượng đứng ở Kim Long trên đầu phá không mà đi, mà Chân Khương chúng nữ thì lại ngồi Long Liễn cùng mà đi. Trải qua gần 5 năm chinh chiến, Tổ Long mang theo 10 vạn đại tần vệ sĩ không chỉ có diệt Tây Khương cùng với ven đường sở hữu bộ lạc, còn đặt xuống Quý Xương Đế quốc Nam Bộ các thành, binh lâm thủ đô Phú Lâu Sa. Chỉ cần đặt xuống Phú Lâu Sa, toàn bộ Quý Xương Đế quốc trên căn bản coi như diệt. Quý Xương Đế quốc quốc vương tự nhiên cũng biết điểm này, đem Bắc Bộ phần lớn binh lực đều tập trung vào Phú Lâu Sa, đồng thời ở Phú Lâu Sa bày xuống năng lượng kết giới, chống lại rồi đại tần vệ sĩ mấy lần tấn công. Bệ hạ, cái kia đại hán Hán Vũ Vương tại sao còn chưa tới? Chúng ta không bao nhiêu thời gian. Ngông Điểm đứng ở Tổ Long bên cạnh, có chút lo âu nói rằng. Tổ Long trong tay cầm một khối hổ vàng kiến, đó là lúc trước Hán Vũ Vương cho hắn, nửa ngày hắn mới dùng cái kia âm thanh uy nghiêm nói, tuy rằng chấm cùng hắn chỉ gặp qua một mặt, nhưng có thể thấy hắn là một cái tuân thủ lời hứa người, sẽ không được. Từ Trung Nguyên đến nơi này, chúng ta đem ven đường sở hữu kẻ địch đều tàn sát hết sạch, hắn lĩnh đại quân sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại, nên ngay ở mấy ngày gần đây nhất thì sẽ đến. Đại Tần vệ sĩ dù sao chỉ có 10 vạn, công thành dễ dàng thủ thành khó, đơn giản trực tiếp tàn sát, mới không có nỗi lo về sau. Mấy năm qua, Đại Tần vệ sĩ nơi đi qua nơi thật có thể nói là chó gà không tha, so với Triệu Phong chỉnh chiến đại Hán Vương Bắc khác nhau tộc giết đến còn muốn chết để, chí ít Triệu Phong còn để lại nữ tử. Đồng nhiên, một tiếng to rõ rồng gầm vang vọng nơi đóng quân bầu trời. Ngay lập tức một tên vệ sĩ cực tốc mà đến, gấp gáp hỏi, bệ hạ, không trung xuất hiện một cái kim long, chính hướng về ta quân doanh địa mà đến, có công kích hay không? Màu vàng phi thiên mãng. Tổ Long sửng sốt một chút, tiến vào Quý Xương Đế quốc sau, phát hiện nơi này có một loại mọc ra hai cánh, có thể phi hành mãng xà, bị Quý Xương Đế quốc các hòa thượng xưng là long. Nhưng đối với Tổ Long tới nói, đồ chơi này xưng là long, quả thực chính là nói với truyền bên trong thần long xỉ nhục, vì lẽ đó hắn thấy một cái giết một cái, những năm này đều bị chém giết phi thiên mãng đếm mãi không hết. Có điều màu vàng phi thiên mãng chưa từng thấy quá. Không phải, là rồng thực sự. Cái kia duệ sĩ giải thích, tuy rằng ta chưa từng thấy rồng thực sự, nhưng nhìn thấy nó lúc, trong đầu liền sẽ không tự chủ nghĩ đến long, nếu như cõi đời này thật sự có thần long, nên chính là dáng dấp của nó. Ồ, Tổ Long hứng thú, đi ra lều trại ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn thấy một cái vàng chói lọi thần long, hoàn mỹ thân thể, uy nghiêm mà cao quý khí thế, không phải phi thiên mãng có thể so với. Quả nhiên là rồng thực sự. Tổ Long cũng chưa từng thấy chân long, nhưng thấy đến này kim long lúc liền xác định, đây chính là chân chính thần long. Chờ chút. Đồng nhiên, hắn chú ý tới chân long trên đầu có hai bóng người. Là hắn, đại hán Hán Vũ Vương. Tổ Long con mắt híp lại, mấy năm không thấy, này Hán Vũ Vương thực lực càng mạnh, dĩ nhiên cưới rồng mà đến, này ra trận phương thức, để hắn đều có chút chấn động. Rất nhanh kim long đáp xuống, đại tần vệ sĩ đều biểu hiện căng thẳng, nhưng không có phía sau một người lùi, dồn dập rút ra binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả lui ra. Tổ Long âm thanh vang lên, đại tần vệ sĩ lúc này mới thu cẩn thận binh khí lùi tới một bên. Triệu Phong mang theo ra cắt lượng từ vòi nước bên trên nhảy xuống, rơi vào Tổ Long trước mặt, ôn quyền nói, đại hán Long Hoàng nhìn thấy Tổ Long bệ hạ. Tuy rằng bây giờ là cao quý đại hán song hoàng một trong, nhưng đối mặt tiên cổ nhất để Tổ Long, nên có tôn kính vẫn không thể thiếu. Long Hoàng. Tổ Long mắt sáng lên, cười nói, xem ra Hán Quốc đã ở ngươi nắm trong bàn tay, ngươi đến rất đúng giờ, có điều ngươi Hán Quốc quân đội đây. Liền hai người các ngươi. Một cái quốc gia, xưa nay đều chỉ có một cái hoàng đế. Người này tự gọi Long Hoàng, mà không phải hoàng đế đại hán, giải thích lúc này đại hán nắm giữ hai cái hoàng, nhưng thực quyền đều ở này Long Hoàng bàn tay. Triệu Phong cười cợt, nói, Tổ Long yên tâm, ta đại hán Tây Trình, lại sao lại chỉ có ta hai người. Nói xong, hắn đối với Gia Cát Lượng gật gật đầu. Gia Cát Lượng vung tay lên, thả ra chính mình truyền tống trận từ bàn. Nồng nặc thú hồn lực đưa vào bên trong, một đạo bát quái trận xuất hiện ở trên mặt đất. Sau một khắc, một đám nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chương 378, dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức diệt quốc đây là trận pháp truyền tống. Tổ Long con ngươi co rụt lại, loại này trận pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chưa bao giờ có người thấy. Không nghĩ đến hôm nay cái này hào hoa phong nhã thiếu niên, dĩ nhiên có thể một mình triển khai ra, thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhìn thấy Long Hoàng bệ hạ, rất nhanh, đại quân tập kết xong xuôi, có tới hơn 30 vạn, cùng nhau hướng về Triệu Phong chào. Triệu Phong gật gù, chỉ vào bên cạnh doanh chính nói, đây là Tổ Long bệ hạ, vì ta Trung Nguyên Tây chinh 5 năm, mới không có để phương Tây các quốc gia uy hiếp đến ta Đại Hán. Tổ Long bệ hạ. Mọi người đầy mặt kinh ngạc. Nhất thống 6 quốc, cái thứ nhất xưng đế Tổ Long bệ hạ. Hắn không phải đã sớm chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đều lo lắng làm gì, không nên mất ta Đại Hán lễ tiết, để Tổ Long bệ hạ chuyện cười. Triệu Phong hét lớn một tiếng. Nhìn thấy Tổ Long bệ hạ, Triệu Vân, Tào Tháo mọi người lập tức hướng về Tổ Long chào. Mặc kệ sách sử đối với Tổ Long làm sao đánh giá, bây giờ hắn sống sờ sờ đứng ở trước mặt, trên người một cách tự nhiên tản mát ra uy thế, liền khiến người ta không tự chủ lòng sinh tôn kính.
Miễn lễ.
Tổ Long phất phất tay, khen, Long Hoàng dưới trướng tướng sĩ đều vì tinh nhuệ chỉ sư, mặc dù là chấm dưới trướng này đại tần vệ sĩ cũng so với không kịp, có Long Hoàng cùng nhánh quân đội này tới thay thế Trầm Tây Trinh, chấm cũng có thể an tâm mà đi tới.
Đứng ở bên cạnh hắn Mông Điểm cũng tán thành địa điểm gật đầu, nhánh quân đội này xác thực là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đem Tây Trình đại nghiệp giao cho bọn họ trên tay cũng có thể yên tâm.
Triệu Phong hỏi, Tổ Long bệ hạ còn bao lâu?
Không tới một tháng.
Tổ Long thở dài một tiếng, thật muốn nhìn ta Trung Nguyên binh sĩ chinh phục thế giới một khắc đó, đáng tiếc không có thời gian.
Triệu Vân mọi người trong lòng có chút nghi hoặc, cái gì gọi là không tới một tháng?
Triệu Phong trầm tư một lát sau nói, thời gian xác thực cuốn rồi điểm, có điều mặc dù không cách nào để Tổ Long nhìn thấy ta Đại Hán quân đội san bằng toàn thế giới, nhưng có thể để cho Tổ Long cùng tiêu diệt trên thế giới này trừ Đại Hán ở ngoài mạnh mẽ nhất ba cái quốc gia thủ đô cùng vương thất, tiêu diệt Tam Quốc vương thất, cách san bằng toàn thế giới cũng gần như.
Tổ Long mắt sáng lên, nói rằng, Long Hoàng ý tứ là.
Triệu Phong cười nói, từ Đại Hán đi hướng Tây, có Tam Đại Đế Quốc, chia ra làm Quý Xương Đế Quốc, Đế Quốc Bạt Thị Ạ cùng La Mã Đế Quốc. Này Tam Đại Đế Quốc quanh năm tắm rửa ở linh khí nồng nặc địa phương, thực lực e sợ so với trước Đại Hán còn cường đại hơn một ít. Nguyên bản ta chuẩn bị vững vàng, trước tiên diệt Quý Xương, lại diệt Tan Tức, cuối cùng tiêu diệt Roma, như vậy trên căn bản xem như là chinh phục toàn thế giới.
Có điều nếu Tổ Long bệ hạ thời gian không nhiều, vậy chúng ta liền lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, trước tiên tiêu diệt Tam Quốc vương thất cùng thủ đô, còn lại chậm rãi từng cái đánh tan liền có thể.
Có Tổ Long cùng Đại Tần vệ sĩ giúp đỡ, cũng có thể dễ dàng rất nhiều.
Như có này tiểu tiên sinh giúp đỡ, xác thực có thể làm được.
Tổ Long nhìn về phía Gia Cát Lượng, có trận pháp truyền tống tồn tại, xác thực có thể trực tiếp truyền tống đến Tam Đại Đế Quốc thủ đô tiêu diệt bọn họ vương thất, để Tam Đại Đế Quốc rơi vào từng người tự chiến hoàn cảnh, sau đó sẽ lấy Tam Đại Đế Quốc thủ đô làm trung tâm, chinh chiến toàn quốc.
Làm như vậy đầu tiên chính là phải có trận pháp truyền tống, bằng không căn bản không thể vô thanh vô tức điệu tiến vào Đế Quốc thủ đô.
Thứ, quân đội thực lực nhất định phải vô cùng mạnh mẽ, bằng không không chỉ có không cách nào tiêu diệt thủ đô, ngược lại sẽ bị bao sủi cảo.
Tổ Long đối với Đại Tần vệ sĩ, đối với Đại Hán tinh nhuệ có mạnh mẽ tự tin.
Triệu Phong gật gù, quay đầu đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, ngươi nên có thể thu hồi mẫu bàn chứ?
Có thể.
Gia Cát Lượng gật gù.
Đối với Mưu Sĩ tới nói, trận bàn chính là bọn họ bản mệnh binh khí, là có thể trực tiếp cách không thu hồi thú hồn không gian.
Được, ngươi đem mẫu bàn bố trí ở đây, theo bổn hoàng đi đến Quý Xương Đế Quốc thủ đô.
Triệu Phong cười nói.
Gia Cát Lượng nghe vậy, lập tức thu hồi mẫu bàn, sau đó đem bố trí ở trong quân doanh.
Triệu Phong cầm lây bờ vai của hắn, bay lên trời, rơi vào Kim Long trên đầu.
Long Hoàng, thủ đô có năng lượng kết giới, có thể chống đỡ năng lượng hình công kích, còn có vô số hòa thượng, bọn họ ngâm sướng vẻ có thể suy yếu ta quân ý chí chiến đấu, làm ơn tất cẩn thận.
Tổ Long nhắc nhở.
Rõ ràng.
Triệu Phong gật gù, mang theo Gia Cát Lượng cưỡi rồng mà đi.
Đến Phú Lâu xa bầu trời, ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành trì, phát hiện nơi này quân đội nhân số đông đảo, bố trí canh phòng nghiêm ngặt, muốn từ bên ngoài công phá tòa thành trì này, e sợ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Cũng may hắn cũng không có ở tòa này trong thành trì cảm nhận được cấm không trận pháp cùng phong cấm năng lượng trận pháp, chỉ cần không có tương tự với này hai loại trận pháp tồn tại, hắn chính là vô địch.
Khương Minh, ngươi chờ đợi ở đây.
Nói xong, Triệu Phong liền thả người nhảy một cái từ Kim Long trên nhảy xuống.
Long hồn diệt thế,
cựu giai ba thú hồn kỹ.
Một khắc đó, hắn thân hóa Kim Long, mang theo khủng bố diệt thế lực lượng từ trên trời giáng xuống.
Vụ.
Ở khoảng cách Phú Lâu xa còn có khoảng 30 trượng, bị một tầng kết giới ngăn trở.
Long hồn thương đâm ở kết giới bên trên, phát sinh chói tai tiếng vang.
Trong thành, hòa thượng tụng kinh tiếng vang vọng bầu trời, nghe ngóng chiến ý giảm mạnh, mà kết giới này tại đây tiếng tụng kinh bên trong nhưng trở nên càng ngày càng vững chắc.
Những này hòa thượng có chút đồ vật.
Triệu Phong hơi suy nghĩ, trên trời cao Kim Long hồn ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh đỉnh thai nhức góc tiếng rồng.
Ngâm.
Tiếng rồng ngâm vang vọng Phú Lâu xa, cùng tiếng tụng kinh địa vị ngang nhau, cũng từ từ chiếm thượng phong, cho đến hoàn toàn áp chế tiếng tụng kinh.
Xì xì.
Đến cuối cùng, một đám đạo hạnh cao thâm hòa thượng dồn dập miệng,
phun máu tươi, vẻ mặt vẻ bại.
Ở sóng âm tranh tài trên, bọn họ bị Kim Long hồn hoàn toàn thất bại.
Không có hòa thượng tiếng tụng kinh gia trì, năng lượng kết giới cũng rất nhanh không kiên trì được, vết nứt lấy mũi thương làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn.
Giang giác.
Cuối cùng dường như pha lê bình thường vỡ vụn.
Triệu Phong từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm rơi vào trong vương cung.
Sắp xa cách đến gần vương cung thủ vệ toàn bộ hất bay đi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình.
Từng cái cự xà bay lên không, mỗi một con cự xà bên trên còn đứng một tên binh lính.
Đây là Quý Xương Đế quốc độc nhất quân đội, tên là Phi Long quân, chính là tinh nhuệ nhất chi sư.
Triệu Phong nhưng chưa để ý tới, hơi suy nghĩ, Kim Long hồn từ trời cao đáp xuống, một tiếng rồng gầm liền sợ đến những này cự xà chung quanh bay loạn. Nếu không có những binh sĩ kia kỹ thuật cũng không tệ lắm, nỗ lực khống chế cự xà, sợ là muốn trực tiếp từ không trung ngã xuống.
Gia Cát Lượng rơi trên mặt đất, đem tử bàn ném ra, bố trí ra trận pháp truyền tống.
Vụ.
Tổ Long mang theo Đại Tần vệ sĩ, Triệu Vân mọi người mang theo Đại Hán quân đội lục tục xuất hiện.
Giết.
Không giữ lại ai.
Triệu Phong cùng Tổ Long truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh.
Mông Điểm mang theo Đại Tần vệ sĩ, Triệu Vân mang theo Đại Hán quân đội, cùng nhau giết ra.
Nơi đi qua nơi, người xúc không để lại.
Cái kia chỉ để Quý Xương Đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo Phi Long quân, ở Thái Sử Tử cùng Hát Chiêu Ưng Kỳ trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn.
Những người cự xà càng là trực tiếp bị con đường lón, cự yêu chờ ác điểu cho xé thành hai đoạn, chúng nó nguyên bản chính là loài rắn thiên địch, dù cho mọc ra cánh, nó cũng chỉ là con rắn mà thôi. Chương 379, các ngươi sống sót, chính là nguyên tội chân khương chờ chúng nữ cũng từ long liễn bên trong đi ra, gia nhập giết địch hàng ngũ. Thực lực của các nàng có thể không hề yếu. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt. Triệu Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nhánh cưỡi voi kỵ binh xung phong mà tới. Tuy rằng chỉ có mấy chục còn lại đầu lớn như, có thể tại đây cũng không tính rất rộng rãi trong vương cung xung phong, mang đến lực xung kích vẫn là có 102. Giết. Tổ Long vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm nhìn thấy Như Kỵ binh. Ra lệnh một tiếng, Ngông Điểm mang theo đại tần thiết kỵ trực tiếp hướng về Như Kỵ binh vọt tới, tới gần thời gian lại đột nhiên hướng về hai bên tản ra, trong tay cây giáo tản nhẫn mà xen vào voi thân thể, dựa vào hai bên xung phong quán tính, mạnh mẽ đem voi thân thể cho xé rách. Ầm ầm không ngừng bên hai, từng con voi vô lực ngã chồng vó, trên người kỵ binh bị tản nhẫn mà văng ra ngoài. Còn chưa kịp đứng dậy liền bị thú võ giả bộ binh hạng nhẹ một đao một cái chém giết. Không thể không nói Quý Xương Đế quốc lực lượng quân sự cũng khá, có Phi Long quân như vậy không quân, lại có Như Kỵ binh như vậy lục địa kỵ binh hạng nặng, đối mặt bất luận cái nào quân đội của đế quốc cũng có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng mà bọn họ một mực gặp phải thú võ giả đại quân cùng đại tần vệ sĩ, cũng chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Vương cung ở ngoài, từ tứ phương nơi cửa thành không ngừng có quân đội tới rồi trợ giúp. Bố tân tứ phương trận, ngăn chặn cửa cung. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, Cao Thuận, Chu Thường, Hoàng Tự, Lô Lang cùng Trương Yến lập tức hành động lên. Cái gọi là tân tứ phương trận, trận hình như trước kia không khác nhau, chỉ là Trường Thuẫn binh cùng Trường Mâu binh bị Cao Thuận hãm trận doanh thay thế. Hãm trận doanh chính là Trường Thuẫn binh cùng Trường Mâu binh hợp thể, trong tay Trường Thuẫn so với phổ thông Trường Thuẫn binh muốn ngắn trên một đoạn, nhưng dùng để phòng bị đầy đủ. Hơn nữa tâm khiên mặt trái che kín dài bằng bàn tay gai nhọn, mặc kệ là kỵ binh vẫn là bộ binh, nếu là dám vọt thẳng tới, sẽ làm hắn biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Trong tay cây giáo chính là chất lượng đặc biệt, có hai đoạn, có thể hợp thành một cái dài hơn 2 trượng siêu cấp cây giáo, dùng để đối phó kỵ binh. Cũng có thể tháo ra biến thành hai cái dài một trượng dao ngắn, dùng để đối phó bộ binh. Trước tiên đến viện quân đều là kỵ binh, hãm trận doanh dùng tự nhiên là hợp thành sau dài 2 trượng mâu. Những kỵ binh này ăn mặc giáp trụ, mặt trên còn có một ít sáng long lanh trang sức phẩm, nhìn qua liền không tiện nghi. Đắt như thế trang bị, chỉ có Quý Xương Đế quốc quý tộc mới có thể chế tạo ra đến. Phổ thông bình dân căn bản không thể trở thành kỵ binh. Ở vào tứ phương trận ở trung tâm nhất cung tiễn thủ trước tiên phát động công kích, mưa tên bay lên không, rơi vào vương cung ở ngoài đại lộ hai con ngoài trăm bước. Khủng bố sức mạnh trực tiếp xuyên thấu Quý Xương kỵ binh trên người giáp trụ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên đường cái không thật lâu vang vọng. Có điều, vẫn có rất nhiều Quý Xương kỵ binh tránh thoát mưa tên tập kích, hướng về tứ phương trận vào tới. Chuẩn bị. Đứng ở tứ phương trong trận tâm Cao Thuận, đứng ở gấu nâu trên lưng, có thể rõ ràng địa nhìn thấy tứ phương ngoài trận kẻ địch, ra lệnh một tiếng, hãm trận doanh lập tức đem tấm khiên giơ lên, làm ra phòng ngự hình. Đồng thời, trong tay cây giáo thủ thế chờ đợi. Đâm. Chờ kỵ binh tới gần, Cao Thuận ra lệnh một tiếng, sở hữu hãm trận doanh binh sĩ đều sẽ trong tay cây giáo đâm ra. Dài hai trượng cây giáo trong nháy mắt xuyên thấu chiến mã gào thét một tiếng ngã hoạt trong đất. Có điều vẫn có một ít kỵ binh không có bị công kích được, vọt tới trước mặt bọn họ. Thời khắc bây giờ, bọn họ mới nhìn thấy trên khiên gai nhọn, có thể tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá ngắn, đã dừng không được đền, trực tiếp đục vào. Chiến mã phát sinh thống khổ gào thét, nhưng này mạnh mẽ lực xung kích vẫn là đem hãm trận doanh binh sĩ va trên mặt đất trượt một khoảng cách. Có điều, bọn họ dựa vào siêu cường sức mạnh cùng siêu cường phòng ngự, chung quy vẫn là đỡ kỵ binh xung phong. Đồng thời, một ít kỵ binh vòng qua hãm trận doanh binh sĩ, chuẩn bị từ bên cạnh khe hở nơi giết vào. Bộ binh hạng nhẹ tấn công. Cao Thuận hét lớn một tiếng. Chu Thương, Hoàng Tự, Lô Lang cùng Trương Yến chờ tứ đại thống lĩnh, lập tức mang theo bộ binh hạng nhẹ từ tứ phương khe hở bên trong giết ra, tứ đại thống lĩnh tất cả đều nắm giữ 2 vạn cân sức mạnh, bắt đầu chạy liền dường như một đầu hung thú, trực tiếp đem Quý Xương kỵ binh và lăn đi trong đất. Sau đó một đám bộ binh hạng nhẹ cùng nhau tiến lên, chém chân ngựa, giết người sát người, trong khoảnh khắc liền sẽ tiến vào khe hở Quý Xương kỵ binh chém giết hết sạch. Giết xong sau khi liền cấp tốc lui về tại chỗ, chờ đợi một lần tấn công. Được lắm tứ phương trận, không sai chiến trận. Tổ Long mắt thấy tứ phương trận giết địch quá trình, tự đáy lòng mà thở dài nói, không có thành vệ quân trợ giúp, chỉ dựa vào vương cung điểm ấy binh lực căn bản không ngăn được đại hán thú võ giả cùng đại tần vệ sĩ tàn sát, mọi người từng bước một hướng về vương cung đại điện giết đi. Đại điện ở ngoài, một đám cận vệ che chở một đám Quý Xương đế quốc cao tầng, vẻ mặt căng thẳng. Bên trong một tên mang theo vương miện nam nhân, trầm giọng nói rằng, các ngươi là người phương nào, vì là hà tiến phạm ta Quý Xương? Hắn là Quý Xương đế quốc vương, vì tô để bà một đời. Nói cái gì tiếng chim, giết cho ta. Triệu Phong hơi nhướng mày, biểu thị căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể dùng vô tình giết chóc qua lại ứng hắn. Đang lúc này, một cái lao hỏa thượng từ Vito để bà một đời phía sau đi ra, dùng không quá thông thạo tiếng hắn hỏi, các ngươi là người phương nào, vì là hà tiến phạm ta Quý Xương? Ô, nguyên lai có hiểu tiếng Hán. Triệu Phong kinh ngạc nhìn lao hỏa thượng kia một ánh mắt, nghĩ lại vừa nghĩ những này hỏa thượng đã từng muốn ở Đại Hán lan truyền Phật pháp, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng học một tay tiếng Hán cũng không kỳ quái. Ta chính là Đại Hán Long Hoàng Triệu Phong. Vị này chính là đại tần tổ Long Doanh Chính. Triệu Phong giới thiệu một phen, khẽ nói, cho tới vì là hà tiên phạm ngươi Quý Xương. Ân, chỉ có thể nói các ngươi sống sót chính là nguyên tội. Sống sót chính là nguyên tội. Lão hòa thượng ngẩn ra, này cái gì dám chó lý do. Triệu Phong quay đầu nhìn về phía tổ Long, cười nói, tổ Long bệ hạ, thỏa thích giết chóc đi, để những này Man Di mở mang kiến thức một chút ta Trung Nguyên Tổ Long thực lực.
Được.
Tổ Long gật gật đầu, hắn biết đây là Long Hoàng để hắn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng tỏa ra chính mình phong thái. Hắn rút ra chính mình bội kiếm, thái a khí thế kinh khủng dập dờn, càng để Triệu Phong đều cảm thấy có chút khiếp đảm. Một bên tác chiến Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Cáp mấy người cũng dồn dập quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Hiển nhiên Tổ Long cảnh giới đã đạt đến phi thường cao thâm mức độ, thậm chí vượt xa Triệu Vân. Tổ Long cầm trong tay trường kiếm vung lên, một đạo hóng ánh ánh kiếm phá không mà đi, ven đường tất cả mọi thứ, tất cả đều bị ánh kiếm phá hủy. Cái gì cận vệ quân, cái gì phi thiên quân, sở hữu Quý Xương Đế quốc cao tầng, bao quát Quý Xương Đế quốc vương, tất cả đều bị ánh kiếm nuốt hết, lưu lại một bộ bộ thi thể. Liền ngay cả Vương cung Thông Thiên cột đều bị ánh kiếm chém nát, Vương cung cung điện một tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Ngoại trừ Mông Điểm ở ngoài, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đại tần Tổ Long, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Triệu Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía Tổ Long, Tổ Long bệ hạ này một kiếm thật sự lợi hại, thiên hạ này có thể ngăn cản này một kiếm không có mấy người. Tổ Long cười nói, đây là thứ dân chi kiếm, giết những này run rế hiệu quả không sai, nhưng muốn dùng tới đối phó Long Hoàng cao thủ như vậy nhưng xa xa không đủ. Chương 380, cho các ngươi mấy trăm năm thời gian, liền bồi dưỡng được đồ chơi này. Tổ Long nhưng là tận mắt nhìn thấy Đại Hán Long Hoàng phá Phú Lâu Xa thành năng lượng kết giới lúc cảnh tượng, khi đó bày ra thực lực, tuyệt đối không phải này thứ dân chi kiếm có thể chống đối. Thứ dân chi kiếm? Triệu Phong tò mò nói, chẳng lẽ mặt sau còn có Chư Hầu chi kiếm cùng Thiên Tử chi kiếm? Tổ Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Long Hoàng cũng tu luyện Thiên Tử kiếm ba thức? Thiên Tử kiếm ba thức, thứ dân chi kiếm, Chư Hầu chi kiếm, Thiên Tử chi kiếm. Thứ dân chi kiếm uy lực nhỏ nhất, chiêu thức này ai cũng có thể tu luyện. Chư Hầu chi kiếm, uy lực so với thứ dân chi kiếm lớn hơn nhiều lắm, nhưng chỉ có Chư Hầu cùng Thiên Tử mới có thể triển khai. Thiên Tử chi kiếm, uy lực to lớn nhất, chỉ có Thiên Tử mới có thể triển khai. Triệu Phong lắc lắc đầu nói, cái kia thật không có, chỉ là nghe nói qua này ba thức kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tổ Long gật gù, nhìn một chút chu vi mặt lộ vẻ sợ hãi Quý Xương Quân, cười nói, tách ra giết đi, chúng ta không có dư thừa tinh lực cùng binh lực đến thống trị những chỗ này, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ giết sạch. Triệu Phong cười to nói, ta cũng đang có ý này, ta đã ở Đại Hán ban bố nhiều sinh chính sách, quá cái 10 năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, ta Trung Nguyên nhi nữ đem trải rộng toàn thế giới. Những này man di, tự nhiên không nhân vật gì cần phải. Nhiều sinh chính sách. Tổ Long sửng sốt một chút, cười nói, cái này chính sách không sai, có điều cần thời gian dài dằng đặc. Chúng ta có nhiều thời gian. Triệu Phong cười cợt, đem thú võ giả tách ra, hướng về toàn bộ Phú Lâu Xa thành bao trùm thức giết chóc. Trải qua 3 ngày 3 đêm giết chóc, Phú Lâu Xa quân đội bị tàn sát hơn nửa, còn lại người toàn bộ hướng về bắc mà chạy. Mà Triệu Phong nhưng là đem toàn bộ Quý Xương để quốc quốc khố đều dọn sạch, cũng hối đoái thành điểm năng lượng, thu được một bút phi thường năng lượng khổng lồ điểm. Nước Đại Hán khố bây giờ tuy rằng từ từ phong phú, nhưng này là Đại Hán gốc gác, Triệu Phong đương nhiên sẽ không dùng để hối đoái điểm năng lượng. Nhưng Quý Xương Đế quốc quốc khố liền không nhiều như vậy lo lắng, toàn bộ hối đoái thành điểm năng lượng đồ dự bị. Không chỉ có là quốc khố, toàn bộ Phú Lâu Xa thành đều bị hắn cướp sạch hết sạch, điểm năng lượng tăng vọt. Lại nghỉ ngơi 2 ngày, liền chuẩn bị đi đến Đế quốc Bạt Thi ạ thủ đô. Mạnh Đức, Chí Tài, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Thị huynh đệ, Trương Liêu lưu lại, cho các ngươi thêm lưu lại 10 vạn đại quân, tấn công Quý Xương Đế quốc Bắc Bộ. Người còn lại chờ đợi ở đây, chờ truyền tống trận khởi động, liền đi đến Đế quốc Bạt Thi ạ. Triệu Phong làm cuối cùng sắp xếp. Nặc. Tào Tháo mọi người lĩnh mệnh. Sau đó Triệu Phong mang theo ra cắt lượng cưỡi rồng mà đi. Chân Khương chúng nữ tự nhiên cũng tiến vào Long Liễn bên trong, hộ tống đồng thời. Đế quốc Bạt Thi ạ thủ đô, Kẻ Sịp Hòn. An Tức quốc vương Vỗ Lộ Gạ Sẹt năm đời đang cùng một đám quý tộc cao tầng thương nghị làm sao xâm lấn La Mã Đế quốc. 3 năm trước, Vỗ Lộ Gạ Sẹt năm đời mới vừa bình định nội loạn, chính cần một hồi đối ngoại chiến tranh đến khai hỏa thanh danh của chính mình. Ngay ở trước đây không lâu, nghe nói La Mã Đế quốc sẽ vợ rụt đại đế đang cùng An Bái Nỗ Tư đại đế, ngại chết ngươi đại đế giao chiến, cảm thấy đến có thể thừa dịp. Đồng nhiên, một tên cận vệ quân chạy vào, gấp gáp hỏi. Vương cung bầu trời xuất hiện một cái vàng chói lọi thần bí sinh vật, chính hướng về vương cung hạ xuống. Vàng chói lọi thần bí sinh vật. Vỗ Lộ Gạ Sẹt năm đời mặt lộ vẻ nghi hoặc, mang theo chúng quý tộc cao tầng ra đại điện ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái dài mười mấy trượng, vàng chói lọi thần bí sinh vật chính lấy tốc độ khủng khiếp đáp xuống. Đó là cái gì? Đế quốc Bạt Thì ạ cũng không có thần long truyền thuyết, căn bản không biết này không biết sinh vật là cái gì, càng không biết nó đến vương cung làm gì. Phía trên kia có người. Đương nhiên, Đế quốc Bạt Thì ạ đại tướng quân Tô Dã duy trì vào không biết sinh vật đỉnh đầu, kinh ngạc nói rằng: Trải qua này nhắc nhỏ, mọi người mới nhìn thấy đứng ở vòi nước trên hai bóng người, nhìn thấu cũng không phải là Đế quốc Bạt Thì ạ người, cũng không giống như là nước láng giềng Quý Xương Đế quốc Hoa Trang. Bọn họ muốn làm gì? Có người nghi hoặc mà hỏi. Đề phòng, bảo vệ vương. Tô Giã Duy trầm giọng nói rằng, mặc kệ bọn họ muốn làm e ỉ, trước tiên đem bọn họ đánh xuống lại nói. Một đám cận vệ quân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Tô Giã Duy trầm giọng hạ lệnh. Vô số cung tiễn thủ dương cung cài tên, nhắm vào cái kia thần bí sinh vật cùng trên đầu hai bóng người. Chờ tiến vào tầm bắn bên trong, lập tức triển khai công kích. Mưa tên bay lên không, bao trùm thần bí sinh vật đi tới sở hữu vị trí. Nhưng mà, một đạo màn ánh sáng màu vàng bốc lên, chặn lại rồi sở hữu mũi tên. Vương, mau lui. Phép thuật đoàn bảo vệ vương an toàn. Tô Giã Duy cảm nhận được người đến mạnh mẽ, một bên để Vỗ Lộ Gạ Sẹt năm đời lùi vào vương cung đại điện. Quý Xương Đế quốc không có thuật sĩ, có chỉ có tu luyện Phật pháp hòa thượng, bọn họ bản thân hay là không có cường đại cỡ nào sức chiến đấu, nhưng có thể tan rã địa phương quân đội ý chí chiến đấu. Đế quốc Bạt Thì Ả cũng không muốn đi treo chọc đám kia hòa thượng, vì vậy rất ít đi tấn công Quý Xương Đế quốc. Đế quốc Bạt Thì Ả không có thuật sĩ, nhưng có ma pháp sư, đều là tu luyện thiên địa linh khí, đều là đối với thiên địa linh khí vận dụng, chỉ là xưng hô không giống nhau. Tô Giã Duy cầm trong tay trường kiếm, nồng nặc sóng năng lượng nhộn nhạo lên, sau đó đột nhiên vung lên, phóng ánh ánh kiếm phá không mà đi. Triệu Phong cầm trong tay Long Hồn Thương vung lên, liền dễ dàng đánh nát ánh kiếm. Đây chính là Đế quốc Bạt Thì Ả người mạnh nhất. Cho các ngươi mấy trăm năm thời gian, liền như vậy. Triệu Phong có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể gặp phải mấy cái ra dáng cường giả, dù sao bọn họ so với Đại Hán có thêm mấy trăm năm tích lũy. Mặc dù ra mấy cái thần tướng cấp bậc cường giả hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể cái tên này, nhiều nhất cũng là vô song chiến tướng cấp bậc, cùng Triệu Vân gần như. Triệu Vân tiếp xúc này nồng nặc thiên địa linh khí mới mấy năm, cái tên này vừa nhìn thì có 60, 70 tuổi, khả năng thực tế tuổi tác còn không hết điểm ấy, thiên phú quả thực quá chênh lệch. Tô Giã Duy tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng có thể từ trong giọng nói cảm giác được đối phương là đang giễu cợt chính mình. Nhất thời gầm lên một tiếng lại lần nữa phát động công kích. Triệu Phong Long Hồn Thương vung lên, tám vòng huyền nguyệt treo cao, tám cây năng lượng trường sóc phá không mà đi. Trường sóc đánh nát ánh kiếm, cũng xu thế không giảm, xuyên thấu Tô Giã Duy thân thể. Đế quốc Bạt Thì Ả chiến thần lại bị một đòn thuần sát, này có thể để vỗ lộ gạ xẻ năm đời chờ một đám cao tầng kinh hại không ngớt. Vang rội rồng gầm vang vọng bầu trời, kim long từ trời cao đáp xuống, rơi vào trong vương cung. Gia Cát Lượng vung tay lên, truyền tống tử bản bỗng dưng hiện lên, một đạo bát quái trận lấp lóe, truyền tống trận kích hoạt. Từng đạo bóng người từ bát quái trận bên trong đi ra, hướng về kinh ngạc đế quốc Bạt Thì Ả tướng sĩ giết tới. Chân cương mấy nữ tử long liễn bên trong đi ra, cưỡi con lưng lớn hoặc là cự điêu với trên không xoay quanh, đồng thời cung tên trong tay liên tục, không ngừng bắn giết đế quốc Bạt Thì Ả đại quân bên trong tướng lĩnh. Mà Triệu Vũ thì lại cưỡi hổ trên mặt đất xung phong, không người là nàng một hiệp địch lại. Không chung chúng nữ bên trong thú hồn lực hùng hậu nhất không phải Hoàng Vũ Điệp không còn gì khác, nàng đã có thể dùng thú hồn lực ngưng tụ ra năng lượng mũi tên, giết địch tốc độ so với hắn mấy nữ đều phải nhanh hơn rất nhiều. Chương 381, Diệt An tức quốc đều. Triệu Vân lên cấp Bạch Long Vương theo 20 vạn đại hán thú vũ người cùng 10 vạn đại tần vệ sĩ truyền tống mà đến, vương cung chiến cuộc trên căn bản tuyên cáo kết thúc. Triệu Phong, Tổ Long, Triệu Vân mọi người chậm rãi hướng về vương cung đại điện đi đến. Vụ. Một đạo phép thuật kết giới bao phủ đại điện, đó là chúng ma pháp sư hợp lực triển khai mà ra, phạm vi tuy rằng không lớn, sức phòng ngự so với phú lâu xa năng lượng kết giới cũng nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, từng đạo hỏa cầu thật lớn, gai băng, tường đất, thiên thạch chờ ma pháp công kích mà tới. Này cái gọi là phép thuật, cùng đại hán thuật sĩ pháp thuật không khác nhau gì cả. Tổ Long bệ hạ, giao cho ngươi. Triệu Phong một bên tránh né ma pháp công kích, vừa hướng Tổ Long nói rằng. Tổ Long gật gù, lại lần nữa rút ra Thái A kiếm, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cơn khí thế này, càng để một đám thú vũ người đều có loại muốn quỳ xuống kích động. Đây là thuộc về chư hầu khí thế, không phải chư hầu đều được ảnh hưởng, một thân thực lực đều không thể hoàn toàn phát huy được. Một lát sau, hắn một kiếm vung ra, khủng bố ánh kiếm phá không mà đi. Giang giác. Ánh kiếm đánh nát phép thuật kết giới, cũng thế đi không giảm, đem một đám ma pháp sư thuần sát. An Tức Quốc Vương Vỗ Lộ Gạ Xẹt năm đời bị người ngã nhào xuống đất, hiểm chỉ lại hiểm địa tránh thoát một đòn chí mạng. Chư hầu chỉ kiếm, quả nhiên lợi hại. Triệu Phong tán dương. Tổ Long cười cợt, không hề nói gì. Triệu Phong nhìn bỏ lên, một mặt hoảng sợ An Tức Quốc Vương, đối với Hạ Hầu Lan nói, "A Lan, nắm lấy An Tức Quốc Vương, treo ở bên ngoài cửa cung." Nặc. Hạ Hầu Lan lĩnh mệnh, nhảy vào vương cung, một phát bắt được An Tức Quốc Vương cái cổ, mang theo Lang Kỳ xoay người rời đi. Từ Long, Mông tướng quân, các ngươi các mang một nhánh đại quân ra vương cung mai phục. Triệu Phong nhìn về phía Triệu Vân cùng Mông Điểm. Triệu Vân lĩnh mệnh rời đi. Ngông Điệp nhưng nhìn về phía Tổ Long, coi đời này có thể ra lệnh cho hắn chỉ có Tổ Long, tiếp đại đến Tổ Long sau khi gật đầu mới mang theo đại tần vệ sĩ rời đi. Văn Hỏa, đón lấy liền giao cho ngươi 5 ngày thời gian, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Triệu Phong xem nói với Giả Hủ. Nặc. Giả Hủ gật gù, hướng về cửa cung đi đến. Công Minh, Tuấn Nghệ, Như Ngọc, Thúc Ác, các ngươi đi bảo vệ Văn Hỏa an toàn, không nên để cho kẻ địch tới gần hắn. Triệu Phong rồi hướng Từ Hoàng đám người nói. Nặc. Từ Hoàng, Trương Cát, Nha Lương, Văn Sửu cùng kêu lên lĩnh mệnh sau rời đi. Người còn lại thì lại tiếp tục ở vương cung tán sát cận vệ quân. Triệu Phong cùng Tổ Long đi đến cửa cung xem trận chiến. An Tức Quốc Vương bị treo ở bên ngoài cửa cung, tứ đại cổng thành thủ vệ tự nhiên sẽ đến đây cứu viện. Giả Hủ vung tay lên, một khối màu xanh lục trận bàn chui vào lòng đất. Từng đạo mịt mờ hào quang màu xanh lục cấp tốc lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài. Viện quân vẫn chưa phát hiện gì thường, một mạch địa vọt vào, trong nháy mắt từng đạo lục vụ từ lòng đất dưới đất chui lên, chui vào viện quân tướng sĩ trong cơ thể. Mọi người cùng tề che cái cổ, há to mồm, nhưng không phát ra được một tia âm thanh. Trên người mạch máu bị lục vụ tràn ngập, hình thành từng cái màu xanh lục dường như run bình thường và mèo, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Một lát sau, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, hóa thành lục vụ chui vào lòng đất, hài cốt không còn. Thấy cảnh này, Tổ Long mặt lộ vẻ kinh hãi. Này lại là cái gì quỷ dị năng lực, thật đáng sợ. Những người còn chưa tới kịp bước vào trận pháp phạm vi tướng sĩ thấy thế, sợ đến mặt tái mét, do dự không dám lên trước. Lúc này, Triệu Vân cùng Ngông Điểm từng người mang theo đại hán thú vũ người cùng đại tần vệ sĩ từ đại lộ hai bên đánh tới. Triển khai máu tanh mà lại không có tình tàn sát. Giết xong một nhóm lại một nhóm, dòng dã 5 ngày thời gian, kẻ xịp hòn thành quân đội bị tàn sát hơn nửa, còn lại không dám đến đây cứu viện, dồn dập chạy tứ tán. Toàn bộ kẻ xịp hòn thành máu chảy thành sông, thi tích như núi. Triệu Phong giết An Tức Quốc Vương, khiến người ta đem sở hữu thi thể tập trung lên, để Chu Du phóng hỏa thiêu hủy. Hắn đem An Tức Quốc quốc khố, kẻ xịp hòn thành toàn bộ cấp sạch hết sạch, cũng hối đoái thành điểm năng lượng. Từ Long, ngươi này Bạch Hổ đã không xứng với ngươi bây giờ thiên phú, ta cho ngươi đổi con rồng hồn. Trải qua nhiều năm như vậy giết chóc, thêm vào hai cái đế quốc quốc khố phong phú, Triệu Phong nắm giữ điểm năng lượng đã phi thường khổng lồ, đủ để hợp thành hai cái cựu giai ba long hồn. Sở dĩ hợp thành là bởi vì hối đoái hợp thành thạch cùng long ngân, lại dùng 9 loại thú hồn hợp thành, so với trực tiếp phục chế long hồn muốn tiện nghỉ hơn 1 triệu điểm năng lượng. Mỗi loại nhỏ cũng là thịt, có thể tiết kiệm một điểm tự nhiên không thể lãng phí. Long hồn. Triệu Vân mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, đà tạ đại ca. Hai huynh đệ chúng ta, ngươi khách khí với ta cái gì? Triệu Phong khẽ mỉm cười, hợp thành một cái cựu giai ba ít long hồn, cho Triệu Vân đem bản mệnh thú hồn thay. Đồng thời hổ hồn cùng cấp thấp lên cấp thạch bị hắn thu hồi hệ thống không gian. Ngâm. Một tiếng to rõ rồng gầm vang vọng bầu trời, ngay lập tức Triệu Vân hóa thành một cái ba chảo tiểu bạch long xoay quanh mà lên, lơ lửng giữa không trung, mạnh mẽ long uy lan ra, ép tới tất cả mọi người chút không thở nổi. Hắn thu được năng lực đặc thù cùng Triệu Phong không cũng không khác biệt gì, chỉ là uy lực hơi hơi phải yếu hơn rất nhiều. Lại một con rồng. Tổ Long nhìn không trung tiểu bạch long, lại nhìn một chút Triệu Phong, càng ngày càng cảm thấy đến người này thần bí khó lường. Triệu Phong nhìn về phía đại hán mọi người, nói, bắt đầu từ hôm nay, Phong Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân vì là Long Vương, cũng là ta đại hán vị thứ nhất Long Vương. Nhìn thấy Bạch Long Vương, đại hán chúng tướng sĩ cùng nhau hướng về không trung tiểu Bạch Long chào, trong mắt không che giấu nổi ước ao cùng sùng bái. Tiểu Bạch Long một lần nữa hóa thành hình người, Triệu Vân lơ lửng giữa không trung, khoát tay háo một cái, nói, chư vị không cần đa lễ. Trong tay hắn Bạch Hổ lượng ngân thương cũng biến thành Long Đảm lượng ngân thương, uy lực càng lớn. Chậm rãi rơi xuống đất, Triệu Vân đem Long Đảm lượng ngân thương thu hồi thú hồn không gian, lại lần nữa hướng về Triệu Phong chào, đa tạ đại ca. Mấy năm trước, hắn làm sao từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình có thể hóa thành chân long, tất cả những thứ này đều là đại ca ban tặng. Triệu Phong cười cợt, quay đầu nhìn về phía Ma Siêu, Nhan Lương mọi người, nói, các ngươi cố gắng nỗ lực, ngày sau cũng có cơ hội lên cấp, dù cho không thể trở thành Long Vương, cũng có thể trở thành là Long Tướng, chớ lười biếng. Long Tướng. Chúng tướng trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Long Vương bọn họ không quá to lớn ý nghĩ, ở trong lòng bọn họ, này Long Vương hẳn là cho ngày xưa Ngũ Hổ thượng tướng chuẩn bị, bọn họ liền nỗ lực thăng cấp thành Long Tướng là đủ. Long Vương, Long Tướng. Tổ Long môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Này Long Hoàng là phải đem đại hán trung tướng toàn bộ bồi dưỡng thành chân long. Này Long Hoàng đến cùng có ra sao năng lực đặc thủ, dĩ nhiên có thể khiến người ta hóa thành chân long. Tổ Long trong lòng tràn ngập nghỉ hoặc cùng khiếp sợ. Triệu Phong vừa nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long, ngươi lĩnh 10 vạn thú vũ người đại quân lưu lại, Văn Hòa, Tự Thụ, Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm, Trương Nhậm, Trương Tú phụ trợ ngươi, lấy kẻ xịp hòn làm trung tâm, hướng về toàn bộ đế quốc hạt thì ạ bao trùm, có thể hợp nhất nô lệ tiên phong. Nặng. Triệu Vân gật gù, hắn tự nhiên biết nô lệ tiên phong dùng để làm gì. Chính là dùng để tàn sát đế quốc hạt thì ạ bách tính. An bài xong tất cả sau, Triệu Phong mang theo ra cắt lượng cùng chúng nữ, lại lần nữa cưỡi rồng mà đi. Chương 382, khủng bố thiên tử chi kiếm thời kỳ này là Mã đế quốc cũng vừa trải qua to lớn náo loạn, từ khi Khang Mậu Đức bị tình nhân cùng cận vệ quân sơ hợp mưu giết chết sau khi, ủng lập vệ tỷ ni xuất vì là đế, nhưng không bao lâu lại bị cận vệ quân giết chết. Sau khi cận vệ quân tuyên bố bán đấu giá ngôi vị hoàng đế, ra giá nhiều người có thể làm hoàng đế. Trải qua một phen đấu võ, Julian nô tư mua lại ngôi vị hoàng đế, trở thành La Mã đế quốc hoàng đế. Đáng tiếc, hắn không có một cái người theo đuổi, quân đội càng là đối với hắn xem thường. Đế quốc hỗn loạn, dĩ nhiên là có người đứng ra. CGA tổng đốc mại chết ngươi trước tiên tự lập vì là đế, sau đó Phan Nặc Nì dạ tổng đốc, Bắc Phi người sẽ vợ ruột cũng tuyên bố tạo phản, đồng thời xuất lĩnh bộ đội cấp tốc hướng về Roma xuất phát. Cận vệ quân sĩ khí hạ, dễ dàng sụp đổ. La Mã đế quốc nguyên lão viện vì tiếp tục tồn tại xuống, tuyên bố sẽ vợ ruột vì là La Mã đế quốc hoàng đế, thi đấu duy xưng đế sau khi, đem nguyên lai cận vệ quân toàn bộ xử tử, cũng lấy chính mình quân đội một lần nữa thành lập cận vệ quân. Hoàn toàn khống chế đế quốc trung tây bộ chính quyền. Ngay hôm đó, xe vợ rụt với Roma tập kết đại quân, chuẩn bị đồng trinh mại chết ngươi. Đột nhiên, một cái màu vàng thần bí sinh vật từ đằng xa trên không cực tốc mà đến, xuất hiện ở thành Roma bầu trời. Đề phòng. Xe vợ rụt đại nhi tử, cả giả cả là hét lớn một tiếng, dưới trướng quân đội lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Mã đế quốc quân đội cơ bản đơn vị là quân đoàn, một cái quân đoàn do 10 cái đại đội, một cái kỹ thuật đội, một đội kỵ binh, thêm vào một ít tướng quân tạo thành. Một cái đại đội do 3 cái trung đội tạo thành. Một cái trung đội do 2 cái bách nhân đội tạo thành, một cái bách nhân đội do 10 cái tiểu đội tạo thành, một cái tiểu đội 8 người, gộp lại một cái đại đội vì là 480 người. Có điều, quân đoàn đại đội thứ nhất cũng không phải là như vậy, mà là do 5 cái gấp đôi bách nhân đội tạo thành, có 800 người. Thêm vào điều khiển nặng nhẹ thạch nỏ kỹ thuật đội, một ít kỵ binh cùng quan chỉ huy, một cái quân đoàn gần như ở 6000 người khoảng chừng, trái phải. Lúc tác chiến, lấy quân đoàn làm đơn vị, có thể linh hoạt địa tạo thành Roma phương trận, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Sẽ vừa rút khống chế La Mã để quốc vùng phía tây khu vực, cộng nắm giữ 50 cái như vậy quân đoàn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ một nhánh đặc thù vương bài quân đội, Long Kỵ sĩ đoàn. Cái này Long Kỵ sĩ đoàn có thể không giống trong lịch sử như vậy chỉ là một cái danh hiệu, mà là một đám cưỡi mọc ra cánh đại bò sát kỵ sĩ tạo thành. Những này đại bò sát còn có thể phun lửa, bị người Roma xưng là long. Roma quân đội cơ sở binh sĩ trên căn bản đều là bộ binh hạng nặng, ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay lao cùng tấm khiên, bên hông trang bị đoàn kiếm. Long kỵ sĩ đoàn đi xem tình huống, nếu như khả năng, đưa nó tru diệt. Sever rút trầm giọng nói rằng, hắn đang muốn đi tấn công lại chết ngươi, liền gặp phải này thần bí sinh vật, chẳng lẽ cùng lại chết ngươi có quan hệ? Theo hắn ra lệnh một tiếng, 100 tên long kỵ sĩ đoàn bay lên trời, hướng về cái kia màu vàng thần bí sinh vật bay đi. Ồ, biết bay đại bò sát. Đứng ở vòi nước trên Triệu Phong, nhìn thấy cái đám này đại bò sát nhất thời kinh ngạc không thôi. Này không hay cùng kỳ huyễn trong tiểu thuyết long như thế sao? Hệ thống, những này đại bò sát cấp bậc làm sao? Hắn ở trong lòng tò mò hỏi. Ký chủ, những này biết bay bò sát bị dân bản xứ xưng là long, phần lớn đều là thất giai, mặt trước đầu kia là bát giai. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp lại. Thất giai, bát giai. Triệu Phong ánh mắt sáng lên, những này đại bò sát không sai à, sau đó có thể cho dưới trướng những người 7, 8 giai thiên phú võ tướng dung hợp làm bản mệnh thú hồn. Có điều, liền đồ chơi này cũng xứng xưng là rồng. Nghĩ tới những thứ này đại bò sát xưng hô, Triệu Phong mặt lộ vẻ khinh thường nói. Gia Cát Lượng nhìn một chút dưới chân Kim Long, rất có đồng cảm địa điểm gật đầu. Trước tiên không nói thực lực làm sao, liền này ngoại hình cũng không phải một đẳng cấp. Những người đại bò sát xấu xí không thể tả, nào có Kim Long như vậy xa hoa, tràn ngập cao quý cùng uy nghiêm. Cho tới thực lực, tuy rằng tạm thời không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không so với Kim Long lợi hại. Nghe đại bò sát phát sinh thú hống, Triệu Phong khinh thường nhíu môi, vô Kim Long hồn sừng rồng, nói, để chúng nó mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là long. Kim Long lập tức phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm, khủng bố long uy theo tiếng rồng ngâm lan truyền ra ngoài, sợ đến những người đại bò sát chúng quanh bay loạn, không dám tới gần. Sau đó Kim Long xoay quanh mà đi, lôi kéo long liễn nhảy vào long kỵ sĩ đoàn, đuôi rồng vẫy một cái, đem vài tên đại bò sát quét bay đi ra ngoài tàn nhẫn mà đập xuống đất. Long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh phát sinh liên tiếp nghe không hiểu âm thanh sau, long kỵ sĩ đoàn phát động phản kích. Long kỵ sĩ cầm trong tay kỵ sĩ thương, sử dụng tới mạnh mẽ kỹ năng, từng đạo hào quang óng ánh phá không kéo tới. Triệu Phong cầm trong tay long hồn thương vung lên, 8 vòng huyền nguyệt treo cao, 8 cây năng lượng trường sóc phá không mà đi, xuyên thấu sự công kích của kẻ địch, cũng thế đi không giảm, xuyên thấu long kỵ sĩ thân thể. Cùng lúc đó, đại bò sát phát phun ra từng đạo ngọn lửa, rơi vào kim long hồn trên người. Nhưng mà, những ngọn lửa này nhưng không cách nào đối với kim long hồn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng làm tức giận kim long hồn. Nó chính là chân long, những này sú bò sát lại dám đối với nó phun lửa, quả thực không thể tha thứ. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, kim long hồn ở long kỵ sĩ đoàn bên trong xoay quanh qua lại, đồng thời vớt rồng huy động liên tục, đem từng con đại bò sát xé thành hai nửa, mưa máu chiếu nghiêng xuống. Ở người Roma trong lòng vô địch long kỵ sĩ đoàn, dường như dưới sủi cáo bình thường từ trời cao rơi rụng mà xuống. Sẽ vừa giúp mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia thần bí sinh vật đến cùng là cái gì, thậm chí ngay cả 100 đầu long cùng 100 tên long kỵ sĩ đều bị tàn sát hết sạch. Kim Long đáp xuống, rơi vào Roma đại quân phía trước. Nhìn trận mắt ngoác mồm Roma đại quân, Triệu Phong vui vẻ, đây là đem thành Roma quân đội đều tụ tập lên. Rất tốt, đỡ phiền phức. Khương Minh, khởi động truyền tống trận đi. Được. Gia Cát Lượng gật gù, đem tử bàn ném đi cũng kích hoạt, trong nháy mắt một đạo bát quái trận hiện hiện. Giết chết bọn hắn. Sẽ vợ rụt gầm lên. Hắn tuy rằng không biết đó là cái gì, lại có một loại dự cảm không tốt. Vụ. Vô số lao bay lên không mà tới. Triệu Phong vung tay lên, một đạo màu vàng long hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một tầng màu vàng vòng bảo vệ, đem sở hữu lao hết mức ngăn lại. Từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở bát quái trận bên trong, một người cầm đầu chính là Tổ Long, ngay lập tức mông điểm, Marcio, Tôn Sách mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Vừa ra truyền tống trận, Tổ Long liền cười to nói, ha ha, thiên tử chi kiếm, chậm đến hiện tại đều không thể hoàn toàn điều động, có điều có thể ở đại nạn sắp tới trước lại triển khai một lần, không thế vậy. Thiên tử kiếm, cần thiên tử mới có thể triển khai, đồng thời phải vô cùng năng lượng khổng lồ cung cấp. Lần trước cũng là bởi vì triển khai thiên tử kiếm sau, chân khí hao hết, mới bị người thừa lúc vắng mà vào hạ độc. Có điều hiện tại hắn cũng không cần lo lắng chân khí hao hết vấn đề, bởi vì hắn đại nạn đem đến. Dứt lời, hắn rút ra Thái A kiếm, hướng về Roma đại quân bổ đi ra ngoài. Khí thế kinh khủng ép tới trừ Triệu Phong, sẽ vừa rút, ra cắt lượng cùng long liễn bên trong chúng nữ bên ngoài tất cả mọi người đều quỳ xuống. Đây là thiên tử uy thế, chỉ có thiên tử mới có thể chống đối. Chương 383, cung tiễn Tổ Long, cung tiễn mông điểm chiến thần, đây chính là thiên tử chi kiếm. Triệu Phong cũng bị này một kiếm khí thế khiếp sợ, so với chính mình long hồn diệt thế cũng không kém bao nhiêu, quả thực cường đáng sợ. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cựu giai trở lên địa phương võ kỹ, không thẹn là đại tần Tổ Long. Đều cho ta lên. Nhìn thấy này một kiếm như thế, xe vợ rụt bị sợ vỡ mật. Hắn biết mình không cách nào chống đối, chỉ có thể dựa vào quân đội. Nhưng hắn dưới trướng quân đội, thậm chí bao gồm con trai của chính mình, thế tử, tất cả đều quỳ trên mặt đất, bất luận hắn làm sao gào thét cũng không có thể với sự. Phu hoàng, chúng ta không lên nổi a, này uy thế quá khủng bố. Con thứ hai ghẻ ở tạc kinh hãi mà nói rằng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khủng bố võ kỹ. Ánh kiếm cắt phá trời cao, hướng về sệ vợ rụt mà tới. Ven đường sở hữu Roma quân đội, sở hữu Roma tướng quân, tất cả đều bị ánh kiếm phá hủy, không một may mắn còn sống sót. Chỉ có cách khá xa,
vừa mới may mắn tránh thoát một kiếp. Ánh kiếm đã tới sẽ vỡ rụt trước mặt, hắn đã có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, đòn đánh này nếu là chứng thực, chính mình chắc chắn phải chết. Có thể vấn đề là, hắn thật giống như bị kiếm mang kia khóa chặt, căn bản là không có cách lúc đích. Bệ hạ, cẩn thận. Đang lúc này, một tên cầm trong tay trường thương tướng quân bỗng nhiên đẩy ra sẽ vỡ rụt. Hắn chính là Long Kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, đã một cái chân bước vào thần tướng siêu vô song chiến tướng. Ở vừa nãy Triệu Phong cùng Kim Long Hồn trong công kích, chỉ có hắn còn sống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn kỳ đầu kia bắt giai đại bỏ sát chịu đến Kim Long Hồn đặc thù chăm sóc, vừa bắt đầu liền bị Kim Long Hồn cho diệt, hắn cũng thuận theo rơi xuống, mới không có bị Triệu Phong công kích. Hắn cầm trong tay trường thương đâm ra, nồng nặc sóng năng lượng hình thành một đạo mạnh mẽ ánh sáng va chạm ở ánh kiếm bên trên. Xì xì. Vẹn vẹn rằng co chốc lát, ánh kiếm liền đem xé nát, cũng phá hủy kỵ sĩ thương, xuyên thấu Long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh thân thể, đem chém thành hai nửa. Ầm ầm. A nhờ kiếm đi vào phía sau kiến trúc, cũng đem phá hủy. Sẽ vợ rụt lòng vẫn còn sợ hãi địa đứng dậy. Nhìn này một kiếm tạo thành đáng sợ thương tổn, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tổ Long thấy không thể giết Sẽ Vợ Rút, hơi lắc đầu một cái, đối với bên người Mông Điểm nói rằng, thừa dịp còn có chút thời gian, thỏa thích giết đi. Nặc. Mông Điểm mang theo 10 vạn đại tần vệ sĩ giết đi ra ngoài. Lần này, Triệu Phong vẫn chưa để đại hán thú vũ người đi vào. Đây là đại tần vệ sĩ trận chiến cuối cùng, liền để bọn họ giết cái đủ đi. Mạnh Khởi, Bá Phủ, các ngươi dẫn đại quân đi ngăn chặn thành Rô Ma các cửa thành lón, như có người muốn chạy ra thành, giết không tha. Triệu Phong đối với Mã Siêu đám người nói. Mọi người linh mệnh, mang theo 10 vạn thú vũ người rời đi. Lúc này, Ngông Điểm cùng đại tần vệ sĩ đã cùng Dô Ma quân đội chặn tay. Dô Ma quân đội phương trận đã bị Tổ Long một thức thiên tử chỉ kiếm phá hoại, đối mặt đại tần vệ sĩ hung manh tấn công, liên tục bại lui. Đại tần vệ sĩ vốn là sắp chết người, đương nhiên sẽ không sợ chết, chiến đấu với nhau càng thêm hung ác. Ngông Điểm trực tiếp hướng về Sệ Vợ Rụt giết đi. Sệ Vợ Rụt thực lực của tự thân tuy rằng cũng không sai, nhưng cùng Ngông Điểm so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, thêm vào đã bị sợ vỡ mật, chiến ý đê mê, hơn 10 tập hợp sau liền bị Ngông Điểm chém với dưới kiếm. Theo Sệ Vợ Rụt bị giết, Dỗ Ma quân đội sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ, chạy tứ tán. Triệu Phong mở miệng nói rằng, công cẩn, giao cho ngươi. Nặc. Chu Du lĩnh mệnh, đem trận bàn ném về không trung, một đầu màu đỏ tờ hờ mở hồ ly hiện lên ở trận bàn bên trên, từng đạo màn ánh sáng màu đỏ buông xuống, đem phần lớn Dỗ Ma quân đội đều nhét vào trong trận pháp, sau đó màu đỏ tờ hờ mở hồ ly há mồm phun ra từng viên một hỏa cầu thật lớn. Quả cầu lửa rơi rụng mà xuống, trong trận pháp nhất thời bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Long Hoàng dưới trướng thật sự là nhân tài đông đúc. Tổ Long thở dài nói, một cái gặp truyền tống, một cái sẽ thả độc, cái này biết phóng lửa, còn có cái kia bị ở lại phú lâu xa văn sĩ, phỏng chừng cũng có năng lực đặc thủ. Thêm vào đám kia sức chiến đấu so với đại tần vệ sĩ còn cường hãn đại hán quân đội, nếu là đặt ở hắn thời đại kia đối địch với hắn lời nói, cuối cùng thống nhất 6 quốc người vẫn đúng là khó nói. Triệu Phong cười cợt, nói, Tổ Long bệ hạ quá khen, Tổ Long dưới trướng đại tần vệ sĩ không so với bất kỳ quân đội kém. Lúc này, Ngông Điểm đã mang theo đại tần vệ sĩ hướng về những người đào tẩu Rô Ma quân đội truy sát mà đi. Các cửa thành lớn lại bị Mã Siêu mọi người ngăn chặn. Dỗ Ma quân đội không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị mọi người hợp lực, tốn thời gian 7 ngày, đem toàn bộ thành Dỗ Ma quân đội tàn sát hết sạch. Đại quân lại lần nữa tập kết, Tổ Long chắp tay nhìn về phía Đại Hán phương hướng, Mông Điểm cùng với sở hữu đại tần vệ sĩ cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Nơi đó là nhà của bọn họ. Bọn họ cũng không có cơ hội nữa về nhà. Triệu Phong, Mã Siêu mọi người tất cả đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút ngột ngạt. Hệ thống, Tổ Long đối với ta độ thiện cảm bao nhiêu? Triệu Phong ở trong lòng hỏi. Nếu như có thể cho Tổ Long dung hợp thú hồn, hay là có thể giải trừ hắn độc, cũng tăng cường hắn tuổi thọ. Ký chủ, không cách nào kiểm tra doanh chính độ thiện cảm. Hệ thống đưa ra đáp lại làm cho hắn rất là kinh ngạc. Đây là cho tới nay mới thôi, cái thứ nhất để hệ thống không cách nào kiểm tra độ thiện cảm người. Ý chí của hắn là bản hệ thống nhìn thấy cường đại nhất, ngăn cách bất kỳ tình thế tra xét. Hệ thống trong thanh âm chen lẫn đối với Tổ Long một tia thán phục. Triệu Phong khe khẽ thở dài, cũng được, nếu thật sự cho Tổ Long dung hợp thú hồn, trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu, phòng trường Tổ Long cũng sẽ không đồng ý lấy phương thức này sống sót. Lúc này, Tổ Long xoay người lại, nhìn về phía Triệu Phong, nói, Long Hoàng, chấm nên đi. Triệu Phong trịnh trọng nói, Tổ Long bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ta Hoa Hạ con dân trở thành thế giới này chủ nhân chân chính. Tổ Long gật gù, chấm tin tưởng ngươi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ngông Điểm cùng với một đám đại tần vệ sĩ, nói, năm đó để cho các ngươi vào Tần Hoàng Lăng, trở thành tượng binh mã, bảo vệ phong ấn, bây giờ chấm lại không năng lực cứu các ngươi tính mạng, các ngươi có từng hối hận, có từng oán hận chấm? Ngông Điểm cất cao giọng nói, thần thể chết theo bệ hạ, chỉ nguyện chết rồi cũng có thể bảo vệ bệ hạ. Chúng ta thể sống chết đi theo bệ hạ, nguyện chết rồi cũng có thể bảo vệ bệ hạ. Đại tần vệ sĩ cùng kêu lên hò hét. Mã Siêu mọi người hoàn toàn nổi lòng tôn kính, đây mới là một nhánh chân chính tinh nhuệ. Mặc dù là Triệu Phong cũng cảm thán không thôi, nếu như không có hệ thống, nếu như không có dung hợp thú hồn, chính mình dưới trướng đại quân có hay không cũng có thể xem đại tần vệ sĩ đối với Tổ Long như vậy. Hảo, hảo, hảo. Ha 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 ha, có các ngươi, chấm đời này không tiếc rồi. Tổ Long ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt nhưng xẹt qua một giọt lệ. Hắn thân thể, nhưng ở từ từ tiêu tan. Ngông Điểm cùng với chúng đại tần vệ sĩ thân thể cũng ở từ từ tiêu tan. Thời gian của bọn họ đến. Cung tiễn Tổ Long, cung tiễn Ngông Điểm chiến thần, cung tiễn đại tần duệ sĩ. Triệu Phong sâu sắc thi lễ, cao giọng hô to: cung tiễn tổ long, cung tiễn mông điểm chiến thần, cung tiễn đại tần duệ sĩ. Mã Siêu chờ sở hữu thú vũ người đều sâu sắc thi lễ, đồng phát tự nội tâm hò hét: ha ha, tổ long, mông điểm cùng sở hữu đại tần duệ sĩ đều phát sinh sang sảng cười to. Nương theo tiếng cười, tất cả mọi người đều tiêu tan ở trong thiên địa, hồn phi phách tán. Triệu Phong mọi người nhìn về phía trước trống rỗng đại lộ, thật lâu không nói gì. Chương 384, nhất thông toàn cầu, long chủ thiên hạ tổ long đi rồi, đại tần duệ sĩ đi rồi, nhưng còn có ta đại hàn thú vũ người. Hồi lâu, Triệu Phong nhìn về phía Mã Siêu mọi người, trầm giọng nói: chúng ta đem tiếp nhận phần này gánh nặng, để ta đại hán con dân trở thành thế giới này chân chính chủ nhân. Chúng ta định không phụ long hoàng vọng. Mọi người đồng thanh hò hét. Những này ngụy long hồn tuy rằng không sánh được long hồn, nhưng cũng là hàng thật đúng giá bát giai thú hồn, các ngươi trước đem hay dùng, sau đó cho các ngươi thêm đổi càng tốt hơn. Triệu Phong dùng trước thu được đại bò sát hồn, cho Mã Siêu, Tôn Sách cùng Thái Sử Từ dung hợp, cũng phong bọn họ vì là long tướng. Sau đó, hắn lại sẽ toàn bộ thành rô ma của cải toàn bộ dọn sạch, hối đoái thành điểm năng lượng. Mã Siêu làm soái, Tôn Sách vì là phó soái, Chu Du là quân sư, thống lĩnh 5 vạn thú vũ người hướng tây, ven đường nhìn thấy sở hữu quân đội toàn bộ giết sạch, nam tử bách tính hợp nhất làm đầy tớ tiên phong, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt rô ma phía tây sở hữu khu vực. Thái Sử Từ làm soái, Điền Phong là quân sư, thống lĩnh 5 vạn thú vũ người hướng đông, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt La Mã Đế quốc khu vực phía đông. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, đại quân quân chia thành hai đường, phân biệt hướng đông tây mà đi. Hắn thì lại mang theo ra cát lượng cùng chúng nữ, cưỡi rồng mà đi, đại hán. Lại từ đại hán cảnh nội trưng binh 30 vạn, thông qua truyền tống trận phân biệt đưa tới Quý Dương, An Tức cùng La Mã Đế quốc, tham dự đến diệt Tam Đại Đế quốc trong chinh chiến. Trong lúc, Triệu Phong còn chuyên môn cưỡi rồng đi ra ngoài khắp thế giới đi bộ, săn giết manh thú, thu được thú hồn. Tam giai tê giác hồn, bị dùng để chế tạo thành vương bài trọng kỳ binh, phân tán đến mỗi một chỉ quân đoàn bên trong, đảm nhiệm phá hủy quân địch trận doanh nhân vật. Tê giác chạy đi, tốc độ không tính chậm, hơn nữa da dày thịt béo, thêm vào đỉnh đầu một sừng, không ai ngăn nổi. Mỗi đánh hạ một tòa thành trì, đều sẽ đem cái thành trì này của cải cướp sạch hết sạch, chờ đợi Triệu Phong đến thu lấy. Theo không ngừng chiến đấu, hắn điểm năng lượng điên cuồng tăng vọt. Trong lúc, hắn còn hối đoái 4 cái cựu giai 3x3 chảo long hồn, tự mình cầm cho Quan Vũ, Chư Phi, Điển Vi cùng Hoàng Trung dung hợp, để thu được 3 chảo xích long hồn, 3 chảo thanh long hồn, 3 chảo hắc long hồn cùng 3 chảo hoàng long hồn, cũng phong bọn họ vì là long vương. Đây là đại hán nhóm đầu tiên long vương. Đồng thời, cũng cho Lữ Bố, Hứa Chử cùng Cam Linh dung hợp cựu giai 2x2 chảo long hồn, cũng phong bọn họ vì là long tướng. Dung hợp long hồn sau khi, mọi người chỉnh chiến thế giới tốc độ tăng lên trên diện rộng. Năm thứ nhất, Quý Dương Đế quốc diệt. Năm thứ ba, Đế quốc Bạt Thị Ả diệt. Năm thứ năm, La Mã Đế quốc diệt. Thứ 10 năm, toàn cầu trừ đại hán bên ngoài, sở hữu nam tử bị tàn sát hết sạch, chỉ để lại nữ tử, vì là đại hán nuôi ngựa, trồng trọt, xây dựng thành trì các loại. Nay còn phải ích với ra cắt lượng truyền tống trận, bằng không không cần nói 10 năm, mặc dù là 100 năm cũng không nhất định đánh xuyên qua toàn cầu. Mà Triệu Phong cũng thu được 100 vạn giết gói quà lớn, mở ra ngũ trảo long hồn lên cấp thạch, đem 3 trảo kim long hồn lên cấp đến ngũ trảo kim long hồn, cấp bậc cũng từ cựu giai 3 lên cấp đến cựu giai 5. Ngay hôm đó, sở hữu ra ngoài chinh chiến võ tướng lưu sĩ toàn bộ thông qua ra cắt lượng truyền tống trận Lạc Dương, tham dự vào triều. Trong triều đình, Lưu Biện đối với văn võ bá quan nói rằng: các khanh, long hoàng nhất thống toàn thế giới, để ta đại hán con dân trở thành thế giới này duy nhất chủ nhân. Cơ này công lao trước không có người sau cũng không có người, hôm nay, chấm chính thức nhường ngôi với long hoàng. Lần này, không có bất luận cái nào quan chức đứng ra phản đối. Triệu Phong cũng thản nhiên tiếp thu, chính thức đăng cơ thành đế. Lưu Biện đứng dậy đi xuống ngôi vị hoàng đế, đứng ở phía trên cung điện, cùng Lưu Hiệp đứng sóng vai. Triệu Phong đi tới ngôi vị hoàng đế vào chỗ, nhìn chung quanh một đám văn võ, cất cao giọng nói: chư vị, chấm vừa đăng cơ, nên có tân quốc hiệu cùng niên hiệu. Bắt đầu từ hôm nay, quốc hiệu vì là Long, niên hiệu vì là Thú Vũ, chấm vì là Long đế nhìn thấy Long đế bệ hạ. Mọi người cùng thanh chào. Triệu Phong tiếp tục nói: ta Long quốc lãnh thổ quá lớn, dựa vào chấm một người rất khó thống trị, chấm muốn phong bát phương Long hoàng, 18 Long vương. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, đây là phân phong công thần. Triệu Phong mở miệng nói rằng: phong Hoàng Trung, Quan Vũ, Chư Phi, Điển Uy, Triệu Vân, Lữ Bố, Tào Tháo, Quách Gia vì là Xích Long hoàng, Thanh Long hoàng, Hắc Long hoàng, Hoàng Long hoàng, Bạch Long hoàng, Tử Long hoàng, Lục Long hoàng, Huyền Long hoàng, thế chấm chấn thủ bát phương. Nay 8 đại Long hoàng, dung hợp đều là cửu giai 5x4 chảo Long hồn. Triệu Phong tiếp tục nói: phong Hứa Chử, Cam Ninh, Thái Sử Tử, Ma Siêu, Tôn Sách, Hạ Hầu Lan, Tuân Úc, Chu Du, Gia Cát Lượng, Khí Chí Tài, Giả Hủ, Trần Cung, Trương Liêu, Trương Cáp, Từ Hoàng, Cao Thuận, Trương Tú, Trương Nhậm vì là 18 Long Vương. Bên trong, Trương Liêu cùng Khí Chí Tài hiệp trợ Xích Long Hoàng Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Gia Cát Lượng hiệp trợ Thanh Long Hoàng Quan Vũ, Ma Siêu, Giả Hủ hiệp trợ Hắc Long Hoàng Trương Phi, Tôn Sách, Chu Du hiệp trợ Hoàng Long Hoàng Điện Vi, Trương Tú, Trương Cáp hiệp trợ Bạch Long Hoàng Triệu Vân, Từ Hoàng, Trần Cung hiệp trợ Tử Long Hoàng Lữ Bố, Trương Nhậm, Hứa Chủ hiệp trợ Lục Long Hoàng Tào Tháo, Cam Ninh, Cao Thuận hiệp trợ Huyền Long Hoàng Quách Gia, Hạ Hầu Lan cùng Tuân Úc trấn thủ Lạc Dương. Long Vương dung hợp đều là cựu giai 3x3 chảo Long Hồn. Phong Chu Thương, Hoàng Tự, Lư Lang, Trương Yến, Cao Lãm, Lư Mông, Từ Thịnh, Trần Áo, Khương Duy, Đặng Ngải, Vương Song, Lang Hống, Từ Thứ, Lô Túc, Tự Thụ, Điện Phong,
Trình Dục, Văn Đường, Trần Đăng, Tuân Du, chờ 36 người vì là Long tướng, mỗi 4 người một tổ, hiệp trợ 8 đại Long Hoàng thống trị một phương, còn lại 4 người lưu thủ Lạc Dương. Bên trong có rất nhiều người là sau đó chiêu mộ, đưa tới các đại chiến trường, đều lập xuống công lao hán mã, dung hợp đều là Ngụy Long hồn. Chúng thần tạ Long đế. Mọi người đồng thanh nói rằng, những người còn lại như Lưu Biện, Lưu Hiệp, Lưu Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Thái Ung, Chân Dật, Mi Trúc, Tôn Kiên trở đều có phong thưởng. Triệu Phong tiếp tục nói, Phong Chân Khương vì là Long hậu, Lưu Hân, Điêu Thuyền, Thái Diễm, Hoàng Vũ Điệp, Đại Tiểu Kiều, Trương Linh, Tôn Thượng Hương, Lữ Linh Khỉ, Mã Vân Lộc, Chân Thoát, Chân Đạo, Chân Vinh, Chân Mật, Bộ Luyện Sư trở đều vì Long Phi. Phong Triệu Vũ vì là Hộ Quốc Công Chúa. Bộ Luyện Sư là 5 năm trước Triệu Phong đi Dương Châu chiêu mộ Lữ Mông cùng Từ Thịnh thời gian gặp phải, cũng thu vào hậu cung. Trương Linh cũng là 2 năm trước mới bị Triệu Phong tìm trở về, chính thức nhét vào hậu cung. Ngoại trừ Triệu Vũ là dung hợp Long Hồn ở ngoài, hơn người nữa đều hợp thành Phong Hoàng Hồn. Sở hữu Long Quốc cao tầng đều dung hợp quá rùa biển hồn, thêm vào cao thâm thú vũ người cảnh giới, tuổi thọ chí ít cũng có 500 năm trở lên. Dung hợp chân chính Long Hồn Long Hoàng cùng Long Vương, cùng với dung hợp Phong Hoàng Hồn chúng nữ, tuổi thọ đều có mấy ngàn trên vạn niên, sau đó còn có thể tiếp tục tăng cường. Mặt khác, hắn trả lại Lao Thôn trưởng cũng dung hợp Long Hồn, để hắn trở thành Long võ giả. Thú vũ 2 năm, Long hậu Chân Khương sinh ra một tên Long thái tử, cả nước chúc mừng. Long thái tử sinh ra một khắc đó, liền thức tỉnh 4 trảo kim Long Hồn, để Triệu Phong đều có chút đố kỵ, hắn lúc trước nhưng là dốc hết sức vừa mới nắm giữ Long Hồn. Nói đến kỳ quái, ngoại trừ Chân Khương ở ngoài, còn lại Long phi nhưng lại không có một người sinh ra Long tử, tất cả đều là Long nữ. Những này Long nữ bên trong, có thức tỉnh 4 trảo Long Hồn, hoặc là 3 trảo Long Hồn, có thức tỉnh Phong Hoàng Hồn. Thú vũ 3 năm, 8 đại Long Hoàng bên trong ngoại trừ Tào Tháo cùng Quách Gia ở ngoài, đều lần lượt sinh ra nhi tử, đồng thời thức tỉnh bọn họ phụ thân Long Hồn. Thú vũ 10 năm, Triệu Phong ở Triệu Thành bố trí lo lửng giữa trời trận pháp, để lên không, cải danh Long Thành, trở thành Long Quốc Tân Đế Đô. Thú vũ 50 năm, Triệu Phong đem hệ thống cùng Ngọc Tỷ truyền quốc dung hợp, trấn áp Long Quốc khí vận, phàm Long Quốc con dân đều có tỷ lệ thức tỉnh thú hồn. Thức tỉnh thú hồn cấp bậc, chủng loại căn cứ từng người thiên phú quyết định. Thú vũ 100 năm, trước đây khác nhau tộc nữ tử tất cả đều chết già, đồng thời không có huyết thống kéo dài. Đến đây, toàn bộ Long Quốc chỉ có một chủng tộc, vậy thì là Long Nhân. Trải qua 100 năm nhiều sinh chính sách, Long Quốc nhân khẩu đạt đến mấy tỷ, phân bố ở toàn cầu các nơi, do 8 đại Long Hoàng, các đại Long Vương cùng Long Tướng cộng đồng quản lý. Long Quốc võ giả, thú vũ người, thuật sĩ cùng tồn tại, thực lực chưa từng có. Để thiên hạ này, người người như rồng. Bệ hạ, ngươi làm được. Trấn thủ Lạc Dương Hạ Hầu Lan, đi ở trên đường cái, nhìn thỉnh thoảng có người cho gọi ra thú hồn, nghĩ đến rất nhiều năm trước Triệu Phong lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Toàn thư xong.